Chương 541, đánh ngươi chính là chơi, chỗ dựa ra tính là cái gì chứ? Chương 541, đánh ngươi chính là chơi, chỗ dựa ra tính là cái gì chứ? Đoạn Vĩ Hổ lúc này mới lạnh lùng nhìn Trần Nhạc một cái, ánh mắt kia liền như dao sắc bén. Lão tử hôm nay có chính sự, không muốn phản ứng ngươi, có bản lĩnh ngươi trở ở tại đây, lão tử xong xuôi chính sự đi ra thu thập ngươi, là đàn ông cũng đừng chạy. Đoạn Vĩ Hổ sau khi nói xong, liền phải vòng qua Trần Nhạc. Ai ngờ lúc này, Trần Nhạc đột nhiên duỗi ra một chân, động tác cấp tốc mà quả quyết, trực tiếp bấp tại đối phương trên đùi. Chỉ nghe ai u một tiếng, Đoạn Vĩ Hổ một cái không có đứng vững, cả người tựa như một cái cổng kềnh đại hùng như thế, thẳng tắp ngã ở trên mặt tuyết, kia đầu hung hăng đâm vào tuyết vỏ bọc bên trong, tuyết động bắn tung tóe khắp nơi. Những người khác tất cả đều mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu lộ, qua một hồi lâu mới phản ứng được, sau đó tất cả đều hung mạnh mẽ trừng mắt Trần Nhạc, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Đoạn Vĩ Hổ cũng bị hai người cho lôi dậy, trên tóc của hắn, trên mặt tất cả đều là tuyết, bộ dáng mười phần chật vật. Trong miệng hắn còn tại hùng hùng hổ hổ, ngươi tờ mờ giờ là không phải sống đủ rồi, dám tìm gốc dạng, mấy ca, hôm nay chính sự chính là mấy người bọn hắn, trước tiên đem hắn mấy cái làm, đánh cho ta. Đoạn Vĩ Hổ cảm giác chính mình ném đi mặt mũi, tại các huynh đệ trước mặt không ngẩng đầu được lên, rất rõ ràng đối phương là đến gây chuyện. Trong chớp nhoáng này, hắn nổi trận lôi đình, tựa như một đầu bị dã thú bị chọc giận, trực tiếp ra lệnh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, phía sau hắn mấy người kia liền ngao ngao kêu bật lên. Mà Trần Nhạc cùng Trương An Hỉ bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa còn là đánh đòn phủ đầu. Không có chờ đối phương xông lên, bọn hắn đã đưa tay. Đại ngốc ca lực lớn vô cùng, một người trực tiếp ôm lấy hai người, động tác kia tựa như sách gà con như thế nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên đem bọn hắn ngã tại trên mặt tuyết, tiếp lấy gắt gao đem hai người kia đặt tại tuyết vỏ bọc bên trong, mặc cho hai người kia thế nào giãy giụa, đều không thể tránh thoát. Về phần Lý Phú Quý tiểu tử này, động tác nhanh nhẹn đến tựa như một con khỉ, hắn trong đám người trái tránh phải tránh, đối phó một người dễ dàng. Dù sao hắn lên núi đi săn đã lâu như vậy, liền xài lang hổ báo còn không sợ, huống chi cái này mấy tên côn đồ. Chỉ thấy hắn một cái lắc mình, tránh thoát đối phương nằm đấm, sau đó một cước đá vào đối phương trên đầu gối, kia lưu manh ai u một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Về phần Trương An Hỉ, kia càng không cần phải nói, lúc đầu đánh nhau là thuộc về loại người hung ác, hơn nữa ra tay đặc biệt hắc. Cái này vừa đi lên trực tiếp đánh ngã hai cái, nắm đấm của hắn tựa như hạt mưa như thế rơi vào kia hai tên côn đồ trên thân, đánh đến bọn hắn tiếng kêu rên liên hồi. Mà Trần Nhạc cũng dắt lấy một tên lưu manh tóc, dùng sức kéo một phát, kia lưu manh đau đến oa oa kêu to. Trần Nhạc đi lên chính là hai miệng, ba ba hai tiếng, thanh thúy văng rội, sau đó lại là một đấm, trực tiếp giữ cửa răng đánh rớt, kia lưu manh miệng bên trong trong nháy mắt máu tươi chảy ròng. Lúc này Đoạn Vĩ Hổ vậy mà mang theo một cây đao lao đến, trong ánh mắt của hắn hiện đầy tơ máu, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó mà điên cuồng. Đao dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, để cho người ta nhìn không rét mà run. Nhưng Trần Nhạc phản ứng cực nhanh, một cước đá vào Đoạn Vĩ Hổ trên cằm, một cước này vừa chuẩn lại hung ác, lập tức Đoạn Vĩ Hổ hét thảm một tiếng, thân thể bay ra về phía sau mấy bước, đao trong tay cũng rơi trên mặt đất. Trần Nhạc một cái bước xa tiến lên, thanh đao nhặt sau khi thức dậy, trực tiếp đâm vào đối phương trên đùi, lập tức Đoạn Vĩ Hổ tiếng kêu rên liên hồi, thanh âm tại cái này không khí rét lạnh bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ thê thảm. Đoạn Vĩ Hổ đúng không? Muốn thu phí bảo hộ đúng không? Ngươi tính làm ăn gì, ai cho ngươi dũng khí a? Trần Nhạc ngồi xổm ở Đoạn Vĩ Hổ trước mặt, dùng tay vỗ mặt của đối phương, động tác kia mang theo một tia khinh miệt cùng trào phúng, lạnh lùng hỏi. Vừa đối mặt, mấy cái anh em con mèo tất cả đều bị đánh ngã. Đoạn Vĩ Hổ có ngốc cũng biết lần này đã trúng thiết bản đụng phải quặng rơm cứng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một chút sợ hãi cùng bối rối, mồ hôi trên trán càng không ngừng chảy xuống, tại cái này khí trời rét lạnh lộ ra đến phá lệ trước mắt. Kaka, ta sai rồi à, mười phần sai, là ta không có mắt, hỏi một tiếng kaka, ngươi là tại cái nào vòng lăn lộn, thuộc về cái nào cửa, ta xin lỗi ngươi được không? Cho ngươi chịu tội, tranh thủ thời gian vung ra a. Đoạn Vĩ Hổ trực tiếp mở miệng nói xin lỗi, hơn nữa nhận sợ, trong thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn nào. Không cần nghe ngóng, ta hôm nay chính là tới thu thập ngươi, ngươi muốn hỏi ta là lăn lộn chỗ nào, bán Lạp Tử Sơn một cái thối săn thú, liền gấu cho ta đều chịu đánh. Liền ngươi cái này tính tình, đánh ngươi chính là chơi, hoặc ngươi chính là thuyền, ngươi lại nói cho ta một tiếng, ai bảo ngươi đến thu phí bảo hộ? Cái này đều cái gì năm tháng a, ngươi còn làm một màn này a? Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, dắt lấy Đoạn Vĩ Hổ tóc đối mặt đất lại dập đầu hai lần, đem đầu của đối phương đập đến đầu rơi máu chảy, sau đó lại là mấy cái vả miệng quất tới, trực tiếp đem đối phương đánh mơ hồ. Ra tay cũng là đặc biệt hung ác, trực tiếp đem đối phương đánh ti phục. Trương An Hỉ bên kia cũng đều giải quyết, nhưng là có vẻ vẫn còn thèm thuồng, liếm môi đi tới, một cước liền giẫm tại Đoạn Vĩ Hổ trên mặt, cặp chân kia dùng sức ép, Đoạn Vĩ Hổ đau đến phát ra như rết heo tiếng kêu. Ba ngươi cái còi, cho ngươi mặt mũi đúng không? Chạy tới đây thu phí bảo hộ, ngươi hàng ngày để dẹp xiển đầu, túi đầu cùng lười tử toán sổ sách, ngươi cũng không tính minh bạch, đây là cái gì? Cái này tờ mờ giờ là cửa hàng quốc doanh. Trương An Hỉ mắng một câu về sau lại đạp hai cước, lúc này mới hạ giận. Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý cũng đều đi tới, mà chung quanh mấy cái kia lưu manh đều bị đánh nằm rạp trên mặt đất, có mấy cái đứng lên vội vàng liền chạy, liền đầu cũng không dám về. Về phần bọn hắn dẫn đầu cái này Đoạn Vĩ Hổ, cũng căn bản không để ý tới, cũng không còn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Kaka, ta sai rồi a, ta thật biết sai, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Đoạn Vĩ Hổ dáng chống đỡ lấy thân thể quỳ gối trên mặt tuyết, hướng về phía Trần Nhạc mấy người bọn hắn dập đầu thở dài, bộ dáng kia muốn bao nhiêu chật vật có nhiều chật vật. Trở về cho nhà ngươi kia cái gì kháo sơn ra mang câu nói, liền nói ta, Trần Nhạc, có chuyện gì tới tìm ta, đừng làm những thứ vô dụng kia, nếu là còn dám tới chỗ này đắc chí, ta tự thân tới cửa mở cho hắn ra. Trần Nhạc để lại một câu nói về sau, liền mang theo Trương An Hỉ bọn hắn đi vào cửa hàng quốc doanh. Mà Đoạn Vĩ hổ lộn nhào thoát đi nguyên địa, nay có trời mới biết là gặp phải loại người hung ác, nhưng là cơn giận này, hắn cũng nghẹn không dưới, trong lòng suy nghĩ trở về nhất định phải tìm Kháo Sơn ra, nhường hắn cho mình báo thù. Chờ Trần Nhạc bọn hắn sau khi vào phòng, tựa như chuyện gì không có xảy ra dường như, vừa nói vừa cười. Tống Nhã Cầm cùng Vương Tố Trinh cũng không phát hiện cái gì không đúng. Hai tỷ mỗi ngay tại kiểm kê hàng trên kệ hàng đâu, tên kia bận rộn thật quá mức. Tống Nhã Cầm dẫm lên ghế, cẩn thận từng ly từng tí đem hàng hóa từng kiện bày ra trình tề, trên mặt tràn đầy thần tình nghiêm túc. Vương Tố Trinh thì ở phía dưới sửa sang lấy danh sách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Tống Nhã Cầm, nhắc nhở nàng cẩn thận một chút. Ai nha, cô nãi nãi của ta ngươi có thể cẩn thận một chút à, ngươi cái này trong bụng mang nhà ta tệ chút đấy. Trần Nhạc vừa nhìn thấy cái này, Tống Nhã Cầm dẫm lên ghế lúc lên lúc xuống, vội vàng chạy tới vịn, dùng nhẹ tay nhẹ che lấy Tống Nhã Cầm bụng. Động tác kia tựa như bưng lấy một cái hiếm thấy chân bảo như thế, thật là nâng trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan. Tên kia đem chúng quanh mấy cái nữ nhân viên mậu dịch cho hâm mộ, nước bọt đều nhanh chảy ra, nhìn xem người ta cái này các lao ra, kia thật là đánh trong đáy lòng đau nặng dâu. Chương 542, đại ca Trần Hải Lương chương 542, đại ca Trần Hải Lương ai ra mà ơi, Trần Nhạc, ngươi có thể điểm nhẹ, ngươi ngó ngó hai người các ngươi chỉnh như thế ân ái, ta cùng ngươi Hỉ Tử ca, nhiều năm như vậy liền không có qua một màn này. Vương Tố Trinh cũng ở một bên, ngoài miệng nói như vậy trong lòng cũng đặc biệt đừng hâm mộ, trong mắt lóe ra một tia khát vọng. Dẹp đi a ngươi, lão phu lao thê, còn nữa nói trước ngươi thế nào đối ta ngươi quên. Ngươi nếu là có Nhã Cầm muội tử đối đại hắn đàn ông như vậy móc tim móc phổi, ngươi muốn giết ta đều được. Bên cạnh Trương An Hỉ nết miệng nói, trên mặt mặc dù mang theo một tia bất mãn, nhưng trong ánh mắt lại cất giấu một tia dịu dàng. Trương An Hỉ lời này thật là ngươi nói à, về sau Nhã Cầm muội tử thế nào đối đãi nhà hắn các lao ra, Trần Nhạc ta liền học, ta cũng đối ngươi như vậy, về sau ngươi cũng không thể nói không cần ta nữa. Vương Tố Trinh lệnh ra cái đầu nói rằng, trong đôi mắt mang theo một tia giảo hoạt. Được được được, ngươi cái này lão nương môn à, liền biết ganh đua so sánh cái này, ngươi nếu là toàn tâm toàn ý cùng ta sinh hoạt, ta còn có thể đối ngươi thế nào? Đừng chỉ dựa vào miệng, làm được lại nói. Trương An Hỉ phủi tay liền bắt đầu hướng xuống vận hàng, đem một cái dương hàng tất cả đều gỡ xuống dưới, động tác kia hết sức quen thuộc. Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý cũng đều đi theo Trương La, bọn hắn có chuyển cái dương, có nhấc hàng hóa, bận rộn khí thế ngất trời. Mà Trần Nhạc cũng đi theo bận điệu trong chốc lát về sau, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, liền cùng Tống Nhã Cầm nói một tiếng, cô vợ trẻ à, ta chờ một lúc phải đi đại ca kia một chuyến, tranh thủ ngày hôm nay liền đem đại ca bọn hắn việc hôn nhân đứng yên xuống tới, đây chính là đại hỷ sự à, ta suy nghĩ, nhà đại ca điều kiện không tốt. Cái này tam chuyển nhất hưởng cái gì, ta liền trực tiếp cho mua, sau đó cho được qua. Ngươi cũng biết, lúc trước nhà ta đứa nhỏ này thật nhiều, trong nhà nghèo nuôi không nổi, liền đem ta đại ca đã cho kế đi ra ngoài, cái này vẫn luôn là cha mẹ ta trong lòng bên trên ú cục, ta suy nghĩ ta cái này trưởng thành, cũng có bản lãnh, đem hết toàn lực giúp bọn hắn đem ú cục giải khai. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Tống Nhã Cầm trên mặt vui sướng nụ cười nhẹ gật đầu, nụ cười kia tựa như một đóa thịnh nở hoa đóa như thế mỹ lệ, vậy ngươi mau đi đi, chớ cùng tại cái này bận rộn, ta không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi. Vậy ngươi đừng tại đây luồn lên nhảy xuống. Cái này bụng càng lúc càng lớn, ngươi nhìn ta đều đi theo sợ hãi, ngươi đây là nghi ngờ đến cùng là cái gì nha, thế nào cùng trước đó nghi ngờ nữu nữu thời điểm không giống chứ, ta nhớ được trước ngươi nghi ngờ nữu nữu thời điểm, có thể lười. Trần Nhạc gãi đầu một cái nghi ngờ nói, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sau đó bị Tống Nhã Cầm một bàn tay khoác lên trên bờ vai, sau đó liền thấy Tống Nhã Cầm, nhếch miệng nói, ngươi mới lười đâu, mau đi đi, ta nghe ngươi, ta an ổn điểm. Trần Nhạc nghe được về sau, lúc này mới yên tâm, sau đó đem mặt đưa tới, cái này Tống Nhã Cầm nhìn thấy về sau lập tức đỏ mặt, tựa như một cái chín mọng bình quả. Người chung quanh đều nhìn đâu. Thân a, thân a. Bên cạnh Vương Tố Trinh ở một bên cố lên đâu, hung hăng thúc giục, thanh âm kia trong mang theo vẻ hưng phấn cùng trêu chọc. Ai nha mà ơi, chị dâu, ngươi thế nào cũng đi theo không có chính sự đâu. Ngươi bình thường cùng ta Hỉ Tử ca không thân a, đã sớm bằng lòng nhìn vợ chồng nhà người ta thân đâu. Tống Nhã Cầm xấu hổ nói rằng. Vương Tố Trinh nghe được về sau, lại xem thường vừa cười vừa nói, hai chúng ta lão phu lão thê, có thân hay không đều có chuyện như vậy, người ta không đều nói sao? Cái này đôi vợ chồng trung niên hôn một cái, ác mộng có thể làm tốt mấy ở lại, các ngươi thanh niên không giống a. Tống Nhã Cầm bị Vương Tố Trinh những lời này chọc cho khanh khách cười không ngừng, sau đó thừa dịp chúng quanh nhân viên mậu dịch cái gì đều không chú ý, trực tiếp ngay tại Trần Nhạc trên khuôn mặt bẹp hôn một cái, sau đó dùng nhẹ tay khẽ đẩy hắn một chút, xấu hổ nói, nhanh đi mau lên. Trần Nhạc lúc này mới vừa lòng thỏa ý, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, kêu gọi Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý, đem mua được xe đạp, còn có máy may cái gì, tất cả đều mang lên, đến đi ra bên ngoài đựng trên xe ngựa, sau đó liền xuất phát, thẳng đến Tam Hà Đồn. Trần Bảo Phú nhà trong tiểu viện, lúc này bầu không khí có chút ngưng trọng. Trần Bảo Phú cùng đệ đệ Trần Bảo Tài hai anh em mới vừa từ Thái Bình thôn trở về, bọn hắn cuối cùng là tại cái thôn kia bên trong đem Cát Thục Phân cho tìm tới. Thật vất vả tìm được người rồi, lại phát hiện Cát Thục Phân cảm xúc mười phần xa xút, tựa hồ là nhận lấy cực lớn kích thích, cả người ngơ ngơ ngác ngác, dường như mất hồn nhi đồng dạng. Trần Bảo Phú nhìn xem dạng này nàng, có lòng an ủi, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, càng không tốt trực tiếp theo tới người ta trong nhà đi, dù sao có một số việc còn phải giảng cứu phân tức. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mang theo lão đệ Trần Bảo Tài, hoang mang lo sợ về tới trong nhà mình. Cái này vừa mới bước vào trong nhà, Trần Bảo Phú bạn già Lưu Thuận Anh tựa như một cái kiến bò trên chảo nóng, vội vàng từ trong nhà chạy chậm đến đi ra, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nàng giữ chặt Trần Bảo Phú cánh tay, liên thanh hỏi, làm thế nào, người này tìm tới không có. Trần Bảo Phú khẽ gật đầu, mang trên mặt một tia mỏi mệt, chậm rãi nói rằng, tìm là tìm tới, quá trình này à, kém chút ra chuyện lớn, nàng kém chút làm chuyện ngu xuẩn đâu. Bất quá cuối cùng là cho tìm trở về, hiện tại nàng đã về nhà, không có đại sự gì, các ngươi cũng đừng đi theo lo lắng vớ vẩn. Lưu Thuận Anh nghe xong, trên mặt lộ ra đã may mắn lại đau lòng thần sắc, miệng bên trong lẩm bẩm, ai nha má ơi, đứa nhỏ này, thế nào còn có thể làm chuyện điên rồ đâu, nếu không ta qua xem một chút đi. Nói, nàng liền nhấc chân đi ra ngoài. Trần Bảo Phú tay mắt lênh lẹ, một tay lấy nàng túm trở về, cau mày nói rằng, ngươi cái này lao nương môn mọi nhà, có thể chớ nhúng tay vào. Ngươi muốn là quá khứ, kia các thủ phân cha mẹ hắn có thể không mắng ngươi à, làm gì tìm cái kia mắng đâu. Chúng ta phải cân nhắc người ta cảm thụ. Một bên Trần Bảo Tài cũng ở bên cạnh quên, đúng vậy à, đại tẩu, ngươi bây giờ đi thật không thích hợp, ngươi nói chúng ta đều lớn tuổi như vậy, liền xem như không muốn mặt cũng phải muốn ra à. Chúng ta đi qua để người ta mắng một chập, rất không tốt, sẽ chỉ làm người khác xem náo nhiệt. Ta nhìn, việc này vẫn là đến làm cho Hải Lương chính mình đi. Đúng rồi, cái này Hải Lương còn chưa có trở lại đó sao? Lưu Thuận Anh thở dài mấy lần khí, thần sắc có chút tịch mịch nói rằng, trở về, lần này đến liền đem chính mình quan trong phòng đầu, ai cũng không gặp. Ta nói cái gì đều vô dụng, cái này Vui Phượng Nhi trôi qua về sau liền cửa đều không có mở. Trần Bảo Tài nghe xong, trong lòng một hồi nắm chặt đau nhức, hắn nhìn một chút ngồi trên giường đang mặt mũi tràn đầy phát hỏa bạn già Quách Hỷ Phượng, hô, cô vợ trẻ, ngươi xuống đất, hai ta đi theo Hải Lương trò chuyện chút. Quách Hỷ Phượng nghe được trượng phu lời nói, yên lặng gật gật đầu, chậm rãi hạ. Lão lưỡng khẩu dắt dịu nhau, bước chân có chút tập tên đi ra ngoài. Bọn hắn địa phương muốn đi, là một cái phá nhà gỗ cổng. Cái này dùng gỗ đánh gậy tạm thời đắp gom lại phòng ở, nhìn mười phần đơn sơ, khắp nơi đều là khe hở, gió thổi qua, bụi đất liền gì rào hướng xuống rơi. Phòng này căn bản cũng không phải là dùng để ở người, bình thường cũng chính là thả một chút tạp vật. Ngay cả bên cạnh chính phòng, nhìn cũng cùng chuồng bò không sai biệt lắm, rách nát không chịu nổi. Trần Bảo Tài trong lòng tin tưởng, nhà đại ca thời gian trôi qua thật sự là quá nghèo khổ. Chương 543, nhận thân. Chương 543, nhận thân. Đi vào trước cửa về sau, Trần Bảo Tài giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ lên cửa gõ. Ken 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 thanh âm tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn, nương theo lấy thanh âm này, trên cửa bụi đất hung hăng hướng xuống rơi. Hắn đem miệng xích lại gần khe cửa, mang theo một tia giọng khẩn cầu nói rằng, Hải Lương, ta biết ngươi tại phòng đâu, ngươi đi ra một chuyến, cái này đều thật nhiều năm không gặp mặt, chúng ta làm nhảm một làm nhảm được hay không, coi như ta và ngươi. Nhưng mà, trong phòng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Quách Hỷ Phượng thấy thế, cũng đi ra phía trước, dùng nhẹ tay nhẹ gõ đánh một cái cửa, sau đó âm thanh run rẩy mở miệng nói ra, lại nhi tử, ta biết những năm này ủy khuất ngươi. Lúc trước trong nhà thật sự là không vượt qua nổi, bất luận đem các ngươi mấy ca đưa ra ai, ta và cha ngươi nhà, cái này trong đầu cũng không dễ chịu. Nhưng là muốn đem các ngươi ai cũng lưu lại, cha mẹ cũng không bản sự kia, cho nên liền đem ngươi nhận làm con thừa tự tới đại gia ngươi trong nhà. Chúng ta lần này tới cũng không phải tới đón ngươi, cũng không phải cầu ngươi tha thứ, chính là muốn làm cho ngươi điểm đền bù, ngươi liền cho chúng ta một cái cơ hội, được hay không? Nói, Quách Hỷ Phượng nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Thật là, trong phòng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, thật giống như bên trong căn bản không ai như thế, hơn nữa cửa còn từ bên trong chăm chú khóa lại. Trần Bảo Tài lão lưỡng khẩu ở trước cửa đợi nửa ngày, chỉ có thể cách lấy cánh cửa tấm nói chuyện, liền người cũng không thấy, bọn hắn bất đắc dĩ ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng đặc biệt chớ nổi giận, cau mày, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Trần Bảo Phú từ giữa phòng đi ra, hắn thấy cảnh này, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn nhanh chân đi tới trước cửa, đi lên chính là một cước, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói rằng, ngươi biết độc tử, tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Đừng nhìn ngươi không phải ta thân sinh, vậy ngươi cũng từ nhỏ đã gọi ta cha, còn ngươi, chúng ta đây đều là một nhà người, ngươi tránh cái gì nha tránh, mau mau lăn ra. Trần Bảo Tài vội vàng đứng dậy, đưa tay níu lại đại ca, lo lắng nói, đại ca, đứa nhỏ này trong đầu loạn, hơn nữa đối với tượng việc này, đoán chừng hiện tại tâm tình cũng không ra thế nào tốt, ngươi cũng đừng làm khó hắn. Trần Bảo Tài ở một bên cũng không đành lòng nhìn xem một màn này, hắn trong lòng suy nghĩ, lần này thu hoạch lớn nhất chính là cùng đại ca hòa hảo, không đến mức giống như trước gặp mặt liền đánh nhau. Cùng đại ca hòa hảo rồi về sau Hải Lương bên này, tin tưởng cũng có thể chậm rãi khôi phục, đây không phải nóng nảy sự tình. Trần Bảo Phú bất đắc dĩ thở dài, mặt mũi tràn đầy tự trách nói, ai, ta đây chính là không có bản sự à, làm cha nói chuyện, hiện tại làm con trai đều không nghe. Trần Hải Lương, ngươi nghe một chút, cái này bên ngoài có nuôi ba mẹ của ngươi, cũng có sinh dục ba mẹ của ngươi, ngươi bây giờ liền mặt đều không lộ, ngươi đây là muốn làm gì? Coi như Trần Bảo Phú nói xong câu đó thời điểm, trong phòng liền truyền đến một hồi rất nhỏ động tĩnh, ngay sau đó, cửa phòng chậm rãi bị mở ra. Từ bên trong đi tới một cái vóc người cao lớn khỏe mạnh nam nhân, nhìn có hơn 30 tuổi. Mặt của hắn đoàn tròn vo, có chút mập, trên cằm mọc đầy gốc râu cằm, cả người nhìn đặc biệt chất phát trung thực. Hắn mặc trên người một cái màu lam áo khoác, phía trên tràn đầy miếng vá, lộ ra mười phần cũ nát. Người này chính là Trần Hải Lương, hắn từ trong nhà đi sau khi đi ra, vẫn cúi đầu, một tiếng cũng không lên tiếng, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ đều ngăn ở trong lòng. Khi thấy Trần Hải Lương, Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng lao lưỡng khẩu trong nháy mắt liền không kèm được. Quách Hỷ Phượng nước mắt tràn mi mà ra, nàng là đau lòng như vậy cái này bị bọn hắn năm đó nhận làm con thừa tự đi ra hải tử. Mặc dù là nhận làm con thừa tự cho nhà đại ca, nhưng hắn thủy chung là chính mình thân sinh cốt nhục, tách ra nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này trong đầu có oán hận đều là bình thường, bọn hắn lao lưỡng khẩu không trách được, cũng không có tư cách đi quái. Quách Hỷ Phượng vội vàng đi ra phía trước, vươn tay mong muốn sờ một chút Trần Hải Lương mặt, dường như mong muốn cảm thụ một chút cái này đã lâu thân tình. Nhưng mà Trần Hải Lương thật giống như bị kinh sợ như thế, bản năng lùi về phía sau mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng xa cách. Trần Bảo Tài đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, càng là không dám lên trước. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, hung hăng lau nước mắt, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại một câu cũng nói không nên lời. Đúng lúc này, Trần Hải Lương chậm rãi ngẩng đầu đến, ánh mắt đầu tiên là nhìn xem Quách Hỷ Phượng, lại liếc mắt nhìn Trần Bảo Tài, thanh âm có chút trầm thấp mở miệng nói ra, các ngươi đi thôi, đừng trở lại, ta hiện tại trôi qua rất tốt, các ngươi đến một lần, cha ta ngã mụ đều không vui, ta không muốn để cho bọn hắn không vui. Các ngươi cũng không cần đáng thương ta. Trần Hải Lương cuối cùng từ gian kia hơi có vẻ phòng mở bên trong chậm rãi đi ra, bước chân có chút kéo dài, trong ánh mắt tràn đầy kháng cự cùng xa cách. Hắn hơi cúi đầu, hai tay mất tự nhiên nắm chặt góc áo, hướng nội hắn có vẻ hơi gấp rút. Thật vất vả há to miệng, có thể nói ra lời nói nhưng như cũ mang theo nồng đậm tâm tình mâu thuẫn. Trần Hải Lương cuối cùng từ buồng trong đi tới, trong giọng nói tràn đầy kháng cự, ta không muốn nhận. Nhiều năm như vậy đều đến đây, có nhận hay không, cũng không ý gì. Trần Bảo Tài lão lưỡng khẩu đứng ở một bên, nghe được nhi tử như vậy thái độ, không khỏi liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng lòng chua xót, không hẹn mà cùng khe khẽ thở dài, sau đó yên lặng ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Tuế Nguyệt tại trên mặt bọn họ khắc xuống từng đạo thật sâu nếp nhăn, giờ phút này những cái tiên nếp nhăn dường như đều như nói bọn hắn bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Đúng lúc này, Trần Bảo Phú nện bước chân trầm ổn đi tới, hắn duỗi ra giày rộng tay ấm áp, nhẹ nhàng giữ chặt Trần Hải Lương cánh tay, mang trên mặt ôn hòa lại vẻ mặt ân cần. Lương tử a, cũng không thể nói như vậy nha. Trần Bảo Phú thấm thía nói rằng, thanh âm trầm thấp mà tràn đầy kiên nhẫn, bọn hắn thật là ba ruột của ngươi mẹ ruột, ta đây cũng là ngươi thân đại gia, cha ngươi càng là anh em ruột của ta. Trước kia giữa chúng ta là từng có mâu thuẫn, có thể kia đều đã là chuyện đã qua, hiện tại mâu thuẫn đều hóa giải, người một nhà nên hòa hòa khí khí. Đứng ở một bên Lưu Thuận Anh cũng tranh thủ thời gian phụ họa, nàng nhẹ nhàng vô Trần Hải Lương bà bay, trong mắt tràn đầy tự ái, thanh âm êm dịu nói, đúng vậy à, hai tử, cha mẹ ngươi năm đó cũng không dễ dàng ai những năm tháng đó, khắp nơi đều mất mùa, thật có thể đem người đói chết tươi. Bọn hắn cũng là thực sự không có biện pháp, mới đem ngươi nhận làm con thừa tự đi ra, ngươi nhìn, hiện tại ngươi trưởng thành, nếu là gặp phải cái gì khó xử, cha mẹ ngươi cũng muốn có thể giúp ngươi một cái đâu. Có chuyện gì đừng đều giấu ở trong lòng đầu, nếu là cảm thấy chúng ta cái nhà này liên lụy ngươi, ngươi muốn trở về, tùy thời đều có thể trở về. Ai ngờ, Trần Hải Lương nghe xong những lời này, cảm xúc lập tức hỏng mất. Hắn đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, bịch một tiếng nặng nề mà đập xuống đất, dương lên một chút cho bụi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, nước mắt giống gãy mất tuyến hạt châu đồng dạng càng không ngừng lăn xuống đến, từng viên lớn nước mắt đập xuống đất, tóe lên nho nhỏ bọt nước. Hắn một bên khóc lớn tiếng khóc, một bên khàn cả giọng hô, "Cha mẹ, các ngươi có phải hay không thật không có ý định muốn ta, muốn em ta đuổi đi ra à? Ta còn có thể làm việc, cũng có thể kiếm tiền, ta có thể nuôi sống các ngươi a." Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, tại yên tĩnh trong viện quanh quẩn, để cho người ta nghe vô cùng đau lòng. Chương 544, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Chương 544, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Trần Hải Lương cái này vừa khóc, Trần Bảo Phú có chút không chịu nổi. Hốc mắt của hắn cũng có chút phím hồng, vội vàng cùng cô vợ trẻ Lưu Thuận Anh bước nhanh chạy tới, một người một bên chăm chú đem Trần Hải Lương bế lên. Ba người chăm chú ôm nhau, nước mắt đan vào một chỗ, tiếng khóc trong phòng quanh quẩn, phảng phất muốn đem nhiều năm qua hủy khuất cùng lòng chua xót đều khóc lên. Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng lão lương khẩu đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, trên mặt viết đầy áy náy cùng tự trách. Bọn hắn bờ môi run nhẹ nhẹ, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho tốt, trong lòng hiểu không có thể lại tiếp tục buộc hải tử. Trần Bảo Phú ôm thật chặt Trần Hải Lương, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn, lần nữa thấm thía khuyên, đứa nhỏ đốc, ngươi nói đây là lời gì nha? Ta và ngươi nương thế nào có thể không cần ngươi chứ? Bàn luận bối phận, ta là đại gia ngươi, bàn luận dưỡng dục, ta chính là nhi đa. Ngược lại chúng ta đều là người một nhà, cũng đừng điểm ta ngươi. Bọn hắn cũng là ba ruột của ngươi mẹ ruột, ngươi nghe đại gia lời nói, cùng cha mẹ ngươi thân cận một chút, bọn hắn có thể đều là ngươi người thân cận nhất à, biết không? Nhưng mà, Trần Hải Lương sau khi nghe xong, ánh mắt càng thêm đỏ bừng, hắn dùng sức lắc đầu, kia quật cường bộ dáng tựa như một đầu cố chấp lão nhưu, ai cũng kéo không trở lại. Hắn đột nhiên quay người lại, trợn mắt tròn xoe, hung tợn trừng mắt Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng lão lưỡng khẩu, la lớn, đều là các ngươi đến cho gây, các ngươi đừng tới nhà của ta, đi mau, van cầu các ngươi, chớ quấy rầy chúng ta được hay không? Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bị khuất, mỗi một chữ cũng giống như một thanh bén nhọn đao, nói lấy Trần Bảo Tài lão lưỡng khẩu tâm. Trần Bảo Tài lão lưỡng khẩu nghe xong Trần Hải Lương lời nói, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Bọn hắn lúc đầu trong lòng liền tràn đầy áy náy, thật vất vả đến đại ca tha thứ, cho là có bù đắp cơ hội, thật không nghĩ đến tại hải tử nơi này lại đụng phải một cái mũi xám, liền bù đắp cơ hội đều không có, còn muốn bị hải tử đuổi đi ra. Trần Bảo Tài cúi đầu, song tay vô lực rũ xuống hai bên, thân thể của hắn khẽ run, dường như lập tức già mấy tuổi. Quách Hỷ Phượng thì dùng nhẹ tay nhẹ che miệng lại, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, lại cố nén không cho nó chảy xuống. Bọn hắn giữ im lặng, chỉ là trong hốc mắt mang theo nước mắt, yên lặng quay người, lê bước chân nặng nề hướng phía bên ngoài đi đến. Bọn hắn không muốn ở lại chỗ này, không muốn để cho hải tử như thế khó xử. Bảo Tài, Vui Phượng à, hai người các ngươi đi về trước đi, ta mới hảo hảo khuyên nhủ đứa nhỏ này, yên tâm, ta đều là người một nhà. Cắt ngang xương cốt còn liên tiếp gân đâu. Nhìn thấy Trần Bảo Tài lão lưỡng khẩu muốn rời khỏi, Trần Bảo Phú vội vàng chào hỏi một tiếng. Trần Bảo Tài cũng không quay đầu lại phất phất tay, cả người hắn tựa như đã mất đi tinh khí thần như thế, rũ cụp lấy đầu, mang theo bạn già chậm rãi đi ra ngoài. Chờ bọn hắn vừa tới cửa chính thời điểm, vừa vặn đụng phải Trần Nhạc bọn hắn đánh xe ngựa trở về. Trần Nhạc mắt sắc, liếc mắt liền thấy được cha mẹ, hắn vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, động tác nhanh nhẹn giống một con khỉ. Hắn chạy đến cha mẹ bên người, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi, "Cha mẹ, hai người đây là thế nào? Lại làm gì đi a, thấy ta đại ca không có đâu." Trần Bảo Tài ngẩng đầu, nhìn một chút nhi tử, trong ánh mắt tràn đầy thất lạc cùng bất đắc dĩ, hắn thấp giọng nói rằng, "Chúng ta trở về đi, đừng để đại ca ngươi làm khó, cũng gặp được, đại ca ngươi không muốn nhận chúng ta." Thanh âm của hắn có chút nghẹn nào, nói đến đây, hắn cúi đầu, không dám nhìn nhi tử ánh mắt. Trần Nhạc nghe xong phụ thân lời nói, trong lòng một hồi chua xót. Hắn đi ra phía trước, dùng nhẹ tay ôm nhẹ ở phụ mẫu bà bay, kiên định nói, "Cha mẹ, mặc kệ lúc nào thời điểm, các ngươi còn có ta đứa con trai này, đầu hơn nữa con của ngươi ta hiện tại có bản lĩnh, có năng lực, về sau cũng sẽ không để các ngươi mất mặt, đại ca bên này nhi, ta đi khuyên." Quách Hỷ Phượng nghe xong lời của con, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên Trần Nhạc mặt, kia thô ráp tay tựa như giấy ráp như thế, lại tràn đầy ấm áp cùng yêu thương. Nàng mỉm cười nói, "Ngươi nói cái này người sống không chính là cái này chạy lâu sao? Nhi tử ta có tiền đồ, làm mẹ trong lòng kiêu ngạo, đời này liền sống không uống. Con trai cả a, khó khăn cho ngươi." Trong mắt của nàng tràn đầy đau lòng, phản phất muốn đem tất cả yêu đều chút xuống tại trên người con trai. Trần Bảo Tài ở một bên cũng dùng tay vô vô Trần Nhạc bả vai, tay của hắn rất có lực, truyền lại phụ thân tín nhiệm cùng kỳ vọng. Hắn ấy nay nói, "Cái này đều là năm đó ta quá không có năng lực, liền người một nhà đều nuôi không sống, không phải cũng sẽ không đem đại ca ngươi nhận làm con thừa tự đi ra. Nhi tử à, liền vất vả ngươi, cha không có năng lực, về sau cái gì đều phải trông cậy vào ngươi." Nghe được phụ thân lời nói, Trần Nhạc khe khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định mà ấm áp. Hắn nghiêm túc nói rằng, "Cha mẹ, nếu như không có hai người các ngươi, ta không lâu được lớn như thế. Là hai người các ngươi đem ta dẫn tới trên đời này, bất luận hai người các ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không oán các ngươi. Huống chi tại các ngươi những năm tháng đó, các ngươi ăn nhiều nhất khổ, lúc kia liền ăn bữa cơm no đều là xa xỉ. Mà ta gặp thời điểm tốt, muốn kiếm tiền liền kiếm tiền, muốn ăn thịt liền ăn thịt, ta không có gì để oán trách, nhà ta thời gian này, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt." Trần Nhạc nói ra lời nói này, lão lưỡng khẩu đừng đề cập có nhiều cảm động. Trong mắt của bọn hắn lóe ra hạnh phúc nước mắt, trong lòng đều đang nghĩ lấy, này nhi tử là đúng là lớn rồi, hiểu chuyện. "Vậy các ngươi lão lưỡng khẩu trước tiên ở cái này chờ một lát, ta vào xem, cùng ta đại ca làm nhảm. Trần Nhạc nói xong, vừa muốn động thân, liền bị phụ thân Trần Bảo Tài túm một chút. Trần Bảo Tài vẻ mặt lo âu nói rằng, "Ngươi đi vào đừng cãi nhau, liền ngươi cái tính khí kia, đại ca ngươi cái tính khí kia tùy ngươi mẹ, đặc biệt mạnh, đặc biệt ứng, ngươi cái này tính tình theo ta, một chút liền, hai ngươi đợi lát nữa đừng có lại làm. Khuyên không thành, đàm luận không thành chúng ta liền về nhà trước chờ lấy, chỉ cần có thể tại ta và mẹ của ngươi còn sống thời kỳ, có thể bị đại ca ngươi tha thứ là được rồi." Trần Nhạc nghe xong phụ thân lời nói, mặc dù có cái nhìn bất đồng, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là khe khẽ lắc đầu, sợ phụ thân lo lắng. Sau đó hắn quay người, nện bước kiên định bộ pháp trực tiếp tiến vào viện. Lúc này, Lý Phú Quý theo trên xe chảnh cái tiếp theo thật dày lớn áo đông, bước nhanh đi đến Quách Hỷ Phượng bên người, đem áo đông khoác ở trên người nàng, lo lắng nói, "Thẩm tử, ngày hôm nay ngày này phong lao cứng rắn, đừng nhìn lấy tới mùa xuân, cái này gió có thể lao tả ư, ngươi nhiều xuyên điểm." Quách Hỷ Phượng gật đầu cười, cảm kích nói rằng, "Cảm ơn ngươi a, hải tử." Mà lúc này, Trần Nhạc đã tiến vào sân nhỏ, cũng trực tiếp vào phòng. Trong phòng, Trần Bảo Phú cùng Lưu Thuận Anh còn có Trần Hải Lương đang ngồi vây chung một chỗ, nhẹ giọng làm nhảm lấy gặm. Trong phòng tràn ngập một cỗ ấm áp khí tức, nhưng lại mơ hồ lộ ra một vẻ khẩn trương. Chờ Trần Nhạc một sau khi đi vào, liền thấy Trần Hải Lương. Mà Trần Hải Lương cũng đột nhiên từ trên ghế đứng lên, động tác của hắn có chút bối rối, cái ghế trên mặt đất phát ra kéo kẹt thanh âm. Trần Nhạc tới, "Cha mẹ ngươi vừa đi ra ngoài, đục không có đục à, ta nhường cha mẹ ngươi đi về trước, nhà ta chuyện này à, trước đừng có gấp, đại ca ngươi bên này ta lại tiếp tục khuyên hắn." Trần Bảo Phú đứng dậy vừa cười vừa nói, mang trên mặt nụ cười hòa ái, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Chương 545, nhận nhiều một đôi thân nhân, không nhận, thiếu một nhóm thân nhân. Chương 545, nhận nhiều một đôi thân nhân, không nhận, thiếu một nhóm thân nhân. Lưu Thuận Anh cũng đội vàng đứng lên, nhiệt tình hỏi, "Có đói bụng không a? Đại nương nấu cơm cho ngươi." Trần Nhạc lắc đầu, ánh mắt của hắn chậm rãi rơi vào Trần Hải Lương trên thân. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nói, "Đại ca, còn nhớ ta không, ta là Trần Nhạc. Tuy nói khi còn bé đại ca mười mấy tuổi thời điểm liền rời khỏi nhà, lúc kia Trần Nhạc cũng có chừng 5-6 tuổi, căn bản không có cái gì ký ức, đại đa số đều là nghe cha mẹ nói. Đại ca lúc nhỏ liền rất hiểu chuyện, lúc kia chiếu cố toàn gia, cha mẹ ra đi làm việc, đại ca ngay tại nhà giặt quần áo nấu cơm, chớ nhìn hắn nhỏ tuổi, nhưng nên biết cũng toàn đều biết." Trần Hải Lương nhìn xem Trần Nhạc, nhẹ gật đầu, nhưng không nói gì. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, dường như đang nhớ lại khi còn bé từng ly từng tí. Trước mắt cái này lão đệ, kia làm sao có thể quên, lúc nhỏ liền cái này lão đệ nhất tinh lịch, cái kia nhị muội, còn có lão muội đều đặc biệt nhu thuận trung thực. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được phiêu trở về quá khứ. Hồi tưởng đến ban đêm toàn gia người chen tại một trường chật hẹp trên giường, quóng đến chân đau nhức, cha mẹ liền sẽ đem nước nóng cất vào một cái bình nhỏ bên trong, một người nhét một cái, dùng để sưởi ấm. Kia ấm áp cái bình, tựa như trong ngày mùa đông nắng ấm, cho bọn họ mang đến một tia an ủi. Buổi sáng cha mẹ ra đi làm việc, biết làm một chút hoa màu cháo, sau đó giữ lại trong nồi. Phụ mẫu đều không nỡ ăn, chỉ có thể liếm bát cơm bên cạnh tử, buổi sáng trên cơ bản sẽ không ăn cơm, đều đem cơm lưu cho hải tử. Cho nên Trần Hải Lương đều nhớ kỹ rất rõ ràng. Mỗi lần đem trong nồi hoa màu cháo cho nóng tốt, kêu gọi huynh đệ tỷ muội mấy cái cùng một chỗ cơm nước xong xuôi, nhưng là cha mẹ dặn dò qua, không cho rửa chén. Lúc kia hắn còn không biết chuyện ra sao, thẳng đến có một lần nhìn thấy cha mẹ liếm bát cơm bên cạnh Trần Hải Lương thế mới biết trong nhà lương thực căn bản không đủ ăn. Nhìn thấy trước mắt đại ca, Trần Nhạc chậm rãi đi tới, mà Trần Hải Lương lại bản năng lui về sau hai bước, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác cùng kháng cự. Trần Nhạc dừng bước, nhìn xem đại ca, chân thành hỏi, đại ca, đã ngươi còn nhớ rõ ta, còn nhận ta người huynh đệ này không? Trần Hải Lương đột nhiên lắc đầu, trên cổ gân xanh đều kéo căng, trong giọng nói tràn đầy không được xía vào quyết tuyệt, ta không nhận. Ai cũng không nhận. Ta chỉ có đại gia đại nương cái nhà này, các ngươi đừng có lại đến pha trộn, đi nhanh lên. Trần Nhạc hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, lông mày vận thành một đoàn, hướng phía trước bước nửa bước, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Hải Lương, đại ca, ngươi lặp lại lần nữa, liền sinh ngươi nuôi ngươi thân cha mẹ, ngươi cũng không nhận. Trần Hải Lương cứng cổ, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía bên cạnh Trần Bảo Phú, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhưng như cũ kiên cường, cha mẹ ta ở chỗ này. Bảo giàu thuốc hòa thuận anh thẩm mới là cha mẹ ta. Lời này giống cục đá nện vào Trần Nhạc trong lòng, nổi lên một hồi buồn bực đau. Hắn thực sự không nghĩ ra, đại gia đại nương đều đã buông xuống nhiều năm khúc mắc, chủ động khuyên đại ca nhận thân, có thể đại ca vì sao còn giống khối tre không nóng tảng đá? Chẳng lẽ chuyện năm đó thật liền thành vĩnh viễn không giải được cũ cục? Trần Nhạc hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần hòa khí, ngữ khí trầm xuống mấy phần, tốt, ngươi nếu là thật quyết tâm không nhận, hôm nay liền đem lời nói đặt xuống thực, ngươi Trần Hải Lương đời này tuyệt không lại nhận Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng làm cha mẹ. Về sau mặc kệ gặp phải cái gì khó xử, cũng đừng lại nhớ thương phần thân tình này. Ngươi ít đến mức ta. Trần Hải Lương đột nhiên phất tay, giống như là muốn vung mở cái gì đáng ghét đồ vật, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Ta đều nói bao nhiêu lần, ta cùng các ngươi không sao cả. Các ngươi đi a. Trần Nhạc bỗng nhiên cười, chỉ là nụ cười này bên trong không có nửa phần ấm áp, ngược lại mang theo vài phần lệ ý, đi, không nhận liền không nhận. Nhưng ta phải để ngươi tin tưởng một sự kiện. Cha mẹ không nợ ngươi. Năm đó đem ngươi đưa ra đến, không phải chê ngươi vương hữu, là trong nhà thật không có lương thực. Một nhà bảy, tám tấm miệng, đừng lại uống cháo loãng đều điển không đầy bụng, lại không đưa một đứa bé đi, huynh đệ ta tỷ bội đều phải chết đói. Hắn hướng phía trước tới gần một bước, thanh âm đột nhiên nâng lên, ngươi cảm thấy mình bị khuất, có thể ngươi biết cha mẹ những năm này là thế nào qua sao? Trong đêm nhớ tới ngươi liền bụng trộm lau nước mắt, ngày lễ ngày Tết liền hướng Tam Hà đồn bên này quấn, liền muốn xa xa nhìn ngươi một cái. Hiện tại bọn hắn giả, liền muốn đền bù ngươi, giúp ngươi đem hôn sự làm, là chính ngươi đem phần này tâm ý đẩy ra phía ngoài. Hôm nay ngươi nếu là nói câu không nhận, về sau cũng đừng nhắc lại thân sinh cha mẹ bốn chữ này. Trần Nhạc ánh mắt sắc bén như dao, cha mẹ có ta nuôi, ta có thể để bọn hắn ở nhà ngoài lớn, ăn bánh màn thầu bột trắng, không cần ngươi quan tâm. Nói xong, Trần Nhạc quay người liền phải đi ra ngoài. Có thể không chờ hắn vượt ra khỏi cửa phòng, phanh một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên nổ tung. Trần Hải Lương lại đưa tay đem trên bàn phích nước quét rơi xuống đất. Nước nóng hòa với mảnh kiếm bể tung tóe đầy đất, xương trắng trong nháy mắt tràn ngập ra, Trần Bảo Phú cùng Lưu Thuận Anh dọa đến tranh thủ thời gian trốn về sau, lão Lương khẩu khắp khuôn mặt là bối rối, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất thấy dịu dàng ngoan ngoãn nhi tử nổi giận lớn như vậy. Trần Nhạc đột nhiên quay đầu, nhìn cả người phát run, ánh mắt đỏ bừng Trần Hải Lương. Hắn hỏa khí rốt cuộc ép không được nói, thế nào? Lời ta nói đâm người trái tim, không thích nghe cũng phải nghe. Cha mẹ buông xuống mặt mo đến nhận ngươi, còn phải xem ngươi nhăn mặt, ngươi có biết hay không năm đó bọn hắn có nhiều khó. Vì để cho ngươi có thể ăn cơm no, đem ngươi đưa đến điều kiện tốt điểm đại gia nhà, chính bọn hắn lại gặm vỏ cây, an quan tâm thổ. Ngươi ngậm miệng. Ngươi biết cái đấy gì? Trần Hải Lương rốt cục một phát, gào thét cắt ngang Trần Nhạc, nước mắt theo gương mặt hướng xuống trôi, chuyện xuống dốc ở trên thân thể ngươi, ngươi đương nhiên đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi từ nhỏ tại cha mẹ bên người lớn lên, có cơm nằm ăn, có áo đông xuyên, ngươi nào hiểu ta ăn nhờ ở đậu khổ. Ăn nhờ ở đậu. Trần Nhạc cũng đỏ mắt, thanh âm mang theo nghẹn ngào, đại gia đại nương đợi ngươi không tốt sao? Bọn hắn đem ngươi trở thành thân nhi tử nuôi, có ăn ngon trước tăng cường ngươi, có quần áo mới trước cho ngươi mặc, cái này gọi ăn nhờ ở đậu. Ngươi nhận bọn hắn làm cha mẹ, ta không có ngăn đón ngươi, dễ thân sinh ba mẹ đâu. Không có bọn hắn, ngươi liền đi vào trên đời này cơ hội đều không có. Hắn chỉ vào Trần Hải Lương lực, mỗi chữ mỗi câu nói, năm đó đưa ngươi đi, là bởi vì ngươi tuổi tác lớn nhất, cha mẹ cảm thấy ngươi có thể chiếu cố tốt chính mình. Nếu là ta lớn hơn ngươi, bị đưa ra ngoài chính là ta. Bọn hắn không phải không thương ngươi, là quá đau, mới muốn cho ngươi sống sót. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ trơ mắt nhìn xem đệ đệ muội muội chết đói sao? Bên ngoài viện, Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng sớm đã khóc đến không còn hình dáng. Trần Nhạc lời nói giống một cái chìa khóa, mở ra bọn hắn phủ bụi nhiều năm bị quất, lão lưỡng khẩu lẫn nhau đỡ lấy, bả vai không ngừng run rẩy. Trong phòng Trần Hải Lương cũng mất tiếng vang, đầu rủ xuống đến trầm thấp, song tay thật chặt nắm chặt góc áo, đốt ngón tay trắng bệ. Trần Nhạc trầm dần ngữ khí, thanh âm mềm nhũn ra, đại ca, cha mẹ đời này liền muốn nhường hài tử thật tốt còn sống, có cái gì sai? Chó còn không chê nhà nghèo, ta đương lúc nữ, cái nào có tư cách hận cha mẹ? Hiếu kính đều hiếu kính không đến a. Hôm nay ta không phải đến bức ngươi nhận thần, là muốn cho ngươi minh bạch. Nhận cha mẹ, ngươi liền có thêm hai cái yêu ngươi người, nhiều ta cùng tỷ tỷ bội bội những thân nhân này, không nhận, ngươi liền vĩnh viễn thiếu một phần lo lắng, một phần máu mủ tình thâm thân tình, cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng ngươi thật không phân rõ sao? Chương 546, cắt ra cha mẹ đến thái độ. Chương 546, cắt ra cha mẹ đến thái độ. Trần Hải Lương bả vai run lên bần bật, nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu, đập xuống đất mảnh kiếng bể bên trên. Hắn ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng bên trong tràn đầy mê mang cùng thống khổ, lại không còn giống trước đó như thế kháng cự. Trần Nhạc đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đại ca, chớ cùng chính mình so tài, người một nhà nào có cách đem thủ. Chuyện quá khứ liền để nó đi qua, về sau ta cùng một chỗ hiếu kính cha mẹ, cùng một chỗ đem thời gian qua tốt, không tốt sao? Lưu Thuận Anh lau nước mắt, cười quên ngủ, hài tử, nghe nhạc lời nói, mau đi đi, cha mẹ ngươi còn chờ ở cửa đâu, trời lạnh như vậy, đừng để bọn hắn đông lạnh lấy. Trần Bảo Phú cũng đứng người lên, vỗ vỗ Trần Hải Lương phía sau lưng, đi thôi, cùng cha mẹ ngươi thật tốt làm nhảm, đem nhiều năm như vậy trong lòng nói đều cùng bọn hắn nói một chút. Ta đều là người một nhà, không có gì không giải được vô cùng. Trần Hải Lương cũng nhịn không được nữa, đột nhiên quay người liền hướng ngoài phòng sông, bước chân lảo đảo lại vội vàng, như đầu tránh thoát trói buộc con né. Vừa tới cửa chính, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối nện ở đồng cứng trên mặt đất bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Cha, mẹ, ta sai rồi, ta không nên không nhận các ngươi. Hắn nằm dạp trên mặt đất, khóc đến tan nát cõi lòng. Ta mấy năm nay cũng nhớ ngươi nhóm, nhưng ta sợ các ngươi cũng không nhận ta. Quét Hỉ Phượng một tay lấy hắn kéo vào trong ngực, nước mắt tuôn đầy mặt, đứa nhỏ ngốc, mẹ thế nào sẽ không cần ngươi? Mẹ ngày ngày đều muốn ngươi. Trần Bảo Tài cũng ngồi xổm người xuống, hai tay run run vuốt ve đầu của con trai, thanh âm khàn khàn, trở về liền tốt. Trở về liền tốt, một nhà ba người chăm chú ôm nhau, tiếng khóc tại ngày xuân trong không khí quen quẩn, tràn đầy xa cách từ lâu trùng phùng lòng chua xót cùng vui sướng. Trần Nhạc đứng tại cửa phòng miệng, nhìn xem một màn này, hốc mắt cũng ẩm ướt. Hắn đi qua, vỗ vỗ Trần Bảo Tài bả vai, trêu ghẹo nói, lao Trần, thế nào còn khóc? Cái này mới vừa biết về đại nhi tử, liền quên ta ông già này tử rồi. Trần Bảo Tài trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay liền hướng hắn trên mông đạp một cước, lại mang theo ý cười, ngươi cái này biết độc tử, đều lúc này còn đùa ta. Mẹ, ngươi nhìn ta cha, mới vừa biết về đại ca, liền đánh ta. Trần Nhạc che lấy cái mông, nét miệng cười nũng nịu. Quét Hỉ Phượng bôi nước mắt, vui mừng nói, ta già nhi tử trưởng thành, càng ngày càng hiểu chuyện. Các ngươi có hai đại nhi tử, mẹ đời này sống không uống. Trần Nhạc cùng Trần Hải Lương một trái một phải ôm mẫu thân, người một nhà thân ảnh dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ ấm áp. Ca, cùng ta về nhà. Trần Nhạc vỗ Trần Hải Lương bả vai, vẻ mặt kiêu ngạo, nhường ngươi xem một chút lão đệ ngươi hiện tại thêm ra hơi thở. Nhà ngói lớn, máy truyền hình, máy may, cái gì đều có. Trần Hải Lương dùng sức gật đầu, nhưng lại do dự nhìn về phía trong viện Trần Bảo Phú cùng Lưu Thuận Anh, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Trần Nhạc lập tức hiểu ý, xông trong viện hô, đại gia, đại đường, dọn dẹp một chút, cùng đi nhà ta. Ngày hôm nay ta cả nhà đoàn viên, nhiệt nhiệt náo náo. Trần Bảo Phú lão lưỡng khẩu liếc nhau, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, bọn hắn sợ quấy rầy Trần Nhạc một nhà đoàn tụ, càng sợ chính mình thành người ngoài. Trần Nhạc nhìn ra tâm tư của bọn hắn, đi nhanh lên tiến sân nhỏ, lôi kéo Trần Bảo Phú tay nói, đại gia, ngài cùng đại nương cũng đừng khách khí. Không có ngài hai, đại ca cũng giải không lớn như thế, ngài hai chính là ta thân đại gia thân đại nương. Lại nói, ta cho đại ca mua tam chuyển nhất hưởng đều trên xe đâu, vừa vặn nhường ngài hai giúp đỡ trưởng trưởng nhãn, nhìn xem cầu hôn thời điểm có đủ hay không thể diện. Lưu Thuận Anh nghe xong, trên mặt tươi cười, đứa nhỏ này, thế nào còn khách khí như vậy? Đại nương, ta đều là người một nhà, khách khí cái gì? Trần Nhạc cười nói, đại ca, nhanh giúp đại gia đại nương thu dọn đồ đạc, ta về nhà sớm, ta nhường nhã cầm làm mấy cái món ngon, ta thật tốt uống vài chén. Trần Hải Lương lúc này mới không do dự nữa, chạy vào trong phòng giúp lao lưỡng khẩu thu thập quần áo. Trần Bảo Phú cùng Lưu Thuận Anh cũng không chối từ nữa, đơn giản thu thập mấy món đổi giặt quần áo, liền bị Trần Hải Lương một tay dắt lấy một cái đi ra ngoài. Trần Nhạc theo ở phía sau, nhìn xem phía trước cười cười nói người một nhà, trong lòng tràn đầy ấm áp. Ngày xuân dương quang vẩy vào đường đất bên trên, đem mấy người cái bóng kéo đến rất dài. Xa xa thôn trang khói bếp lượn lờ, chỗ gần đồng ruộng bên trong hiện ra xanh mới, mọi thứ đều tràn đầy sinh cơ. Trần Nhạc biết, bối rối nhà lão Trần nhiều năm tiếp nối, rốt cục tại cái này mùa xuân giải khai. Tại Tam Hà đồn một chỗ nông trại bên trong, các thuộc phân vừa về tới nhà, liền vẻ mặt vội vàng trực tiếp chui vào đồn trong, phanh một tiếng, đem kia phiến cổ xưa cửa gỗ chăm chú đóng lại. Xem xét chính là có cảm xúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm buông xuống, tới ăn cơm chiều thời điểm, phụ mẫu bưng nóng hôi hổi bát cơm, thủ tại cửa ra vào, kia bốc lên nhiệt khí mơ hồ bọn hắn lo lắng khuôn mặt. Các Kim Can, vị này điển hình lão nông, ra tay ngăm đen phảng phất là tuế nguyệt cùng thổ địa cộng đồng tuyên khắc cân ký. Hai tay của hắn thô ráp không chịu nổi, hiện đầy vết chai cùng vết rách, kia là vô số cần mẫn khổ nhọc thời gian dấu vết lưu lại. Tóc cũng đã hoa râm, như là trong ngày mùa đông sương tuyết, tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ bắt mắt. Giờ phút này, hắn đang đứng tại cửa ra vào, nâng lên kia thô ráp đại thủ, nhẹ nhàng gõ lấy cánh cửa, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Thục Phân à, ngươi nha đầu này, trở về liền đem chính mình nẹn trong phòng đầu, đây là muốn làm gì nha? Mau chạy ra đây ăn cơm a, đừng để mẹ ngươi cùng ta lo lắng, được hay không? Đứng ở một bên Thái Vân Hồng, khe khẽ thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Nàng dựa vào trên cửa, nhẹ nói, ngươi cũng đừng hồ, cô nương cái gì tầm tư ngươi không biết sao? Muốn ta nói a, cửa hôn sự này ngươi liền tranh thủ thời gian đồng ý được. Ta cảm thấy Trần Hải Lương tiểu tử kia rất tốt, mặc dù điều kiện gia đình không được, nhưng dù sao cũng là sinh hoạt người, hơn nữa còn chịu khó, chất phát trung thực. Cô nương nếu là gả đi, về sau cũng không ăn thiệt thòi, không cần bị khinh bỉ. Các Kim Căn miết miệng, lông mày chăm chú nhăn lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia không vui. Ngươi hiểu cái gì? Đương môn mọi nhà, tóc dài kiến thức ngắn. Cô nương này đều lớn như vậy, gả nhà chồng có thể không đem ánh mắt đánh bóng điểm sao? Ngươi nhìn sát vách kia lão lữ nhà cô nương, vừa mới bắt đầu không phải cũng là gả cho người thành thật, về sau thế nào? Tiểu tử kia hàng ngày đi đánh bạc, uống lớn rượu, đem tiểu cô nương kia chơi đùa đều cử chỉ điên rồ. Ngươi muốn ta cô nương cũng thay đổi thành như thế sao? Nói xong, hắn quay người đem bát cơm cùng đồ ăn lại thả lại trên mặt bàn, theo trong túi móc điếu thuốc lá túi, nhóm lửa sau bỏ vào trong miệng, bẹp bẹp hút, kia khói mù lượn quanh tại phòng mở mở bên trong tràn ngập ra. Thái Vân Hồng dựa vào trên cửa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, giọng thanh thản nói, ngươi cũng biết, cô nương đều lớn như vậy, lại không gả còn có thể gả đi sao? Chuyện này đều bởi vì ngươi chậm trễ. Hai năm trước, người ta cho ta cô nương giới thiệu kế toán, ngươi nói cái gì cũng không làm. Về sau lại giới thiệu một cái Mã lão bản, ngươi vẫn là nói không được. Lại nói nhà ta cô nương cùng Trần Hải Lương đều ở chung 3 năm, ta cô nương cũng không đốc, gả đi có thể thế nào, chỉ cần đứa bé kia chịu làm là được thôi. Chúng ta cái này làm giả, có thể giúp đỡ liền giúp sấn điểm, thời gian này về sau không phải tốt sao? Chương 547, đi Trần Nhạc nhà, vô cùng náo nhiệt. Chương 547, đi Trần Nhạc nhà, vô cùng náo nhiệt. Các Kim Căn buông xuống tàu hút thuốc, ánh mắt kiên định rơi xuống trong phòng trên ván cửa, ngựa khí cường ngạnh nói rằng, ngươi có thể dẹp đi à, nhà bọn hắn thời gian lúc nào có thể qua lên. Hắn cái kia cha mẹ cũng không làm được cái gì sống, về sau liền tất cả đều đến trông cậy vào Trần Hải Lương. Nhà ta cô nương đi qua, đây không phải là chịu khổ chịu tội đi đỡ bần sao. Hai ta liền sinh hai cái cô nương, lão tiểu đều gả đến tốt như vậy, bằng cái gì lão đại liền gả cho một cái gì bản sự không có Trần Hải Lương à. Việc này ngươi đừng nói nữa, không được là không được, ai đều không tốt làm. Ta nói chưa nói qua, chỉ cần hắn có thể đem cái này tam chuyển một nhóm mua đủ, liền xem như không nhà tử cũng được, cái này đều đi qua 3 năm, liền máy thu thanh hắn cũng mua không nổi, vậy sau này còn có thể có cái gì tiền đồ. Dừng một chút, hắn để cao âm lượng, đối với buồng trong hồ, thúc phân à, ta có thể nói cho ngươi, không cho phép lại cùng kia Trần Hải Lương lui tới. Hôm nào ta liền đi lão tạ nhà tìm bà mối, năm nay nói cái gì đều cho ngươi tìm tốt nhà chồng. Sau khi nói xong, hắn thoát giày, cuộn lại chân ngồi vào trên giường, rót cho mình một chén rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Buồng trong truyền đến các thuộc phân mang theo thanh âm nức nở, ta không ăn, ta liền muốn gả cho Lương ca. Ta liền không rõ, ngươi làm gì chắn ngang lấy dựng thẳng cản trở. Ta đều đã lớn như vậy, ta có chủ ý của mình. Nàng vừa nói, một bên gấp đến độ thẳng dậm chân, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Các Kim Căn đột nhiên một đập bàn, chén rượu bên trong rượu đều đi theo lung lay, hắn trừng to mắt, lớn tiếng nói, ta là Nhĩ Đa, ngươi liền phải nghe ta. Ta vì sao ngăn đón ngươi? Bởi vì Nhĩ Đa ta liền theo thời gian khổ cực qua tới, mẹ ngươi cùng ta ăn cả đời khổ. Cái này thật vất vả gặp phải tốt năm tháng, hiện tại bắt đầu chia địa, trong nhà có về sau, thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi liền xem như không gả đi đi, ta và mẹ của ngươi đều có thể nuôi nổi ngươi, nhưng tuyệt đối không thể để ngươi gả tới nhà người khác đi chịu khổ chịu tội. Hắn đứng dậy, đi tới cửa, tay chỉ buồng trong, nói bổ sung, ngươi sớm làm cho ta dẹp ý niệm này, cái kia Trần Hải Lương nếu là dám tới tìm ngươi, ta liền cắt ngang hắn chân chó. Nói xong, hắn lại ngồi trở lại trên giường, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thái Bân Hồng đau lòng nhìn xem nữ nhi phương hướng, lôi kéo tay của nữ nhi, tận tình khuyên bảo khuyên, khuê nữ à, có thể đừng khóc, nhiều thương thân tử a, kỳ thật cha ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, ta lại tìm kiếm một người không được sao? Trần Hải Lương người là không sai, nhưng cha mẹ cũng là suy nghĩ cho ngươi. Ngươi nói ngươi cái này gả đi, lại phải hầu hạ cha hắn, hầu hạ mẹ hắn, còn phải làm việc, về sau sinh hải tử, kia chịu khổ thời gian có nhiều lắm, cha cùng mẹ là không đành lòng a. Các thuộc phân chăm chú bưng lấy tay của mẫu thân, nước mắt tràn mi mà ra, nàng một bên dậm chân, một bên cầu khẩn nói, ta lựa chọn người, ăn cái gì khổ ta đều bằng lòng, chỉ muốn các ngươi không ngăn là được. Về sau ta tuyệt đối sẽ không hối hận, cũng không bạc đãi các ngươi. Cha mẹ, ta van cầu các ngươi, ta thật ưa thích Hải Lương ca, liền thành toàn chúng ta a, liền lần này, về sau cũng không tiếp tục cầu các ngươi. Thái Vân Hồng bị nữ nhi khóc đến mềm lòng, hốc mắt cũng ngập nước, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt tay của nữ nhi, đang muốn nói gì. Lúc này, các Kim Căn mượn tự kình, đột nhiên đứng dậy, cắn răng một cái, nhanh chân đi tới thân nữ nhi bên cạnh, dắt lấy nàng liền hướng bên trong phòng đi đến. Thái Vân Hồng thấy thế, lo lắng hô, lao đầu tử, ngươi đây là làm gì nha? Có thể các Kim Căn căn bản không nghe, đem nữ nhi đẩy vào phòng sau, xuất ra ổ khóa, răng rắc một tiếng, ở bên ngoài giữ cửa đã khóa. Các Kim Căn thở phì phò nói rằng, nàng không phải bằng lòng ở bên trong ở lại sao? Vậy liền để nàng ở bên trong ở lại, đói nàng hai ngày lại nói. Ngược lại a, muốn theo cái kia Trần Hải Lương cùng một chỗ, liền là không được. Lần trước còn muốn làm cùng người ta bỏ trốn kia vừa ra, ngươi thấy Trần Hải Lương hắn có thể rời đi nhà hắn sao? Đây chính là thái độ của ta, ai cũng đừng hòng cải biến. Ta cho ngươi biết, ngươi hẳn là cho ta tâm cứng một chút, ngươi bây giờ không cho nàng ăn chút khổ chịu điểm tội, vậy sau này đời này nàng sẽ phá hủy. Mắng xong hai câu sau, hắn giận đùng đùng lên giường, tiếp tục uống rượu, nhưng trên mặt nhưng không có trước đó thoải mái. Trong lòng của hắn kỳ thật tâm thương nữ nhi, nhưng hắn biết, hiện tại mềm lòng chẳng khác nào hại khuê nữ. Thái Vân Hồng bất đắc dĩ xoa xoa khóe mắt nước mắt, thở dài, chậm rãi ngồi vào một bên. Mà bên trong thì truyền đến các thuộc phân tê tâm liệt phế tiếng khóc kia dường như từng thanh lưỡi dao, nhói nhói lấy phụ mẫu tâm. Lúc này Thái Bình thôn, Trần Nhạc mang theo hai nhà người trùng trùng điệp điệp về đến cửa chính miệng. Trong viện, Tống Nhã Cầm đang mang theo Nữu Nữu lộc bắp, Kim Hoàng bắp hạt chồng chất tại giỏ trúc bên trong, giống một tòa tiểu sơn. Nữu Nữu ngồi trên băng ghế nhỏ, tay nhỏ nắm lấy bắp, thỉnh thoảng hướng miệng bên trong nhét một quả sinh bắp hạt, ngọt đến híp mắt lại, dẫn tới Tống Nhã Cầm cười không ngừng. Nữu Nữu, sinh bắp không thể ăn quá nhiều, ăn nhiều sẽ đau bụng. Nhìn thấy Trần Nhạc bọn hắn trở về, Tống Nhã Cầm tranh thủ thời gian xoa xoa trên tay bắp cần, ôm lấy Nữu Nữu nên đón tiếp lấy. Cha, mẹ, đại gia, đại đương, tiến nhanh phòng ngồi. Nàng cười đến mặt mày cong cong, một bên kêu gọi, một bên tiếp nhận Trần Bảo Phú trong tay bao phủ. Nữu Nữu, mau gọi ra ra nãi nãi, đại gia ra đại nãi nãi. Nữu Nữu theo Tống Nhã Cầm trong ngực thò đầu ra, nhỏ sữa âm điểm điểm hô, ra ra tốt, bà nội khỏe, đại gia ra tốt, đại nãi nãi tốt. Quách Hỷ Phượng xem xét cháu gái, tâm đều hóa, đi nhanh lên đi qua, ôm chặt lấy Nữu Nữu, ta cháu gái ngoan, muốn mãi mãi không có. Mãi mãi có thể nhớ ngươi, đêm qua còn mơ tới ngươi nữa nha. Muốn. Nữu Nữu ôm Quách Hỉ Phượng cổ, tại trên mặt nàng hôn một cái, mãi mãi, Nữu Nữu hôm nay lột thật nhiều bắp, so mụ mụ lột còn nhiều đâu. Lưu Thuận Anh nhìn xem Nữu Nữu mềm hồ hồ dáng vẻ, hiếm có đến không được, lại gần nói, Nữu Nữu thật giỏi giang, đến, đại mãi mãi ôm một cái có được hay không? Đại mãi mãi mang cho ngươi ngọt cán, chỉ là có chút làm, bất quá vẫn là ngọt. Nữu Nữu khéo léo rôi ra tay nhỏ, Lưu Thuận Anh cẩn thận từng ly từng tí đem nàng ôm vào trong ngực, nhịn không được tại trên mặt nàng hôn hai cái, lại dùng tô giáp nhẹ tay chạm nhẹ lấy Nữu Nữu khuôn mặt nhỏ nhắn, đứa nhỏ này, thế nào như thế làm người thương. Cùng vui khi còn bé giống nhau như lúc, ánh mắt tròn trịa, miệng còn như thế ngọt, cùng lau mật dường như. Vê u lớn, ngươi trên mặt có ma mau. Nữu Nữu rôi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ lấy Lưu Thuận Anh mặt, dẫn tới tất cả mọi người nở nụ cười. Lưu Thuận Anh cười đến không ngậm miệng được, nước mắt đều nhanh rớt xuống, nếu là ta có như thế tôn nữ, sống ít đi 2 năm ta đều bằng lòng. Lưu Thuận Anh mạnh nhịn không được nội tâm hiếm có, tại nàng phấn nộn trên khuôn mặt hôn hai cái, cười hỏi, "Nữu Nữu à, có ngại hay không bứt bỏ vê u lớn nha?" Tiểu Nữu Nữu bệnh lên miệng nhỏ, lắc đầu, sau đó cũng tại Lưu Thuận Anh trên mặt hôn một cái. Cái này một thân, đem Lưu Thuận Anh hiếm có đến không được, kích động đến nước mắt đều chảy ra. Chương 548, các ngươi lão lương khẩu liền cứ lưỡng phúc. Chương 548, các ngươi lão lương khẩu liền cứ lưỡng phúc. Quách Hỉ Phượng lôi kéo Tống Nhã Cẩm, đi đến Trần Bảo Phú lão lương khẩu trước mặt, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà giới thiệu, "Đại ca, đại tẩu, đây là con dâu ta Nhã Cẩm. Ta con dâu này, thật là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Vóc người đẹp mắt, tâm nhãn còn tốt, đối vui quan tâm đến không được, trong nhà việc cũng không cần ta quan tâm, trong trong ngoài ngoài đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại còn mang dựng, là ta nhà lão Trần cháu thứ hai, ta cái này trong lòng à, so ăn mật còn ngọt." Tống Nhã Cẩm bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, đỏ mặt nói, "Đại nương à, ngài đừng nói như vậy, ngài cùng đại gia một đi ngang qua đến khẳng định mệt mỏi, tiến nhanh phòng nghỉ một lát, ta đi cấp các ngươi rót cốc nước." "Cái gì nên hay không nên?" Lưu Thuận Anh cười nói, "Có thể lấy được ngươi tốt như vậy nàng dâu, là vui phúc khí, cũng là ta nhà lão Trần phúc khí. Ngươi nhìn ngươi bộ dáng này, làn da lại bạch, mặt mày lại tuấn, so trong thành cô nương còn tốt nhìn, xem xét chính là có phúc khí." Tống Nhã Cẩm bị khen mặt đỏ dần, vác lấy bà tay, liền vào phòng, sau đó đi chuẩn bị xông trà nóng, còn có mạch đũa tinh. Trần Bảo Phú đứng ở một bên, nhìn xem cái này ấm áp cảnh tượng, cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán dương, "Bảo Tài, nhà ngươi vui thời gian trôi qua quá nhiều. Cái này nhà ngói lớn đắp lên mở rộng thoáng sáng, thật khí phái. Nhà ngươi cái này cô vợ trẻ dáng dấp là thật là dễ nhìn, mấu chốt là đứa nhỏ này quá sẽ đến chuyện, thật đem ra được a." Trần Bảo Tài toát miệng, cười đến không ngậm miệng được, trên mặt tràn đầy tự hào thần sắc. Bây giờ, hắn đi theo nhi tử Trần Nhạc, thời gian trôi qua càng ngày càng tốt, cũng đi theo ăn hôi không ít. Đi đến chỗ nào, tất cả mọi người lại bởi vì con của hắn nguyên nhân, đối với hắn nhiệt tình đối đãi, coi trọng mấy phần. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của hắn tựa như ăn mật như thế ngọt. Màn đêm buông xuống thời gian, Trần Nhạc nhà ngói lớn bên trong tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ, vàng ấm ánh đèn theo cửa sổ lộ ra đến, phản chiếu trong viện tuyết động đều hiện ra ánh sáng dịu dịu. Trong phòng, hai đôi phụ mẫu ngồi vây quanh tại trên giường đánh bài bộ kè, Trần Hải Lương ngồi Trần Bảo Phú bên người, trong tay nắm bút bài, trên mặt cười nở hoa, đây là hắn đời này lần thứ nhất cảm nhận được náo nhiệt như vậy lại ấm áp gia đình không khí, trong lòng giống thăm dò lò sưởi, liền đầu ngón tay đều lộ ra nóng hổi sức lực. Cơ tối dư vị còn trong phòng tràn ngập, thịt kho tàu thịt heo bánh rán dầu, hầm gà rừng mùi tươi, nướng thỏ thịt tiêu hương lăn lộn cùng một chỗ, câu đến người nhịn không được nuốt nước miếng. Trần Hải Lương cùng Trần Bảo Phú lão lương khẩu ăn đến phá lệ thông khoái, để đũa xuống lúc, bụng đều tròn vo. Nhà bọn hắn thời gian khó khăn, bình thường ngừng lại đều là bắp ngô cháo phối dương muối, chỉ có ăn Tết khả năng thấy điểm thịt chấm nhỏ, ngày hôm nay bữa cơm này, so với năm rồi còn phong phú. Gian ngoài trong phòng bếp, Tống Nhã Cẩm đang buộc lên tạp dề thu thập bát đũa, bát sứ va chạm thanh âm thanh thúy êm tai. Nữu Nữu ngồi trên băng ghế nhỏ, cầm trong tay khối khăn lau, ra dáng lau cái bàn, thỉnh thoảng ngẩng đầu cùng mụ mụ nói một câu, nhỏ sữa âm mềm hồ hồ. Trần Nhạc ngậm cây tăm, tựa tại trên khung cửa nhìn xem hai mẹ con, khóe miệng rồi lên cao, trong ánh mắt tràn đầy cương triều, "Cô vợ trẻ, nghỉ một lát thôi, điểm này sống ta đến làm. Ngươi mang dựng đâu, cái nào có thể để ngươi làm những này?" Tống Nhã Cẩm đang soát lấy nồi, nghe vậy ngẩng đầu, mặt dính lướt nước trâu, cười nhẹ nhàng nói, "Mau đỡ ngực à, ta nào có như vậy yếu ớt. Ngươi không có phát hiện sao? Cái này trong bụng tiểu gia hỏa so Nữu Nữu lúc ấy có thể dày bao nhiêu, ta tinh lực tràn đầy đến không có địa phương làm, không kiếm sống ngược lại toàn thân khó chịu. Trước đó nghi ngờ Nữu Nữu thời điểm, ta lười tới liền giường đều không muốn hạ, khi đó cũng không người thường, bây giờ có thể hưởng phúc, ngược thành không chịu ngồi yên mệnh. Yêu cái gì là cái gì, nhi tử quê nữ đều như thế." Trần Nhạc đi qua, ngồi xổm ở Nữu Nữu bên người, một thanh ôm nàng, trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, "Có phải hay không a Nữu Nữu? Ba ba thích nhất Nữu Nữu." Nữu Nữu nhướng mày lên, rồi ra tay nhỏ xoa xoa trên mặt nước bọn, đẩy Trần Nhạc mặt trốn về sau, mại thanh mại khí hô, "Bà bà thối quá, có mùi khói." Chọc cho Tống Nhã Cẩm cùng Trần Nhạc đều cười, trong phòng tiếng cười lại lớn mấy phần. Lúc này, Quách Hỉ Phượng từ giữa phòng đi tới, tiến phòng bếp liền thấy Trần Nhạc sự ở nơi đó không động đậy, Tống Nhã Cẩm lại đang bận việc, đi lên liền cho Trần Nhạc cái mông một cước, "Ngươi rất lớn các lao ra, ngồi xổm chỗ này làm bài trí đâu? Không nhìn thấy vợ ngươi mang dựng sao? Mau đem sống nhận lấy." Nói, nàng một thanh theo Tống Nhã Cẩm trong tay đoạt lấy nồi soát, "Nhã Cẩm à, nghe mẹ nó, bên trên giường nghỉ ngơi đi. Ngươi bây giờ thật là ta nhà lão Trần cô nãi nãi, cái gì sống cũng không thể dính, nếu mệt lấy ta nhà lão Trần cục cưng quý giá, ta không tha cho tiểu tử thúi này." Quách Hỉ Phượng trong giọng nói tràn đầy cương triều, ánh mắt rơi vào Tống Nhã Cầm trên bụng lúc, càng là mềm đến có thể chảy ra nước. Tống Nhã Cầm tay không lắc lắc trên tay nước, cười nói, "Mẹ, ta thật không có sự tình, điểm này sống không mệt. Ta một nhàn rỗi trong lòng liền làm ầm ĩ, còn không bằng làm chút sống thoải mái." "Vậy cũng không được." Quách Hỉ Phượng đem nồi soát nhét vào Trần Nhạc trong tay, đẩy Tống Nhã Cầm đi ra ngoài, giường bên trong nóng hổi, "Ngươi đi cùng đại gia ngươi đại nương làm nhảm tán gẫu, nhìn xem TV, gặm điểm hạt dưa. Việc này để cho ta cùng tiểu tử thối này làm là được." Tống Nhã Cầm không lay chuyển được bà, đành phải cười theo Trần Nhạc bên người đi qua, còn cố ý cầm trên tay nước lắp tại trên mặt hắn. Nữu Nữu mau từ Trần Nhạc trong ngực nhảy xuống, đi theo mụ mụ sau lưng, nhỏ chân ngắn đang đang hướng trong phòng chạy, vẫn không quên quay đầu lại hướng Trần Nhạc làm cái mặt quỷ. Trần Nhạc cầm nồi soát, bất đắc dĩ cười cười, vừa muốn bắt đầu cọ nồi, Quách Hỉ Phượng đống nhiên mở miệng, "Vui à, ban ngày ngươi mua kia máy may cùng xe đạp đều thả chỗ nào rồi? Đừng đặt trong viện, quay đầu để cho người ta trộm, vậy coi như mày mua." "Mẹ, ngươi yên tâm, ta nhường Phú Quý cùng Đại Ngốc đem đến kho trong phòng, còn đã khóa." Trần Nhạc một bên cọ nồi một bên nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin, "Ngày mai ta liền mang theo những vật này đi thuộc phân nhà cầu hôn, nói cái gì đều phải đem đại ca việc hôn nhân định ra đến." Quách Hỉ Phượng ngừng lại trong tay sống, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, hốc mắt lại có chút đỏ lên, "Ai, nếu có thể đem đại ca ngươi việc hôn nhân định ra đến, ta cái này trong lòng coi như hoàn toàn an tâm. Chờ về đầu lại đem ngươi lão muội tìm trở về, chúng ta nhà lao Trần mới tính chân chính đoàn viên." Trần Nhạc vừa muốn đứng dậy an ủi mẫu thân, Quách Hỉ Phượng bỗng nhiên hô một tiếng, "Đại nhi tử." Trần Nhạc nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Quách Hỉ Phượng nâng người lên, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng tiêu ngạo, "Những năm này thật sự là vất vả ngươi, ta và cha ngươi không có bản sự, chuyện trong nhà toàn bộ nhờ ngươi chống đỡ mẹ, nói gì thế?" Trần Nhạc cắt ngang nàng, ngữ khí nghiêm túc lên, "Đây đều là ta phải làm. Chúng ta là người một nhà, sớm một chút đoàn viên, để các ngươi được sống cuộc sống tốt, là ta một mực mong trông, ngươi cùng ta cha về sau liền chiếu cố thật tốt thân thể, chờ lấy hưởng phúc là được, đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao, đó mới là cho ta thêm phiền đâu." Chương 549, chất phát đàng hoàng đại ca. Chương 549, chất phát đàng hoàng đại ca. Quách Hỉ Phượng nhìn xem nhi tử, gật đầu cười, khóe mắt nếp nhăn đều giãn ra. Nàng một lần nữa cầm lấy khăn lau, tiếp tục thu thập phòng bếp, trong lòng lại ấm đến không được. Đời này kiêu ngạo nhất sự tình, chính là nuôi như thế có đảm đương nhi tử. Trong phòng tiếng cười vẫn còn tiếp tục, trên TV phát hình hí khúc, nữu nữu vui đùa ầm ĩ âm thanh, các đại nhân đàm tiếu âm thanh lăn lộn cùng một chỗ, dốc thành êm thai nhất gia đình chương nhạc. Trần Nhạc soát lấy nổi, nghe trong phòng thanh âm, trong lòng tràn đầy an tâm. Hắn biết, dạng này ngày tốt lành vừa mới bắt đầu, mà đại ca hạnh phúc cũng sẽ tới rất nhanh. Trời mới vừa tờ mờ sáng, gáy đầu lần dư âm còn tại Thái Bình thôn trên không quanh quẩn, Trần Nhạc một nhà đã đạp trên sương sớm chuẩn bị xuất phát. Ngày xuân sáng sớm mang theo vài phần xe lạnh hàn ý, sương mù giống một tầng nhu hòa xa, đem hồi hương đường đất bao phủ đến mông lung, ven đường cỏ dại trên ngọn treo óng ánh giọt sương, dính tại trên ống quần, hơi lạnh. Trần Bảo Tài cùng Quách Hỉ Phượng đi ở đằng trước đầu, lão Lương khẩu bước chân tuy chậm lại bước vàng. Trần Bảo Phú vợ chồng theo sát phía sau, Lưu Thuận Anh thỉnh thoảng đưa tay phủi nhẹ trên trán sương mù một Trần Hải Lương cất thấp thỏm lại mong đợi tâm cùng ở giữa, hai tay không tự giác siết chặt góc áo. Trần Nhạc thì cẩn thận từng ly từng tí che chở đã hoài thai Tống Nhã Cầm, sợ nàng bị trên đường cục đá trượt chân. Nữu Nữu bị ra gian mãi mãi thay phiền ôm, cái đầu nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây, hiếu kỳ đánh giá ven đường cảnh trí, người một nhà cười cười nói nói, tiếng bước chân và đàm tiếu âm thanh phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Đường đất bên trên thỉnh thoảng có vội xe ngựa, xe lửa chạy qua, bánh xe ép qua lộ diện kẹt kẹt âm thanh, cùng với đánh xe người thành thúy gào to âm thanh, tạo thành nông thôn sáng sớm nhất hoạt bát trên cảnh. Đối với sớm thành thói quen loại cuộc sống này các lão nhân mà nói, đây bất quá là bình thường thời gian một góc, nhưng đối với trọng sinh trở về Trần Nhạc mà nói, mỗi một lần hô hấp lấy mang theo bùn đất cùng cỏ xanh khí tức không khí, mỗi một lần nhìn thấy các hương thân quen thuộc lại thuần phát khuôn mặt tươi cười, đều để trong lòng hắn tràn đầy an tâm cảm giác hạnh phúc. Kiếp trước tiếc nuối cùng hối hận sớm đã tiêu tán, kiếp này có thể trông coi người nhà qua dạng này an ổn náo nhiệt thời gian, so cái gì đều chân quý. Trần Nhạc huynh đệ, nghe nói ngươi muốn làm thôn trưởng, lúc nào cưỡi ngựa nhậm chức a? Một chiếc chở đầy củi lửa xe ngựa theo bên người đi qua, đánh xe tiểu thanh niên nhô đầu ra, cười trêu ghẹo. Cái này tiểu thanh niên là thôn bên cạnh thiết đản, tính tình linh hoạt thích tham gia náo nhiệt, mười dặm bắt thôn chuyện mới mẹ đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Trần Nhạc cười khoát tay, ngữ khí hiền hòa, sớm đâu. Trong thôn vừa quảng bá thông chi, cụ thể thời gian còn không có định, có làm hay không thôn trưởng không đều như thế làm việc đi. Ta dân chúng sinh hoạt, đem thời gian qua tốt mới là chuyện đứng đắn. Người có thể chớ khiêm đường. Ven đường Hàn Tú Quyên cùng Vương Kiến Quốc cặp vợ chồng đang đứng tại cửa nhà mình cho gà ăn, nghe được động tĩnh, Hàn Tú Quyên trong tay bắc nô bầu tử dừng lại, rát giọng hô, thiết đẳng ngươi đừng hỏi thăm linh tinh, Trần Nhạc đứa nhỏ này làm việc ổn thỏa, nhân duyên lại tốt, trong thôn lão thiếu gia môn đều phục hắn, làm thôn trưởng là chuyện ván đã đóng thuyền. Ngươi tranh thủ thời gian đuổi xe của ngươi, đừng chậm trễ người ta đi Tam Hà đồn làm việc. Vương Kiến Quốc cũng đi theo phụ họa, trong tay gà ăn buồn hướng trên mặt đất vừa để xuống, chính là Trần Nhạc hiện tại thật là ta cái này mới dám bắt thôn người tài ba, nghe nói đều thành vạn nguyên hộ, đóng nhà ngói lớn so trụ sở thôn còn khí phái. Sau này làm thôn trưởng, nhất định có thể mang theo ta tất cả mọi người cùng một chỗ qua ngày tốt lành. Trần Nhạc một đường cùng các hương thân chào hỏi, trong lòng ấm áp. Lúc này, bên cạnh Trần Bảo Phú đông nhiên lại gần, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lôi kéo Trần Bảo Tài cánh tay, trong thanh âm mang theo không dám tin, bảo mới, nhà ngươi vui muốn làm thôn trưởng. Chuyện này ta thế nào không có chút nào biết. Hôm kia ta đi Thái Bình thôn đi chợ, cũng không nghe người ta nói đến a. Trần Bảo Tài mặt trong nháy mắt chất đầy kiêu ngạo, bước chân đều nhẹ nhanh thêm mấy phần, giọng cũng tăng lên không ít, rất thời gian dài. Lúc trước hắn một mực làm tiểu đội sản xuất đội trưởng, trong thôn lão bí thư đã sớm nhìn chúng hắn, nói hắn làm việc đáng tin cậy, có thể phục chúng, thích hợp nhất làm thôn trưởng. Muốn không phải năm ngoái mùa đông đội vàng lập nhà, xử lý đồ tết, nói không chừng đã sớm nhậm chức. Hắn dừng một chút, nhớ tới năm ngoái Trần Nhạc bộ kia ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng, nhịn không được thở dài, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, ngươi là không biết rõ, năm ngoái lúc này, vui còn hàng ngày ra ngoài đánh bạc, đem trong nhà thua út sấp, liền Nhã Cầm đồ cưới đều cho làm, cha vợ mẹ vợ thấy hắn liền không có sắc mặt tốt, Nhã Cầm càng là tránh về nhà ngoại hơn mấy tháng không chịu trở về. Lúc này mới hơn một năm, cũng biến thành người khác dường như, không chỉ có thể kiếm tiền, còn hiểu sự tình hiếu thuận, ta cùng mẹ nó sự tình, hắn lao trượng chuyện của người ta, đều phải tìm hắn quyết định. Hiện tại ngược lại tốt, mắt thấy liền muốn làm thôn trưởng, thật sự là tổ tiên tích đức. Trần Bảo Phú nghe được liên tục gật đầu, càng nghĩ càng kích động, đen nhánh trên mặt nổi lên ánh sáng màu đỏ, đứa nhỏ này thật sự là có tiền đồ. Trước đó ta còn suy nghĩ, hắn có thể đậy lại nhà ngói lớn liền đủ lợi hại, không nghĩ tới còn có thể làm thôn trưởng. Về sau ta nhà lão Trần tại cái này một mảnh, xem như mở mày mở mặt. Rốt cuộc không cần nghe người ta nói ta nhà lao Trần nghèo, không có bản sự. Lưu Thuận Anh cũng cười nói tiếp, trong tay khăn lao đi khỏe miệng, còn không phải sao. Về sau ta và ngươi đại ca đi đến đâu, đều có thể thẳng tắp cái eo nói, bọn ta đại chất tử là Thái Bình thôn thôn trưởng. Xem ai còn dám xem thường chúng ta. Nếu là trong thôn có người dám khi dễ ta, ta tìm Nhạc Bình Lý đi. Quách Hỷ Phượng lôi kéo Lưu Thuận Anh tay, trong tươi cười đầy là chân thành, đại tẩu, chúng ta đều là người một nhà, về sau mặc kệ nhà ai có chỗ khó, đều đừng khách khí. Vui có bản lãnh, liền phải giúp đỡ lấy người trong nhà. Chúng ta làm lão nhân, nếu là nhìn xem hải tử có chỗ khó, cũng phải phụ một tay, dạng này thời gian khả năng vượt qua càng náo nhiệt. Người một nhà bệnh thành một sợi dây thừng, cái gì khảm nhi đều có thể tới. Kia là tự nhiên. Trần Bảo Phú vỗ bộ ngực cam đoan, ngựa khí kiên định, về sau chỉ cần vui cần phải ta bộ xương già này, ta tuyệt nghiêm túc. Có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực. Liền xem như để cho ta đi trong đất giúp đỡ làm việc, ta cũng không cái gì nói. Trần Nhạc bị các trưởng bối thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, lặng lẽ thả chậm bước chân, đi đến Tống Nhã Cầm bên người, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên nàng có chút bụng to ra, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, có mệt hay không? Nếu là mệt liền nói với ta, ta tìm một chỗ nghỉ một lát. Về sau đừng cưỡi xe đạp, nhường phú quý cùng đại ngốc đưa ngươi, xã này ở giữa đường đất mấp mô, vạn nhất té có thể làm thế nào? Tống Nhã Cầm gật gật đầu, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, đưa tay vô Trần Nhạc mu bàn tay, ta biết, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta đều biết. Cái này trong bụng tiểu gia hỏa ngon đây, không có như vậy yếu đất. Lúc này Trần Hải Lương đông nhiên bu lại, hai tay trước người trà sát, có vẻ hơi có gấp. Hắn từ trong ngực móc ra một khối xếp được chỉnh chỉnh tề tề vải đỏ bên trong bao lấy một sấp rúm gió tiền, có một góc, ngũ giác, còn có mấy trường một nguyên. Hắn có chút ngượng ngùng đem vải đỏ nhét vào Trần Nhạc trong tay, thanh âm có chút khẳng khàn, lão đệ, tiền này ngươi cầm, cho đệ muội bồi bổ thân thể, cũng cho chưa xuất thế tiểu chất tử đồ tặng thưởng, ta không có gì bản sự, cũng kiếm không được cái gì đồng tiền lớn, liền cái này điểm tâm ý, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Chương 550, Đông Bắc người một nhà. Chương 550, Đông Bắc người một nhà. Trần Nhạc sửng sốt một chút, vừa muốn đem tiền nhét trở về, Tống Nhã cầm lại một thanh đệ xuống tay của hắn, đối với hắn lắc đầu. Nàng cười nhìn về phía Trần Hải Lương, ngựa khi ôn hòa lại chân thành, đại ca, tiền này chúng ta nhận, ngươi phần này tâm ý chúng ta nhận. Ngươi hòa thuận vui vẻ là thân huynh đệ, tới nhà chúng ta liền cùng tới nhà mình như thế, về sau cũng đừng khách khí với chúng ta. Nếu là có cái gì cần phải giúp một tay, cứ mở miệng. Trần Nhạc nhìn xem Tống Nhã cầm, lại nhìn một chút Trần Hải Lương phiếm hồng hốc mắt, cuối cùng đem tiền nhét vào trong túi. Hắn biết, đại ca điều kiện gia đình cũng tốt, tiền này khẳng định là hắn cùng đại gia đại nương bất an bất mặc kiếm ra tới, phần này tâm ý so cái gì đều quý giá. Đại ca, cảm ơn ngươi. Tống Nhã cầm lại bổ sung, trong tươi cười tràn đầy thiện ý, về sau nhà chúng ta có cái gì sống, khẳng định cái thứ nhất tìm ngươi, ngươi nếu là có cái gì khó xử, cũng tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta, vui là ngươi thân đệ đệ, ta chính là ngươi thân muội tử, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Cái này vừa nói, Trần Hải Lương nước mắt kém chút đến rơi xuống, hắn trùng điệp gật đầu, thanh âm có chút nghẹn nào, tốt, tốt, về sau ta khẳng định thường đến, giúp các ngươi làm việc. Chỉ cần đệ mọi ngươi không phiền, ta liền hàng ngày đến. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm động, trước đó còn lo lắng nhận thân về sau sẽ cảm thấy xa lạ, hiện tại xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, đệ đệ cùng đệ mọi đều là thật tâm đợi hắn. Trần Nhạc nhìn xem Tống Nhã Cầm, nhịn không được cảm khái, trong thanh âm tràn đầy may mắn, cô vợ trẻ cưới được ngươi thật sự là ta đời trước đã tu luyện phúc khí. Tống Nhã Cầm chọc chọc chán của hắn, gắt giọng, ngươi à, bình thường thật cơ trí, vừa gặp phải người trong nhà liền phạm hồ đồ, tiền này nhất định phải thu, ngươi không thu đại ca trong lòng nên không thoải mái. Hắn là đại ca, hiện tại có việc dựa vào ngươi hỗ trợ, trong lòng vốn là băn khoăn, ngươi lại không thu hắn hồng bao, hắn nên càng khó chịu hơn. Ta không thể để cho đại ca cảm thấy tại ta trước mặt không ngóc đầu lên được. Trần Nhạc bừng tỉnh hiểu ra, đưa tay ôm Tống Nhã Cầm, tại bên thai nàng nhỏ giọng nói, vẫn là vợ ta nghĩ đến chú đáo. Hai người đừng ở chỗ này dính nhau. Trước mặt Trần Bảo Tài quay đầu hô một tiếng, giọng nói mang vẻ oán trách, Nhã Cầm mang dựng đâu, cẩn thận một chút, chớ làm rớt. Quách Hỷ Phượng cũng cười trêu ghẹo, ngươi nói ngươi cũng làm cha người, còn cùng đứa bé dường như, không có chính hình. Ngay trước nhiều như vậy trưởng bối mặt, cũng không biết e lệ. Người một nhà cười cười nói nói, đi ước chừng hơn một giờ, vừa bạn gặp gỡ Tam Hà đồn vận chuyển cám xe ngựa. Đánh xe chính là Trần Bảo Phú hàng xóm cũ Trương đại gia, làm người nhiệt tình, vừa nhìn thấy bọn hắn, liền nhiệt tình chào hỏi bọn hắn nhờ xe, bảo giàu à, đây là làm gì đi à. mau lên xe, ta đưa các ngươi một đoạn. Trần Nhạc bọn người cảm ơn Trương đại gia, lần lượt lên xe ngựa. Đợi đến sương ngủ tan đi, mặt trời dần dần lên cao, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào đồng ruộng bên trên, cuối cùng đã tới Tam Hà Đồn. Một đoàn người tới trước Trần Bảo Phú nhà, Trần Nhạc để cho người ta đem ngày hôm qua mua máy may, máy thu thanh, xe đạp đều mang ra ngoài. Mới tinh vĩnh cửu bài xe đạp bóng lưỡng, dưới ánh mặt trời hiện ra quang. Máy may bên trên che kín một khối mới tinh vải hoa, lộ ra phá lệ vui mừng. Máy thu thanh bày để ở một bên, màu đen thân máy bay lộ ra tinh xảo. Những này vật vừa có mặt, trong nháy mắt hấp dẫn không ít thôn dân ánh mắt. Trong thôn bọn nhỏ vây quanh ở xe đạp bên cạnh, tò mò sờ tới sờ lui, kỳ kỳ cha cha thảo luận. Chuẩn bị xuống làm việc thôn dân cũng dừng bước, lại gần xem náo nhiệt, nhất là mấy cái thôn phụ, vây quanh máy may tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Tại thập niên 80 nông thôn, tam chuyển nhất hưởng thật là đồng tiền mạnh, nhà ai nếu có thể gom góp một bộ, coi như điều kiện gia đình trên lệch chút, cũng có thể nhẹ nhõm cưới được nàng dâu. Vây xem các thôn dân nghị luận ở Mỹ, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi thán phục. Bảo giàu a, nhà ngươi đây là phát đại tài. Một cái mang theo quốc, trên đầu ghim khăn lau trung niên nam nhân lại gần, cười hỏi, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, hôm qua ta còn gặp ngươi nhà ăn bắp nô cháo đâu, hôm nay liền đặt mua lên tam chuyển nhất hưởng. Biến hóa này cũng quá nhanh. Còn không phải sao? Trước đó nhà ngươi thật là ta thôn nghèo nhất, liền kiện ra dáng đồ dùng trong nhà đều không có, hiện tại lập tức thành giàu nhất, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi à? Một người mặc vải xanh áo thôn phụ đưa thay sờ sờ máy may mặt bàn, trong ánh mắt tràn đầy hiếm có, cái này máy may đến không ít tiền à? Ta nằm mộng cũng nhớ có một đài, dạng này may may vá vá liền dễ dàng hơn. Xe đạp này là nhãn hiệu Vĩnh Cửu a. Ta nghe trên trấn người nói, tấm bảng này xe đạp đến hơn 200 khối đâu. Một cái khác thôn dân vây quanh xe đạp dạo qua một vòng, nhịn không được cảm thán, 200 khối tiền, có thể mua nhiều ít thịt heo a. Đủ ta cả nhà ăn hơn mấy tháng. Trần Bảo Phú sợ các thôn dân ngủ nghị luận, tranh thủ thời gian giải thích, các ngươi đừng hiểu lầm, đây không phải ta mua, là ta đại chất tử Trần Nhạc cho Hải Lương mua. Hải Lương muốn cầu hôn, vui cố ý cho đặt mua. Trần Bảo Tài cũng rắc giọng hô, nhưng ở đây thôn dân đều có thể nghe được, đại gia hỏa nghe ta nói một câu. Hải Lương là ta cùng vui phượng con ruột, năm đó trong nhà nghèo, nuôi không nổi nhiều như vậy hải tử, đem hắn nhận làm con thừa tự cho ta đại ca bảo giàu. Hiện tại vui có tiền đồ, cùng đại ca hắn nhận nhau, biết Hải Lương còn chưa nói nặng dâu, liền giúp hắn đặt mua những này, chuẩn bị đi cắt ra cầu hôn đầu. Các thôn dân mới chợt hiểu ra, nhao nhao gật đầu. Hóa ra là chuyện như vậy. Một người có mái tóc hoa dâm lão nhân nhẹ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy lý giải, ta còn nhớ rõ Hải Lương vừa qua khỏi kế tới thời điểm, mới như vậy hơi lớn, có thể trung thực, gặp người liền tránh. Giữa anh em ruột thịt, nhận làm con thừa tự bất quá kế, không đều như thế làm con trai nuôi đi. Còn không phải sao? Đều là nhà lao trần căn, cắt ngang xương cốt còn liên tiếp gân. Một lao nhân khác phụ hòa nói, hiện tại Trần Nhạc có tiền đồ, giúp đỡ lấy các ca, cái này mới là đúng lý. Người một nhà liền nên giúp đỡ lẫn nhau sấn. Đúng lúc này, một người mặc lục áo khoác nam nhân đi tới, hắn là Tam Hà Đồn đội sản xuất đội trưởng, trước đó đi Thái Bình thôn họp lúc gặp qua Trần Nhạc. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Nhạc, mau tới trước nắm chặt tay của hắn, vẻ mặt tươi cười nói, đây không phải Trần Nhạc đội trưởng sao? Ta là Tam Hà Đồn Lý Kiến Quốc ca. Trước đó đi Thái Bình thôn làm việc gặp qua ngươi, nghe nói ngươi lập tức muốn làm thôn trưởng. Chúc mừng a. Về sau hai người chúng ta thôn nhưng phải nhiều đi vòng một chút, học hỏi lẫn nhau. Cái này vừa nói, vây xem các thôn dân trong nháy mắt sôi trào. Tại thập niên 80 nông thôn, thôn trưởng thật là thực sự đại nhân vật, một câu liền có thể điều động người của toàn thôn, so trước đó tiểu đội sản xuất đội trưởng còn có hy vọng, dù sao 10 tiểu đội trưởng, vậy cũng đều muốn nghe thôn trưởng. Nhất là bây giờ người trong thôn miệng càng ngày càng nhiều, nơi khác tới, những thôn khác dọn tới người nối liền không dứt, thôn trưởng tác dụng liền càng trọng yếu hơn. Trước đó còn tùy ý nghị luận các thôn dân, trong nháy mắt biến cung kính, nhao nhao vây tới cho Trần Nhạc chúc. Trần thôn trưởng, về sóc nhưng phải chiếu cố nhiều chúng ta Tam Hà Đồn a. Trần Nhạc huynh đệ, ngươi thật sự là tuổi trẻ tài cao. Còn trẻ như vậy coi như thôn trưởng, về sau khẳng định có triển vọng lớn. Về sau có cái gì cần phải rút một tay, cứ mở miệng. Chúng ta đều là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau sấn là hẳn là. Chương 551, đây không phải đem ta cô nương hướng trong hố lửa đẩy a. Chương 551, đây không phải đem ta cô nương hướng trong hố lửa đẩy a. Trần Nhạc cười cùng đại gia chào hỏi, trong lòng lại càng thêm kiên định giúp đại ca đem việc hôn nhân hoàn thành quyết tâm. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Hải Lương, theo trong túi móc ra một khối mới tinh đồng hồ, nhét vào trong tay hắn, trong thanh âm tràn đầy cổ vũ, đại ca, chiếc đồng hồ đeo tay này ngươi cầm, đợi lát nữa đi thủ phân nhà, tự mình cho nàng đeo lên, lộ ra thành ý chớ khẩn trương, có ta ở đây đâu. Trần Hải Lương nắm tay biểu, tay đều có chút run rẩy, lạnh buốt kim loại xúc cảm nhường trong lòng của hắn trở nên kích động, hốc mắt đỏ bừng nhìn xem Trần Nhạc, lao đệ, cảm ơn ngươi. Ca cũng không biết nên thế nào cảm ơn ngươi. Khách khí với ta cái gì? Trần Nhạc vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí kiên định, đi, ta hiện tại liền đi thủ phân nhà, tranh thủ hôm nay liền đem việc hôn nhân định ra đến. Nhưng đại ca ta cũng sớm một chút thành gia lập nghiệp. Dương quang vẩy vào trên thân mọi người, ấm áp mà sáng tỏ. Trần Nhạc mang theo người một nhà, mang theo hậu lễ, hướng phía cắt thục phân nhà đi đến. Lúc này Tam Hà Đồn, nắng sớm vừa xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào cắt thục phân nhà gạch một phòng, các kim căn liền ngồi xếp bằng tại trên giường, trước mặt bày biện một đĩa nóng hôi hổi đậu hũ non, trong tay nắm bước ít rượu trùng, đang chậm ung dung nết hàng rời rượu đế. Rượu dịch lướt qua yết hầu, hắn thoải mái mà nheo mắt lại, đen nhánh khắp khuôn mặt là hài lòng, dường như song quên hết rồi buồng trong còn giam giữ tuyệt thực khuê nữ. Thái Vân Hồng bưng thu bát sứ, đem vừa bóp tốt bánh cao lương, bánh nướng đặt tới trên bàn, lại đới thêm một chén nữa canh dưa chua, nhiệt khí lượn lờ dâng lên, tại lạnh buốt trong phòng mở mịt ra một tầng sương trắng. Ánh mắt của nàng nhưng thủy chung dính ở trong nhà đóng chặt trên ván cửa, mày níu lại quá chặt chẽ, thở dài mới ngồi xuống, liếc một cái cắt kim căn, sáng sớm bên trên liền biết uống. Khuê nữ từ hôm qua đến bây giờ một miếng cơm không ăn, tâm tư ngươi thật là lớn. Cắt kim căn buông xuống chung rượu, kẹp một đũa đậu hũ nhét vào miệng bên trong, xem thường nhíu môi, tâm lớn. Ta cùng với nàng cùng một chỗ không ăn không uống. Đáng sao? Liên vị Trần Hải Lương tên tiểu tử nghèo kia, cùng ta náo tuyệt thực, đều là ngươi bình thường quen. Đều 29 còn không có gả đi, lại tiếp tục chỉ hoãn, thật muốn thành lao cô nương. Càng nói càng tức, hắn ba mà nâng cốc chén quẳng trên bàn, rượu vãi đầy mặt đất, ta nhìn ngươi chính là hồ đồ. Trần Hải Lương tiểu tử kia có cái gì tốt? Trong nhà nghèo đến đinh đương vang, hai giả còn lâu dài sinh bệnh, thuộc phân gả đi không phải đi bị tội. Nghèo chút thế nào? Thái Vân Hồng cũng tới tính tình, đề cao giọng, chỉ cần người chịu khó, chịu làm sống, thời gian luôn có thể tốt. Hải Lương đứa bé kia ta nhìn thành thật, thuộc phân cùng hắn chô 3 năm, trong lòng sớm đã có hắn, ngươi thế nào liền không rõ? Ta không rõ. Các Kim căn cười lạnh một tiếng, ta là vì khuê nữ tốt. Hiện tại cái gì năm tháng, không có điểm vốn liếng, chỉ dựa vào chịu khó có thể giàu lên. Người xấu ta tới làm, dù sao cũng so nhường nàng về sau khắc mạnh. Ngươi nhanh đi gọi nàng ăn cơm, đừng thật đói ra cái nguy hiểm tính mạng. Thái Vân Hồng không có cách nào, chỉ có thể đứng dậy đi đến buồng trong cổng, nhẹ gõ nhẹ cánh cửa, thanh âm mềm xuống tới, khuê nữ, mau ra đây ăn chút cơm à, tính mẹ văn ngươi. Ngươi là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng, ngươi không ăn cơm, mẹ trong lòng nhớ thương a có chuyện gì, ta đi ra nói rõ ràng, à. Trong phòng trầm mặc một hồi lâu, mới truyền đến các thuộc phân thanh âm khàn khàn, ta không ăn. Các ngươi không đồng ý ta cùng Hải Lương ca, ta sẽ không ăn cơm. Đói chết thì thôi. Nói xong, liền không có động tĩnh, chỉ để lại Thái Vân Hồng tại cửa ra vào gấp đến độ thẳng dậm chân. Đúng lúc này, cửa sân truyền đến một loạt tiếng bước chân, một cái đầu bên trên ghim đỏ khăn quàng cổ, mặc hoa áo đông phụ nữ vén rèm tiến đến, trên mặt chất đống cười, vừa vào cửa liền trách trách hô hô nói, lao các nhà, vừa ăn cơm à. Hôm qua tới các ngươi không ở nhà, nghe nói xuống đất, ngày hôm nay cô ý tới, cho thuộc phân nói đối tượng. Các ngươi nghe một chút điều kiện, làm được lời nói ta liền cho người ta chuyển lời, sớm một chút nhường hai hải tử gặp mặt, đem sự tình định ra đến. Người đến là Tam Hà đồn bà mối Hàn, dựa vào một chương biết ăn nói miệng, tại phụ cận mấy cái thôn tác hợp không ít việc hôn nhân, chính là yêu tham tiện nghi nhỏ, có đôi khi vì thành sự nhi, liền lai lịch của đối phương đều không thăm dò. Vừa nghe đến nói đúng tượng các kim căn cùng Thái Vân Hồng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Thủ phân đã lớn tuổi rồi, trong thôn sớm đã có nói nhảm, nói nàng không ai muốn có ma bệnh lao lưỡng khẩu trong lòng gấp đến độ cùng hỏa thiêu dường như, liền sợ khuê nữ cả một đời không gả ra được. Các kim căn tranh thủ thời gian để đua xuống, tiến tới, lao Hàn tỷ, thật cho tìm được. Điều kiện gì a? Ngươi mau nói, làm được lời nói, ta hiện tại liền hô thục phân đi theo ngươi nhìn xem. Thái Vân Hồng cũng lôi kéo bà mối Hàn tay, mặt mũi tràn đầy chờ mong, đúng vậy a lao Hàn tỷ, toàn trông cậy vào ngươi. Chỉ cần hài tử nhân phẩm tốt, có thể sinh hoạt, khác ta không chọn. Bà mối Hàn hướng giường xuôi theo bên trên ngồi xuống, bưng lên trên bàn cốc tráng men nhấp một hớp nước nóng, chậm ung dung nói, tiểu tử này điều kiện không tệ, chính là tuổi tác cao điểm. Trong nhà có phòng có, vừa điểm một buổi nhiều đâu. Trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều, ba tiểu tử bốn cái cô nương đều lập gia đình, liền thừa hắn lao đại này không có cưới. Vóc người bình thường, nhưng đem ra được, làm việc cũng chịu khó, chính là tính tình phát nổ điểm, bất quá không có khác ma bệnh. Các kim căn căng thẳng trong lòng, truy vấn, số tuổi lớn là bao lớn? Cũng không thể chênh lệch quá nhiều a. Bà mối Hàn con mắt đi lòng vòng, cười hỏi, nhà các ngươi thuộc phân năm nay bao nhiêu tuổi? 29. Thái Vân Hồng thở dài, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, thật sự là lao cô nương, lại không gả, thật không ai muốn. Này, cái này có cái gì? Bà mối Hàn vỗ xuống tay, đối phương tiểu tử năm nay 37, trước đó cách qua một lần cưới, nhưng không có hài tử. Người ta nói, nếu là thành, kết hôn liền cho thuộc phân mua đài máy may. Các ngươi ngẫm lại, nông thôn gia đình, có thể mua được máy may, điều kiện còn có thể kém. Các kim căn cùng Thái Vân Hồng liếc nhau, cũng tao mày lên. 37 tuổi, còn đã ly hôn, cái này cùng trong lòng bọn họ mong muốn chênh lệch quá xa. Thái Vân Hồng nhỏ giọng nói, cái này số tuổi cũng quá lớn điểm a. Chênh lệch 8 tuổi đâu lớn một chút như thế nào? Bà mối Hàn lập tức phản bác, nam nhân số tuổi lớn mới có thể thương người. Qua thôn này cũng không có tiệm này. Thục phân 29 vẫn còn muốn tìm dạng gì? Nghèo các ngươi trước mắt, có tiền có thể coi trọng ngươi nhóm nhà. Trung quanh 10 cái thôn, ngươi gặp qua cô nương nào 29 còn không có gả? Người ta sau lưng đều phải nói nàng có ma bệnh. Lời này đâm trúng lão lưỡng khẩu chỗ đau, các kim căn do dự trong chốc lát, hay là hỏi, lao Hàn tỷ, ngươi nói thật với ta, là nhà nào tiểu tử? Ta ngó ngó có biết hay không? Bà mối Hàn xem xét có hy vọng, trên mặt cười càng đậm, tiền vương thôn, Vương Bảo Hòa nhà lão đại. Ngươi hẳn là gặp qua, trước đó cùng ngươi cùng một chỗ chạy qua tập. Cái gì? Vương Bảo Hòa nhà? Các kim căn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, đột nhiên đứng người lên, một phát bắt được bà mối Hàn tay, đem trước đó kín đáo đưa cho nàng 20 khối tiền đoạt trở về, ngươi cũng đừng lừa ta. Kia Vương Bảo Hòa nhi tử là cái gì tính tình? 2 năm trước kết hôn, để người ta nàng dâu đánh cho chân đều nhanh gãy mất, mạnh mẽ đánh cho chạy. Ngươi đây là cho ta khuê nữ làm ai, vẫn là hướng trong hố lửa đẩy. Cúp nhanh lên con bê. Chương 552, muốn ăn đòn bà mối. Chương 552, muốn ăn đòn bà mối. Bà mối Hàn xem xét tiền bị cướp, lập tức gấp, vô đuổi hô, các kim can. Ngươi cái này ý gì? Tiền tới tay còn trở về muốn. Thục phân sự tình có còn muốn hay không thành? Không có ta, ai cho nhà ngươi cô nương giới thiệu đối tượng? ngươi còn không biết xấu hổ nói. Thái Vân Hồng cũng tức điên lên, số tuổi lớn, đã ly hôn, chúng ta đều nhịn, ngươi thế nào còn giới thiệu đánh người? Ngươi đây không phải hố người sao? Đi nhanh lên, đừng ở chỗ này thêm phiền. Đi. Các ngươi lão lưỡng khẩu có loại. Bà mối Hàn khí đến mặt đỏ dần, một bên hướng trốn đi vừa mắng, không có ta bà mối Hàn, nhà các ngươi cô nương ngay tại nhà nát lấy à? Ai nguyện ý cho nàng giới thiệu đối tượng? Rất lớn số tuổi không gả ra được, không chừng chính là sinh không được hải tử. Đi đến cửa sân, nàng còn không cam tâm, giáp giọng hô, các Kim Căn, Thái Vân Hồng, các ngươi không phải người. Khuê nữ không gả ra được còn không cho nói. Chừng hai năm nữa, liền hài tử đều sinh không được, nhìn các ngươi làm thế nào. Lời này một hô, chung quanh hàng xóm đều bị hấp dẫn tới, vây quanh ở cửa sân xem náo nhiệt. Mấy cái yêu nói xấu sau lưng thôn phụ lập tức nghị luận lên, chắc không được thuộc phân không gả ra được, hóa ra là sinh không được hài tử à. Cái này không thể được, cưới vợ chính là vì nối roi thông đường, sinh không được hài tử ai muốn. Đều 29 có thể gả đi cũng không tệ rồi, còn có kẻ mặc cả. Trong phòng các thuộc phân cũng nhịn không được nữa, bịch một tiếng đá tung cửa, vọt ra, ánh mắt đỏ bừng, chỉ vào các Kim Căn cùng Thái Vân Hồng hô, hai người các ngươi chuyện ra sao? Tìm cái gì không tốt bà mối, hết lần này tới lần khác tìm nàng. Nàng trong thôn hố nhiều ít người, các ngươi không biết sao? Hiện tại thanh danh của ta toàn nhường nàng bôi xấu. Các Kim Căn nhìn xem khuê nữ kích động dáng vẻ, lại nghe phía ngoài nghị luận, tức giận đến cầm lên góc tường dao phay liền liền xông ra ngoài, chỉ vào bà mối hằn mắng, ngươi thối lao nương môn. Tại cửa nhà nha bố trí ta khuê nữ, còn dám loạn nói một câu, ta đem đầu lưỡi ngươi chặt. Bà mối Hàn lại không sợ, nhảy chân hô, các Kim Căn, ngươi dám hủ dọa ta? Ta liền nói, nhà ngươi khuê nữ không gả ra được, chính là có ma bệnh. Thái Vân Hồng mau đuổi theo đi ra, đẩy bà mối Hàn hướng ngoài biệt đi, còn móc ra 10 khối tiền kín đáo đưa cho nàng, lao Hàn tỷ, chớ ồn ào, là chúng ta không đúng, không nên cùng ngươi đuổi nghịch tính tình, cái này 10 khối tiền ngươi cầm, coi như vất vả phí, về sau chúng ta không làm phiền ngươi, được không? Có thể bà mối Hàn không dung tha, còn tại hùng hùng hổ hổ. Các thuộc phân cũng nhịn không được nữa, xông đi lên ba cho bà mối Hàn một cái và miệng tử, thanh âm thanh thúy, ngươi lão bất tử. Miệng như thế thiếu, ta để ngươi lại bố trí ta. Bà mối Hàn bị đánh cho choáng váng, bụng mặt trừng mắt các thuộc phân, đối với vây xem thôn dân hô, đại gia hỏa nhìn xem. Cái này các thuộc phân nhiều bá đạo, còn dám động thủ đánh người. Cái này không phải cô nương, chính là bắt phụ. Có thể các thôn dân đều biết bà mối Hàn tính tình, cũng không người giúp nàng, liền đứng ở một bên xem náo nhiệt. Các thuộc phân tức giận đến toàn thân phát run, nâng tay lên còn muốn đánh, bà mối Hàn dọa đến lộn nhào ra bên ngoài chạy. Đúng lúc này, Trần Nhạc một đoàn người chạy tới, nhìn thấy cửa sân vây quanh nhiều người như vậy, còn rối bời, tranh thủ thời gian chen vào. Trần Hải Lương liếc mắt liền thấy được nổi giận đùng đùng các thuộc phân, vội vàng tiến lên, một phát bắt được tay của nàng, "Thuộc phân, đừng xúc động, có chuyện nói rõ ràng." Các thuộc phân nhìn thấy Trần Hải Lương, tất cả lửa giận trong nháy mắt tiêu tán, nước mắt bá liền rơi xuống, bờ môi run rẩy, muốn nói chuyện lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ là gấp siết chặt tay của hắn, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Trung quanh tiếng nghị luận, bà mối Hàn tiếng mắng, đều thành bối cảnh, giờ phút này trong mắt của nàng, chỉ còn lại trước mắt cái này nhường nàng lo lắng người. "Ôi đi, nhà các ngươi nhiều người thì ngon a, muốn nghỉ vào nhiều người ước hiếp người." Bà mối Hàn chống nạnh, the thé giọng nói tại cắt ra cửa sân giơ chân, nước bọt theo tiếng mắng bể ra, "Các Kim Căn, ta có thể nói cho ngươi, nhà ngươi thuộc phân đều nhanh 30 còn không gả ra được, chỉ định là có tật xấu gì. Ai vui lòng cưới lão cô nương về nhà?" Nàng càng mắng càng có nghe, dẫm lên chân hô, "Ngày hôm nay các ngươi đem ta đắc tội, về sau lại không người dám cho nhà ngươi cô nương làm ai. Liên đợi đến nhường nàng trong nhà nát lấy a." Cái này vừa mới nói xong, một đạo mang theo lửa giận thanh âm bỗng nhiên nổ tung, "Ai nói không ai cưới? Thuộc phân là nữ nhân của ta, hôm nay ta chính là đến cưới nàng." Trần Hải Lương nắm chặt nắm đấm, đỏ bừng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bà mối Hàn, thanh âm bởi vì kích động mà phát run, nhưng từng chữ âm vang. Trung quanh vây xem thôn dân trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn. Trần Nhạc một nhà đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra nhiệt liệt tiếng cười. Trần Bảo Phú lao lưỡng khẩu bới nước mắt, khỏe miệng lại rồi tới bên hai. Quách Hỷ Phượng lôi kéo Lưu Thuận Anh tay, kích động đến lời nói đều nói không lưu loát. Trần Bảo Tài càng là vô đuổi, liền hô hào tiểu tử. Các thuộc phân đứng tại chỗ, mở to hai mắt nhìn, hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Nàng nhìn lên trước mắt cái này ngày bình thường chất phát kiệm lời nam nhân, trái tim phanh phanh trực nhảy, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực. Là thật sao? Hắn rốt cục chịu nói ra. Nàng ngụm trộm cắn hạ đầu lưỡi, bén nhọn cảm giác đau nhường nàng trong nháy mắt đỏ cả với mắt. Đây không phải mộng, hắn thật đến với nàng. Bà mối Hàn bị Trần Hải Lương khí thế hù dọa, lời ra đến khỏe miệng mạnh mẽ nuốt trở vào, cũng không có qua mấy giây, lại cứng cổ trào phúng, ngươi thổi cái gì trâu? Ngươi chịu cưới, người ta chưa hẳn chịu cả. Trần Hải Lương, người nào không biết nhà ngươi nghèo đến đinh đương vang, liên ngươi điều kiện này, còn muốn cưới vợ? Đừng có nằm động. Nói ai nghèo đâu? Trần Nhạc tiến lên một bước, ngăn khuất Trần Hải Lương trước người, ánh mắt lạnh đến giống băng, chúng ta nhà lão Trần cho dù là nghèo, cũng sẽ không vì mấy 10 đồng tiền loạn điểm yên lương phổ, càng sẽ không không nói thành thân liền chặn lấy người cửa nhà chửi đồng. Trần to mắt chó của ngươi nhìn xem, chúng ta hôm nay là đến đặt xính lễ. Vừa dứt lời, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc vui tươi hớn hở từ trên xe ngựa khôn đồ. Lý Phú Quý đẩy một chiếc bóng lượng nhãn hiệu Vĩnh Cửu xe đạp, tay lái bên trên buộc lên đỏ chót lụa hoa. Đại Ngốc ôm một đài màu đen máy thu thành, trên thân phi cơ sơn loé ánh sáng. Trần Bảo Tài cùng Trần Bảo Phú cũng hợp lực nhấc đến một đài máy may, đầu phi cơ che kín khối thêu lên mẫu đơn vải đỏ, vui mừng đến chói mắt. Tống Nhã cầm bưng lấy một cái tinh xảo hộp qua đi tới, đưa cho Trần Hải Lương, cười nói, đại ca, nhanh cho chị dâu đeo lên. Trần Hải Lương tay run run mở ra hộp quà, một khối mới tinh đồng hồ nằm tại nhung tơ vải lót bên trên, mặt đồng hồ dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu. Hắn đời này đều không có chạm qua thứ quý giá như thế, có thể giờ phút này, nhìn xem Cát Thục Phân ánh mắt mong đợi, nhiều năm tự ti trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn hít sâu một hơi, đi đến Cát Thục Phân trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí kéo tay của nàng, đưa đồng hồ đeo tay chậm rãi bọc tại trên cổ tay của nàng. Lạnh buốt kim loại dán làn da, Cát Thục Phân cũng nhịn không được nữa, bụng mặt khóc lên. Mấy năm này bị quất, chờ đợi, bất an, tại thời khắc này toàn bộ phong thế. Nàng đợi câu nói này, chờ động tác này, đợi quá lâu quá lâu. Dù là Trần Hải Lương không có gì cả, chỉ cần hắn nói cưới nàng liền dám gả coi như tương lai ăn lại nhiều khổ, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Chương 553, hôn sự này thành. Chương 553, hôn sự này thành. Thục Phân, ta đến cưới ngươi, ta tới chậm. Trần Hải Lương nắm lấy tay của nàng, nước mắt cũng rất xuống, thật xin lỗi, là ta quá bất ức, một mực không dám nói. Nhưng hôm nay, mặc kệ người nào cản trở lấy, ta đều muốn cưới ngươi về nhà, đánh bạc cái mạng này đều bằng lòng. Các Thục Phân nghẹn nào, đưa tay giúp hắn lau đi lệ trên mặt, ngươi cái này đại mục đầu, thế nào mới khai khiếu? Ta chờ ngươi bao lâu, ngươi biết không? Đừng khóc, ngươi không phải đến cưới ta sao? Lời tuy nói như vậy, nước mắt của nàng lại chảy tràn càng hung, hai mắt đỏ bừng bên trong tràn đầy hạnh phúc. Hai người lẫn nhau lau nước mắt, nhìn chăm chú lẫn nhau, cười cười lại đỏ cả bên mắt. Thôn dân chung quanh bị một màn này đả động, nhao nhao vỗ tay. Có mấy cái nhiệt tâm thôn dân, còn chạy về nhà cầm tới ăn Tết còn lại pháo đốt, tại cửa thôn nhóm lửa. Lốt bốt pháo đốt tiếng vang lên, vui mừng không khí trong nháy mắt kéo căng, liền không khí đều biến ngọt lịm. Bà mối Hàn đứng ở trong đám người, mặt bị đánh đến nóng bỏng, rốt cuộc không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, thừa dịp không ai chú ý, xám xịt chạy. Trải qua cái này náo trò, thanh danh của nàng hoàn toàn xấu, về sau ai còn dám tìm nàng giới thiệu đối tượng? Không chừng ngày nào liền đem khuê nữ của mình thúc đẩy hố lửa. Hải Lương tử, đại hỷ sự a. Đừng khóc. Trong thôn Trương đại gia dắt giọng hô, tranh thủ thời gian cho ngươi cha vợ cùng lão mẹ vợ đập cái đầu, chuyện này liền tính sẵn rồi. Đúng thế. Sớm một chút đem nàng dâu lấy về nhà, sinh lớn tiểu tử béo. Mấy người trẻ tuổi đi theo đùa theo, cửa sân bầu không khí náo nhiệt giống ăn Tết. Trần Hải Lương hít sâu một hơi, nắm chặt Cát Thục Phân tay, thấp thỏm đi đến Cát Kim Căn cùng Thái Vân Hồng trước mặt. Hắn biết, Cát Kim Căn một mực chướng mắt chính mình, đây là cuối cùng một đạo cảm. Đại thúc, thẩm tử, ta biết các ngươi trước đó chướng mắt ta, nhưng ta là thật ưa thích Thục Phân, đời này không phải nàng không cưới. Trần Hải Lương bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ngựa khí kiên định, van cầu các ngươi cho ta một cơ hội, ta về sau chỉ định đánh bạc mệnh đối nàng tốt, ta chịu khổ, tuyệt không nhường nàng chịu tội. Ta chịu ủy khuất, tuyệt không nhường nàng chịu ức hiếp. Ta khẳng định giống ta Đông Bắc các lao ra như thế, chống lên một ngôi nhà, đau nàng dâu. Thái Vân Hồng đã sớm khóc đến không còn hình dáng, nàng vốn là không phản đối cửa hôn sự này, một mực là Cát Kim Căn tại ngăn cản. Nàng tranh thủ thời gian lôi kéo Cát Kim Căn cánh tay, vội vã nói, ngươi cũng là nói chuyện a. Cái này hai hài tử tốt bao nhiêu, ngươi còn phản đối cái gì? Không phải nhường cô nương trong nhà làm lão cô nương. Ta mặc kệ, ta đồng ý, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Trước kia chuyện trong nhà đều là Cát Kim Căn quyết định, nhưng hôm nay, Thái Vân Hồng lại phá lệ cường ngạnh, cái này con rể, nàng càng xem càng hài lòng, chỉ cần đối khuê nữ tốt, so cái gì đều mạnh. Cát Kim Căn nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Trần Hải Lương, sắc mặt tâm trầm, lại không nói chuyện. Cửa sân trong nháy mắt an tĩnh lại, Trần Nhạc một nhà đứng ở một bên, không dám chen vào nói. Đây là Cát gia việc nhà, bọn hắn người ngoài không tiện nhúng tay, chỉ có thể yên lặng chờ lấy Cát Kim Căn quyết định. Cát Thục Phân nhìn xem phụ thân căng cứng mặt, trong lòng hoảng đến kịch liệt, nàng đội vàng tiến lên, níu lại Cát Kim Căn cánh tay, mang theo tiếng khóc nước nở hô, cha, ta dù sao cũng phải lấy chồng a. Lương tử chính là ta trong lòng người, ngài liền xin thương xót, thành toàn chúng ta a. Chúng ta về sau khẳng định thật tốt hiếu thuận ngài cùng ná mụ. Nàng sợ, sợ phụ thân lần này còn không hé miệng, sợ chính mình bỏ lỡ Trần Hải Lương, sợ phần này hạnh phúc theo khe hở chạy đi. Cát Kim Căn nhìn xem khuê nữ hai mắt đỏ bừng, lại nhìn một chút quỳ trên mặt đất, ánh mắt kiên định Trần Hải Lương, trầm mặc hồi lâu, rốt cục thở dài, con gái lớn không dùng được. Bằng lòng gả liền gả a, về sau đừng hối hận là được. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Thái Vân Hồng kích động vỗ tay, Quách Hỷ Phượng cùng Lưu Thuận Anh cũng cười theo. Trần Hải Lương thùng thùng dập đầu hai cái khấu đầu, thanh âm to, tạ ơn đại thúc, tạ ơn thập tử. Ta về sau khẳng định thật tốt chờ Thục Phân, thật tốt hiếu thuận các ngươi. Các Thục Phân nhào vào phụ thân trong ngực, khóc nói, cha, tạ ơn ngài. Ai nha, đi. Các Kim Căn cười khoát tay áo, khỏe mắt còn dính lấy chưa lau khô nước mắt, lại khó nén trong giọng nói vui vẻ, cái này ngày lại hỉ, cùng ta còn nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Đều vào nhà, ta thật tốt nói chuyện hai hài tử hôn sự. Hắn vừa nói, một bên quay đầu chỗ khác dùng ống tay áo cọ sát ánh mắt, lại quay người kêu gọi đám người hướng trong nội viện đi, còn cứ gọi đến sát vách hàng xóm hỗ trợ, đem xe đạp, máy may những này mới tinh vật mang tới nhà chính. Chiếc kia nhãn hiệu vĩnh cửu xe đạp tay lái bên trên buộc lên lụa đỏ từ lúc gần lúc hiện, tại ngày xuân tia sáng hạ phá lệ đáng chú ý, dẫn tới đi ngang qua thôn dân đều dừng bước lại, thò đầu ra nhìn hướng trong nội viện nhìn. Vừa bao phòng, các trưởng bối tự nhiên hướng trên giường ngồi. Trần Bảo Tài cùng Quách Hỷ Phượng sát bên giường bên trong chân tường ngồi xuống, Trần Bảo Phú lao lưỡng khẩu ngồi đối diện giường xuôi theo bên cạnh, các Kim Căn thì tại đầu giường đặt xa lọ sưởi vị trí ngồi xuống. Vừa ngồi bước vàng, hắn liền hướng ra ngoài phòng hô, mây đỏ, nhanh đốt bình trà nồng đến, lại đem kia ki hốt rác hạt dưa đậu phộng bưng lên. Thái Vân Hồng lên tiếng, nhanh nhẹn hướng lòng bếp bên trong thêm đem củi khô, ngọn lửa vụt luồn lên đến, phản chiếu trên mặt nàng đỏ rực. Không đầy một lát, nàng liền bưng một cái thô sứ ấm trà cùng một cái trúc ki hốt rác tiến đến, khi hốt rác bên trong hạt dưa, đậu phộng xào đến thơm nước, vừa mới buông xuống, cả phòng đều tung bay quả nhân hương khí. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm không có bên trên giường, bên ngoài phòng trên băng ghế nhỏ ngồi, ghé vào Trần Hải Lương cùng Cát Thục Phân bên người tán gẫu.
Đại ca, lúc này không cần lo lắng a.
Trần Nhạc cười toét toét, lộ ra hai hàng chỉnh tề răng, chị dâu chạy không được, nhất định là chúng ta nhà lao Trần người. Tống Nhã Cầm cũng thân thiết đeo ở Cát Thục Phân cánh tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng trên cổ tay nàng đồng hồ, cười nói, cái này về sau ta liền phải quản ngươi gọi Thục Phân chị dâu, không phải Thục Phân tỷ. Ngươi nói hai ta từ nhỏ tại một cái làng lớn lên, hiện tại thành chị em dâu, duyên phận này thật sự là đời trước đã tu luyện. Cát Thục Phân trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, nhớ tới hai ngày trước sự tình, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, ngón tay rảo lấy góc áo nói, hai ngày trước đi nhà ngươi, trong lòng ta đầu rất loạn, có khổ quá nói không nên lời. Vốn là muốn tìm ngươi làm nhảm, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về, liền nghĩ đi bán Lạp Tử Sơn bên kia nhìn xem nước hồ, thanh tĩnh, ai có thể nghĩ nhà ngươi Trần Nhạc mang theo thúc thúc cùng đại gia trực tiếp tìm đi qua, còn tưởng rằng ta muốn làm chuyện điên rồ, lúc ấy đừng đề cập nhiều lúng túng, mặt đều thiêu đến hoảng. Ngươi không có chuyện gì chạy kia bên hồ làm gì đi? Trần Hải Lương nghe xong liền gấp, duỗi tay nắm lấy Cát Thục Phân tay, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, kia lão giả bong bóng tử bên cạnh cũng là bùn nhão, vạn nhất chân trượt rơi xuống làm thế nào? Lại nói chỗ kia hoang thật sự, liền cái bóng người đều hiếm thấy. Ta đây không phải là trong đầu loạn đi, liền nghĩ qua đi ngồi một lát, ta thế nào khả năng làm chuyện điên rồ. Cát Thục Phân ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, trong lòng ta đầu còn băn khoăn ngươi đây lời kia vừa thốt ra, nàng mặt càng đỏ hơn, liền bên tai đều lộ ra màu hồng. Trần Hải Lương cũng bị nói đến đỏ mặt, co quắp gãi đầu một cái, nửa ngày nói không nên lời một câu. Tống Nhã Cầm thấy thế, cười đẩy Cát Thục Phân một thanh, Trần Nhạc cũng dắt lấy Trần Hải Lương cánh tay, đem hai người hướng cùng một chỗ gót, hai người các ngươi thật tốt làm nhảm, nói điểm thì thầm, chúng ta vào nhà nghe các trưởng bối bàn bạc thời gian đi. Chương 554, đặt sính lễ. Chương 554, đặt sính lễ. Nói, Trần Nhạc lôi kéo Tống Nhã Cầm lên giường, cầm lấy một bông hoa lột xuống lấy, lỗ tai lại dựng thẳng lấy nghe trên giường các trưởng bối nói chuyện. Lúc này, Cát Kim căn nhấp một hớp trà nóng, đặt chén trà xuống, háng giọng một cái nói, lúc đầu nha, chuyện này ta là không đồng ý, luôn muốn nhường Thục Phân gả điều kiện tốt một chút, không chịu tội. Nhưng bây giờ đều như vậy, cô nương nhà ta vui lòng, ta cũng không cái gì nói. Kỳ thật Hải Lương đứa nhỏ này ta nhìn ở trong mắt, là chịu khó người, trong đất sống, trong nhà sống đều lấy lên được, trước đó là ta nghĩ nhiều rồi, tổng đem tiền coi quá nặng. Nghe được Cát Kim căn lời nói, Trần Bảo Phú cũng nhẹ gật đầu, thở dài nói, cái này không đều là ta không có năng lực đi. Nếu là điều kiện gia đình tốt đi một chút, hai hải tử sự tình sớm liền thành, cũng không cần chịu đến bây giờ. Việc này đều tại ta, không cho hải tử sáng tạo tốt điều kiện. Lao Trần đại ca, ngươi có thể đừng nói như vậy. Cát Kim căn vội vàng khoát tay, giọng thành khẩn, trước đó là ta nghĩ sai, luôn cảm thấy không có tiền thời gian không vượt qua nổi. Hiện tại ta nghĩ thông suốt, hai tử hạnh phúc không hạnh phúc, không phải xem trong nhà có bao nhiêu tiền, là nhìn hai người có hợp hay không tâm. Chính mình chọn chúng người, người bên ngoài lại càng cũng vô dụng, chúng ta làm lão nhân, cũng đừng mù quan tâm. Vừa rồi lão hẳn bà tử nói lời kia, ta lúc ấy liền muốn đánh mặt nàng. Cô nương nhà ta liền gả cho các ngươi nhà Hải Lương, về sau nàng nếu là có chỗ nào làm không đúng, không chu đáo địa phương, ngươi cứ nói với ta, ta tự mình tới quản giáo, tuyệt không nhường nàng cho nhà lão Trần thêm phiền toái. Nói, hắn lại nhịn không được dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt. Có cái gì quản giáo không quản giáo? Trần Bảo Tài tiếp lời gốc dạng, ngựa khí thực sự, nhà ta Hải Lương có thể chọn chúng nhà ngươi Thục Phân, đã nói lên cô nương này nhân phẩm tốt, tâm tính tốt. Ai còn không có tiểu ma bệnh cái gì, kia cũng không tính là sự tình. Tại dưới mí mắt chúng ta, mặc kệ bao nhiêu tuổi, vậy cũng là hải tử, lẫn nhau đam đãi điểm liền đi qua. Lời này lập tức đâm trúng Cát Kim căn trái tim, hắn cười gật đầu, lời này của ngươi làm nhảm đến thực sự, nghe thoải mái. Sự tình là như thế vấn đề, nhưng đều là cha sinh mẹ dưỡng, ta cô nương này cũng không thể làm hư, nên nói còn phải nói. Bất quá ta tin tưởng lương tử đứa nhỏ này nhất định có thể đối Thục Phân tốt, cái này là đủ rồi. Chúng ta Trương La, lập tức tới ngay mùa hè, ta ngay tại cái này mùa xuân đem hai hải tử sự tình làm, sớm một chút để bọn hắn lập gia đình, sớm một chút sinh đứa bé, chúng ta những này làm lão nhân, cũng có thể sớm một chút ôm một cái cháu trai cái gì, hưởng hưởng niềm vui gia đình. Có Cát Kim căn câu nói này, trên giường bầu không khí càng thân thiện. Trần Bảo Tài hướng phía Trần Nhạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trần Nhạc đã sớm chuẩn bị, theo áo đông bên trong túi móc ra một sấp dùng dây đỏ trói chỉnh tề tề tiền. Tất cả đều là 10 nguyên mặt đáng giá đại bản kết, một chương mã cực kỳ thực, đặt ở giường trên bàn, thật dày một chồng, nhìn thấy người nóng mắt. Tiền này đã sớm theo phòng tiết kiệm lấy ra, liền đợi đến hôm nay cầu hôn sử dụng đây. Trần Nhạc nói, đem tiền hướng Cát Kim căn trước mặt đẩy. Đại gia, lời này theo lý thuyết nên để cho ta cha ngã mụ giảng, nhưng trước khi đến cha mẹ ta đã nói, để cho ta đại biểu nhà lao Trần cùng ngài kích một tiếng. Trần Nhạc ngồi thẳng người, giọng thanh khẩn, đây là ta thân đại ca, ta cái này làm đệ đệ mặc dù là tiểu bối, nhưng cũng nghĩ tận một phần tâm ý, có lời gì liền không che giấu. Ngài muốn là nơi nào nghe không dễ nghe, hoặc là cảm thấy ta chỗ nào làm không đúng, ngài liền quất ta hai bàn tay, ta tuyệt không hai lời. Hắn dừng một chút, nói tiếp đi, số tiền này liền xem như chúng ta nhà lao Trần cho chị dâu ta dưới sính lễ. Về phần những cái kia xe đạp, máy may, máy thu thanh cái gì, vậy cũng là ngoài định mức cho hai hải tử đưa ra sản, không tính tại sính lễ bên trong, còn có phòng ở, ta cũng cho bao hết, chờ làm xong hôn sự, liền cho ta đại ca đóng nhà ngói, không cần đóng quá lớn, rộng rãi sáng tỏ, đủ ta đại ca đại tẩu hai người ở đến thư thư phục phục là được. Trần Nhạc vỗ bộ ngực, vẻ mặt hào khí. Hiện tại nhà lão Trần là thuộc hắn có tiền đồ,
tiền kiếm được cũng nhiều nhất, lập tức còn muốn làm thôn trưởng, giúp đại ca đóng phòng, đặt xính lễ, đã là đền bù năm đó thua thiệt, cũng là làm đệ đệ bản phận. Người đứa nhỏ này cắt kim căn xem xét nhiều tiền như vậy, tranh thủ thời gian đưa tay đẩy, khoát tay nói, mau đem tiền này thu lại. Nhà ta không phải bán cô nương, sao có thể muốn nhiều như vậy xính lễ? Trước đó tặng xe đạp, máy may cái gì, ta liền đã thật cao hứng, trong đầu tràn đầy ước chừng, thật không cần lại đưa tiền. Tại ngay lúc đó nông thôn, 800 khối tiền tuyệt đối là một khoản tiền lớn, không ít người nhà cả một đời đều chưa thấy qua dạy như vậy một số tiền. Cắt kim căn nhìn xem tiền này, tay đều có chút phát run. Lão Cát, ngươi cũng đừng dạy vò khốn khổ. Trần Bảo Tài đè lại tay của hắn, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo, về sau đều là người một nhà, đây chính là hài tử một chút tâm ý, ngươi đừng nhìn tiền này thật nhiều, nhưng là đối với nhà ta Trần Nhạc mà nói, cái kia chính là chín châu mất sợi lông. Ngươi còn chưa nghe nói qua a? Nhà ta Trần Nhạc cái này nhị tiểu tử, thật là chúng ta cái này xa gần nghe tiếng vạn nguyên hộ, hơn nữa mắt nhìn thấy liền muốn làm Thái Bình thôn thôn trưởng, tại ta nhà lão Trần, đó cũng là một phần kiêu ngạo. Tiểu tử này không thiếu tiền, cho đại ca hắn cùng chị dâu tiêu ít tiền, vậy cũng là hẳn là, ngươi cái này làm lão nhân liền đừng cản. Lúc này, Trần Bảo Phú cũng mở miệng bổ sung, lập nhà sự tình ngươi cũng yên tâm, chúng ta lão lương khẩu tuyệt đối không đi theo tham gia náo nhiệt, đến lúc đó cũng chính là hỗ trợ phụ một tay, dọn dẹp một chút phòng, tuyệt không cùng bọn nhỏ cùng một chỗ lẫn vào lấy ở, tránh khỏi cho bọn họ vợ chồng trẻ thêm khó chịu. Điểm này, ngươi cứ việc yên tâm, ta giữ lời nói. Nghe nhà lão Trần hai cha con kiểu nói này, các kim căn trong lòng ngược lại có chút áy náy, trên mặt lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt, ta nói các ngươi nhà lão Trần cái này đối nhân xử thế thái độ, còn có cái này làm việc rộng thoáng sức lực, ngược lại đem ta cho chỉnh rất keo kiệt. Ta nói cho ngươi à, lão Trần đại ca, các ngươi làm lão nhân đem hải tử nuôi lớn cũng không dễ dàng, ta cũng biết hai huynh đệ các ngươi tình huống trước. Bà mới lao đệ bên này thời gian trôi qua không tệ, dù sao có Trần Nhạc như thế tài giỏi nhị nhi tử, có thể các ngươi lão lưỡng khẩu trên sinh hoạt nếu là không dư giả, về sau không cùng nhi tử ở cùng nhau sao có thể đi. Hắn dừng một chút, ngữ khí kiên định nói, khác ta đều có thể nhẫn, nhưng là hiếu thuận cái này hai chữ, ta cũng không thể nhẫn. Cô nương nhà ta gả cho ngươi nhà Hải Lương, không phải cũng là nhìn người khác tốt, tâm nhãn thành thật sao? Cái này kết hôn liền phân ra sống một mình, mặc kệ lão nhân, khó mà làm được. Ta xấu nói trước, nếu là Hải Lương dám không hiếu thuận các ngươi lão lương khẩu, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Có ngươi như thế thông tình đạt lý thân gia, vậy sau này chúng ta cái này mấy nhà tử nhất định có thể trô đến lao tốt. Trần Bảo Phú cười đến ánh mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, đời này giống như đều không có hôm nay cười số lần nhiều, không có việc gì à, chúng ta liền cùng một chỗ tiến đến Trần Nhạc nhà đi, nhà hắn phòng ốc rộng, nhiều người, náo nhiệt. Đến lúc đó chúng ta đánh bài bộ kẻ, làm nhảm tán gẫu, nhà ai có công việc, đều lẫn nhau giúp đỡ lấy làm chút, thời gian này mới gọi có tư vị. Chương 555, trong thôn gỗ ném đi. Chương 555, trong thôn gỗ ném đi. Trần Bảo Tài cũng vô đuổi, hương phấn nói, ta có thể nghe nói, ngươi tiểu lượng không tệ. Ngày hôm nay chúng ta có thể phải hảo hảo đọ sức, không say không về. Cái này ngày đại hỉ, ai cũng đừng giả vờ, nên uống bao nhiêu uống bao nhiêu. Ta liền chờ ngươi câu nói này đâu. Các kim căn cũng tới hào hứng, vỗ giường bàn nói, ha ha ha, các ngươi lão ca hai nhì, ngày hôm nay ta không phải đem các ngươi rót tới dưới đáy bàn đi, để các ngươi biết sự lợi hại của ta. Lúc này, vừa bưng một bàn cắt gọn củ cải dưa muối tiến đến Thái Vân Hồng, nghe nói như thế nhịn không được nhếch miệng, liếc mắt, mấy người các ngươi các lao ra cùng tiến tới, liền biết uống rượu. Đồ chơi kia có cái gì uống ngon? Lại cay lại đốt thiết hầu, còn tổn thương thân thể. Gia hỏa này ngược lại tốt, vẫn còn so sánh lên, ai uống đến nhiều ai quang bình sao thế? Thái Vân Hồng ngoài miệng nói như vậy, trong tay cũng không dừng lại lấy, đem dưa muối bàn đặt ở giường trên bàn, trong lòng tình tưởng ngày hôm nay là ngày đại hỷ, chỉ cần đừng uống quá nhiều, để bọn hắn cao hứng một chút cũng không cái gì. Chính là thôi. Quách Hỷ Phượng cũng đi theo hát đệm, lấy ra bình thường quản Trần Bảo Tài tư thế, ngươi nói mấy người các ngươi lão cả hai, vừa đến cùng một chỗ liền biết uống đến say khướt, đến lúc đó đừng đem thương lượng hôn sự chính sự cho chậm trễ. Đặc biệt là ngươi, Trần Bảo Tài. Trước đó bởi vì uống rượu kém chút đem thân thể uống xấu, thật vất vả mới từ bỏ, hiện tại lại muốn nhặt lên. Ta có thể nói cho ngươi, chờ ta nhà Hải Lương đem chuyện vui xong xuôi, ngươi sớm làm nâng cốc cho ta giới, không phải ta không tha cho ngươi. Phượng A, ngươi cũng đừng quản được quá nghiêm. Trần Bảo Phú nàng dâu Lưu Thuận Anh tranh thủ thời gian mở miệng thuyết phục, cái này đàn ông A, từng ngày trong đất làm việc cũng thật mệt mỏi, liền trông cậy và uống chút rượu giải giải phạt đâu. Chỉ cần uống ít một chút, không uống say, cũng không đại sự gì. Chúng ta làm nàng dâu, cũng phải thông cảm bọn hắn. Đại tổ A, ngươi cũng đừng quen lấy bọn hắn đám này các lao ra. Quách Hỷ Phượng khoát tay áo, cười nói, uống chút rượu đi ngủ vẫn được, nhà ta Trần Bảo Tài ngươi còn không biết. Một uống rượu liền tặc kéo kéo có thể dày vò khốn khổ, nói liên miên lại nhại nói không xong, vẫn yêu luồng nghịch rượu điên, lần trước uống nhiều quá, trong sân gỗ trượng tử phía dưới liền nước tiểu lên rồi, hiện tại kia trượng tử dưới đấy đều dài chó nước tiểu dê. Cái này vừa nói, toàn phòng người đều nở nụ cười, Trần Nhạc cười đến lợi hại nhất, ôm bụng gặp cả người, nước mắt đều nhanh bật cười. Hắn lôi kéo Tống Nhã cầm tay, hướng phía ra ngoài đi, cô vợ trẻ, chúng ta có thể đừng ở chỗ này nghe xong, bọn hắn những này làm lão nhân, nói chuyện quá bừa, cười đến ta bụng đều đau. Ngươi có thể điểm nhẹ cười à, cái này trong bụng còn mang nhà ta hài từ đâu, có hay không cái gì không thoải mái phản ứng. Không có việc gì, ta ở bên cạnh nghe cũng rất tốt chơi Tống Nhã cầm biển eo, trên mặt còn mang theo cười, ta cũng là thứ nhất lần thấy mẹ ta nói chuyện như thế bừa, trước kia còn tưởng rằng nàng liền chỉ biết quan tâm chuyện trong nhà đâu. Đúng rồi, ngày mai ta còn phải đi một chuyến đang lúc nói, cái này vừa mở xuân, chuyện làm ăn cũng thực không tồi, đặc biệt là lao lý đại nương giao cho chúng ta cái kia mì sốt, hiện tại đặc biệt lửa, toàn bộ cửa hàng quốc doanh phần lớn nhân viên mậu dịch đều lên nhà ta tới dùng cơm, có đôi khi bận không qua nổi, còn phải cho bọn họ đưa đến trên quầy. Cho nên nhân thủ này liền không thể tách rời, ta suy nghĩ thực sự không được, liền để Hải Trụ ca đem Miêu Xuân Hiểu cho kêu đến hỗ trợ. A ngược lại Miêu Xuân Hiểu ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hiện tại đang lúc nói là nhà ta, chúng ta định đoạn, nàng cũng không thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thần đến. Nghe được Tống Nhã Cầm lời nói, Trần Nhạc chỉ là do dự một lát, liền nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ là đang lúc nói lao bản lương, việc này ngươi nói tính, không cần cùng ta thương lượng. Cái kia Miêu Xuân Hiểu, ngươi cũng không cần nuông chiều nàng, nếu là nàng dám giở đúng nhi cái gì bướm yêu tử, hoặc là lười biếng dùng mánh lưới, ngươi liền trực tiếp nói nàng, nên làm thế nào liền làm thế nào, không cần lưu cho ta mặt mũi. Tống Nhã Cầm nhẹ gật đầu, trong lòng đã nắm chắc. Một lát sau, ra ngoài bếp lò bên cạnh náo nhiệt lên. Quách Hỷ Phượng kéo tay áo thái thịt, Lưu Thuận Anh ngồi lòng bếp bên cạnh nhóm lửa, Thái Vân Hồng thì vội vàng nấu nước cọ nồi, chuẩn bị làm cơm trưa. Ba nữ nhân một bên làm việc một bên làm nhảm lấy việc nhà, thỉnh thoảng truyền đến một hồi tiếng cười. Trong phòng trên giường, ba cái làm phụ thân thì hút thuốc, trời nam biển bắc thổi ra châu, theo trong đất thu hoạch hàn huyền tới trong thôn chuyện mới mẻ, lại đến hai hải tử cuộc sống tương lai, càng cho chuyện càng ăn ý, đừng đề cập có nhiều vui thích. Trần Hải Lương cùng Cát Thục Phân hai người thì ghé vào nhà chính nơi hẻo lánh bên trong, đầu sắt bên đầu nhỏ vừa nói lời nói, từ khi song phương phụ mẫu đồng ý hôn sự, hai người này liền biến càng ngày càng dính, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai chờ mong. Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm thì rời hai cái băng ngồi nhỏ, ngồi ở trong sân phơi nắng. Ngày hôm nay thời tiết là coi như không tệ, đặc biệt là tại đông bắc mùa xuân, dạng này trời trong gió nhẹ thời gian cũng không thấy nhiều. Trên trời không có một áng mây màu, liền chút phong thanh đều không có, dương quang chiếu lên trên người ấm áp, nhiệt độ không khí có thể đạt tới trên 0-17-18 độ, chỉ có tới ban đêm, nhiệt độ mới có thể hạ. Tiểu Nữu Nữu thì trong sân cùng làng bên trong mấy đứa bé bắt đầu chơi nhảy ô, bím tóc bên trên nơ con bướm hất lên, cười đến phá lệ vui vẻ. Đúng lúc này, một người mặc màu lam vải may đồ lao động nam nhân bước nhanh đi vào sân nhỏ, khắp khuôn mặt là lo lắng. Trần Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra người này là Tam Hà đồn đội sản xuất đội trưởng Phương Chính. Trước đó tại trong thôn mở sản xuất hội nghị thời điểm gặp qua, tuổi tác cũng liền ngoài 30, cũng đã làm nhiều năm đội sản xuất đội trưởng, làm việc rất lưu loát. Trần Nhạc trước đó cũng đã từng làm đội sản xuất đội trưởng, hiện tại thì là Thái Bình thôn dự bị thôn trưởng, hai người cũng coi là đồng hành. Đây không phải Phương đội trưởng sao? Trần Nhạc tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi, trong lòng suy nghĩ hắn lúc này đến, khẳng định là có việc gấp, ta hôm nay đến cắt thuốc nhà có việc, chưa kịp đi nhà ngươi bái phỏng, thật không tiện a. Phương Chính lại không tâm tư khách sáo, mấy bước đi đến Trần Nhạc trước mặt, thở phì phò nói, ai nha má ơi, Trần đội trưởng à, không đúng, cái này về sau phải gọi ngươi Trần thôn trưởng. Bái phòng không bái phòng đều không phải là sự tình, ta tới là tìm ngươi có việc gấp. Vừa rồi các ngươi Thái Bình thôn dân Vương Kiến Quốc chạy tới, nói là thôn các ngươi xảy ra chút vấn đề bán lạp tử sơn bên kia ném không ít gỗ, cục lâm nghiệp người cũng đã đi, cố ý để cho ta tới gọi ngươi về đi xử lý đâu. Trần Nhạc nghe xong ném đi gỗ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Tại đông bắc nông thôn, các thôn dân lên núi kéo gỗ, chỉ có thể kéo những cái kia chết héo cây cối, sống cây là tuyệt đối không thể chặt, đây là quy củ, cũng là chính sách. Chỉ khi nào dính đến ném đi gỗ, vậy thì không phải là một cây hai cây đơn giản như vậy. Rất có thể là liên miên cây cối bị người đánh cắp phạt, nếu không làm sao có thể kinh động cục lâm nghiệp người. Húng chi hắn hiện tại mắt thấy liền muốn làm thôn trưởng, cái này trong lúc mấu chốt có thể không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Ta nhưng phải nhanh đi về nhìn xem. Trần Nhạc không dám trì hoãn, lúc này liền làm quyết định. Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Nhã Cầm, dặn dò, cô vợ trẻ, ngươi cùng cha mẹ ở chỗ này chờ lấy, vừa vặn nhà ta khuê nữ ở chỗ này chơi đến vui vẻ, cũng đừng bảo nàng, tránh khỏi nàng cáo kỉnh. Ta xử lý xong trong thôn sự tình liền trở lại, các ngươi an tâm ở chỗ này ăn cơm. Chương 556, ta nhìn các ngươi chính là ghen ghét. Chương 556, ta nhìn các ngươi chính là ghen ghét. Tống Nhã Cầm cũng biết chuyện khẩn cấp, liền vội vàng gật đầu, vậy ngươi mau trở về đi thôi, trên đường chú ý an toàn, đặc biệt là lên núi thời điểm, đừng làm ngã. Vừa vặn Phú Quý cùng Đại Ngốc cũng ở nơi này, để bọn hắn đi chung với ngươi, nhiều người nhiều phần chiều ứng. Trần Nhạc lên tiếng, không có nói thêm nữa, hai người liền theo Phương Chính đi ra ngoài. Đang ở sân nơi hẻo lánh bên trong chờ lấy ăn cơm Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc, vừa nghe nói Thái Bình thôn xảy ra chuyện, cũng tranh thủ thời gian đứng người lên, cầm lên để dưới đất áo khoác, theo sát lấy Trần Nhạc bước chân đi ra ngoài. Ba người thân ảnh rất nhanh biến mất tại cửa thôn, chỉ để lại trong viện Tống Nhã Cầm cùng Cát Thục Phân đứng chung một chỗ. Trần Nhạc mang theo Lý Phú Quý, Đại Ngốc hướng Thái Bình thôn đuổi lúc, trong đầu liền cùng đè ép tảng đá. Bán lạp tử sơn gô ném đi, còn kinh động đến cục lâm nghiệp, đây cũng không phải là việc nhỏ. Chờ bọn hắn cưỡi xe đạp vọt tới cửa thôn, xa xa đã nhìn thấy đen nghịt một đám người tụ tại lao hoè thu hạ, ồn ào, trong đó đã có quen thuộc thôn dân, cũng có trong thôn cán bộ, thôn trưởng Triệu Phượng Hưu đang đứng ở trong đám người ở giữa, mày níu lại đến có thể kẹp chết con muỗi. Vui, ngươi có thể tính trở về. Triệu Phượng Hưu vừa nhìn thấy Trần Nhạc, lập tức đẩy ra đám người tiến lên đón, sau lưng còn đi theo mấy cái đội sản xuất đội trưởng, sắc mặt đều khó coi. Không đợi Trần Nhạc mở miệng hỏi tình huống, bên cạnh một cái xuyên vải sáng quái tử nam nhân trước hết sù lông lên. Hắn là thứ nhất đội sản xuất đội trưởng Vương Trương Quý, bình thường liền cùng Trần Nhạc không hợp nhau. Trần Nhạc, ngươi cái này thứ tứ sản xuất đội trưởng thế nào làm? Vương Trường Quý chỉ vào Trần Nhạc cái mũi, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ngươi không phải hàng ngày lên núi đi săn sao? Nhà mình phía sau núi gỗ để cho người ta trộm cũng không biết. Thôn trưởng tín nhiệm ngươi, để ngươi làm dự bị thôn trưởng, ngươi ngược lại tốt, hàng ngày liền biết suy nghĩ chính mình kiếm tiền, đem trong thôn sự tình ném đến cái hót. Cái này vừa mới nói xong, thứ hai đội sản xuất đội trưởng Lưu Kiến Quân cũng đi theo phụ họa, chính là làm cán bộ phải có đảm đương, không thể vào xem lấy chính mình qua ngày tốt lành, đến dẫn đầu thôn dân cùng một chỗ giàu. Hiện tại ngược lại tốt, trên núi gô ném đi nhiều như vậy, ngươi nói làm thế nào? Hai người kẻ sướng người họa, nói gần nói xa đều đang chỉ trích Trần Nhạc thất trách. Không đợi Trần Nhạc phản bác, một cái âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên, hai người các ngươi mù ồn ào cái gì? Hồ Tú Quyên hai tay chống nạnh, từ trong đám người ép ra ngoài, lúc đầu gần nhất ngồi đến mượt mà chút. Cái này một chống nạnh, ngược lại có mấy phần mẫu dạ xoa khí thế, hét lớn, Trần Nhạc là chúng ta thứ tứ sản xuất đội đội trưởng, cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi quản tốt chính mình trong đội là được, đừng ở chỗ này mặn ăn cụ cải nhạt quan tâm. Ta nhìn các ngươi chính là ghen ghét Trần Nhạc muốn làm thôn trưởng, cố ý gây chuyện. Hồ Tú Quyên trưởng phu Vương Kiến Quốc cũng theo sát lấy đứng ra, trừng mắt Vương trưởng quý cùng Lưu Kiến Quân, Trần Nhạc dạng gì người, chúng ta thứ tứ sản xuất đội người rõ ràng nhất. Điểm thời điểm hắn vì giúp nhà lao lý tranh đất giới, kém chút cùng người đánh nhau, bình thường nhà ai có chỗ khó, hắn không có đưa tay đã giúp. Các ngươi đừng ở chỗ này không có cái dám đặt lăng tiếng nói, đội chúng ta sự tình không tới phiên các ngươi quản. Chính là, Trần Nhạc đội trưởng thật là người tốt. Nhà ta năm ngoái ngày mùa thu hoạch, nếu là không có Trần Nhạc hỗ trợ kéo lương thực, bắp ngô đều phải nát trong đất. Hai người các ngươi chính là ghen ghét, nhận không ra người nhà tốt. Các thôn dân cũng nhao nhao giúp Trần Nhạc nói chuyện, ngươi một lời ta một câu, đem Vương trưởng quý cùng Lưu Kiến Quân nói đến mặt lúc đỏ lúc trắng, đầu rủ xuống đến chấm thấp, lui về sau hai bước, cũng không dám lại lên tiếng. Trần Nhạc nhìn xem cảnh tượng trước mắt, trong lòng ấm áp dễ chịu. Bình thường chân tâm đối xử mọi người, thời điểm then chốt luôn có thể đến mọi người tán thành. Triệu Phượng Hưu phất phất tay, nhường các thôn dân an tĩnh lại, quay đầu mạnh mẽ chừng Vương trưởng quý cùng Lưu Kiến Quân một cái, ta còn chưa lên tiếng đâu, hai người các ngươi cũng là trước sủ lông. Dự bị thôn trưởng làng Lưu thư ký tự mình định, đến phiên các ngươi giáo dục. Tranh thủ thời gian một bên đợi đi. Vương trưởng quý cùng Lưu Kiến Quân hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hậm hực thối lui đến đám người đằng sau. Triệu Phượng Hưu lúc này mới xoay người, đối với Trần Nhạc nói, "Vui, chớ cùng hai người bọn họ chấp nhận. Nói cho ngươi chính sự, bán Lạp Tử Sơn ném không ít gỗ, cục lâm nghiệp hộ lâm viên lão Trương cũng tới, ngươi cùng hắn tâm sự tình huống cụ thể." Theo Triệu Phượng Hưu giới thiệu, một người mặc màu xanh sẫm hộ lâm viên quần áo lao động nam nhân đi tới, ước chừng hơn 50 tuổi, khắp khuôn mặt là gian nan vất vả, trong tay còn nắm chặt ghi việc đã làm sổ ghi chép. "Trần Nhạc thôn trưởng, ta trước cùng ngươi nói hộ một chút huống." Lão Trương thanh âm có chút khàn khàn, "Hai ngày này ta tại bán Lạp Tử Sơn phía sau tuần tra, tổng trông thấy có mấy nhóm người lén lút lên núi. Vừa mới bắt đầu ta tưởng rằng săn thú, cũng không để ý, thẳng đến chiều hôm qua, ta phát hiện hốc núi bên trong một mảnh dương thụ rừng bị chặt rỗng, đều là có thể làm to lương thành tài cây, có chút thụ linh đều nhanh 20 năm." Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm trọng, "Chúng ta trong thôn có quy củ, chết cây có thể kéo trở về làm củi lửa, sống cây muốn chém vào đi trước cục lâm nghiệp xin. Nhóm người này khẳng định là ngoại lai, hơn nữa ra tay hung ác, một chút liền chặt hàng trăm cây. Cục lâm nghiệp bên kia hạ thông tri, nhường chúng ta tranh thủ thời gian tìm người, có thể đem gỗ đuổi trở về tốt nhất, nếu là truy không trở lại, trong thôn còn phải nhận gánh trách nhiệm. Ngươi thấy rõ nhóm người kia như thế nào sao?" Trần Nhạc nhíu chặt lông mày, truy hỏi một câu, "Hàng trăm cây gỗ cũng không phải số lượng nhỏ, vận chuyển lên khẳng định cần công cụ." Lao Trương lắc đầu, thở dài, "Không thấy rõ, bọn hắn đến nhanh đi cũng nhanh, đều là thừa dịp ngày mới sáng hoặc là chạm vạng tối thời điểm động thủ. Bất quá ta nhìn gặp bọn họ dùng công nhân múc vác có được, giống như là nông dùng máy kéo, cái đồ chơi này tại chúng ta chỗ này thật là vật hi hãn, không có mấy cái thôn có. Ta suy nghĩ, hoặc là bên ngoài thôn, hoặc là cùng trong thành vật liệu gỗ nhà máy có quan hệ người. Đi, mang ta đi hiện trường nhìn xem." Trần Nhạc quyết định thật nhanh, quay người liền hướng bán Lạp Tử Sơn phương hướng đi. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc theo sát phía sau, Triệu Phượng Hữu cũng chào hỏi mấy cái thôn dân đại biểu, kế toán, cùng theo lên núi. Bán Lạp Tử Sơn bọn hắn quá quen thuộc. Trôi qua một năm, Trần Nhạc mang theo Lý Phú Quý, Đại Ngốc tại núi này bên trên đi săn, cái nào khối có dốc đứng, cái nào khối có dòng suối, đều mò được rõ rõ ràng ràng. Một đoàn người đi hơn một giờ, cuối cùng đã tới Lao Trương nói hốc núi. Cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Nguyên bản rậm rạp dương thụ rừng, giờ phút này chỉ còn lại chùi lùi gốc cây, nổ ngang lộn xộn lập trên mặt đất, có chút gốc cây bên trên còn lưu lại tươi mới cương ấn. Trung quanh cái khác cây cối đã bắt đầu bốc lên mầm non, hiện ra xanh nhạt sắc, duy chỉ có phiến khu vực này chùi lùi, lộ ra phá lệ trước mắt. Cái này tên khốn kiếp, cũng quá thiếu đạo đức. Trần Nhạc ngồi xổm người xuống, sờ lấy một cái gốc cây, tức giận đến mắng một câu. Những này cây đều là thành tài tốt cây, cứ như vậy bị chặt, thật là đáng tiếc. Triệu Phượng Hưu cũng gấp đến đập thẳng tay, cái này có thể làm thế nào? Hàng trăm cây gỗ, đi đâu mà tìm đây a? Nếu là cục lâm nghiệp truy cứu xuống tới, chúng ta thôn cũng gánh không nổi. Thôn trưởng, ngươi đừng có gấp. Trần Nhạc đứng người lên, nhìn quanh một vòng bốn phía, hiện trường không có lưu lại cái gì manh mối, bất quá nhiều như vậy gỗ, khẳng định là muốn bán, cũng không thể chặt đi xuống làm tuổi hỏa thiêu, hiện tại cũng đầu xuân, nhà ai còn thiếu bó củi. Chúng ta trước xuống núi, theo bán gỗ đường dây này tra được. Chương 557, điều tra gỗ đi hướng, có mặt mũi. Chương 557, điều tra gỗ đi hướng, có mặt mũi. Một đoàn người hạ sơn, Trần Nhạc trong lòng đã có bước đầu ý nghĩ. Bên trên vật liệu gỗ nhà máy, xưởng đồ gia dụng, còn có những cái kia làm kiến trúc, cũng có thể thu mua những này trộm được gỗ. Mà người hắn quen biết bên trong, nhất hiểu giang hồ môn đạo chính là Tam Thúc Cắt Lão Niêm. Dù sao Tam Thúc lăn lộn nửa đời người giang hồ, cùng Vinh Môn, Đạo Môn người đều có giao tình, nói không chừng có thể nghe ngóng ra tin tức. "Phú Quý, Đại Ngốc, đi với ta trên trấn tìm Tam Thúc." Trần Nhạc về nhà cưới xe đạp, mang theo hai người liền hướng trên trấn đuổi. Ngày xuân dương quang vừa vặn, hồi hương thổ trên đường bùn đất đã phơi khô, cưỡi xe đạp rất thông thuận. Đi ước chừng nửa giờ đầu, Lý Phú Quý bỗng nhiên chỉ vào ven đường hô, "Ca, ngươi nhìn Long Tuyển Sơn Trang phía sau, kia là tại đóng cái gì?" Trần Nhạc theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Long Tuyển Sơn Trang là trấn trên kẻ có tiền mở nông gia nhạc, bình thường làm ăn khá khẩm. Giờ phút này Sơn Trang phía sau trên đất trống, dựng lên không ít gỗ giá đỡ, xem bộ dáng là muốn lập nhà, mà lại là loại kia đông bắc nông thôn thường gặp phối thô phòng, có chút phòng ở đã đắp lên không sai biệt lắm, nóc nhà phủ lên cỏ tranh, dưới mái hiên còn mang theo đèn lồng đỏ cùng làm vỏ ớt, nhìn xem rất có hương thổ khí tức. Đóng nhiều như vậy phòng ở làm gì? Đại ngốc gãi đầu một cái, nghi hoặc hỏi. Long Tuyển Sơn Trang bản thân liền có khách phòng, lại đóng nhiều như vậy nông thôn phòng ở, thực sự có chút kỳ quái. Trần Nhạc không nói chuyện, ánh mắt rơi vào những cái kia đắp xây nhà trên gỗ. Những cái kia gỗ phẩm chất, chất liệu cùng bán lạp tử sơn mất đi dương thụ lại có chút tương tự. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, một cái suy đoán trong đầu hiện hiện, nhưng bây giờ không có chứng cứ, chỉ có thể trước đè xuống. Trước đường quản cái này, tìm Tam Thúc quan trọng. Hắn nói một câu, tăng nhanh cưỡi xe tốc độ. Rất nhanh, ba người đã đến Tam Thúc Cắt Lao Niêm nhà. Trong viện, Cắt Lao Niêm đang cùng Sở Thúc Thúc đang đánh cờ, trên bàn đá bày biện một bình trà nóng, dương quang chiếu lên trên người ấm áp. Vừa nhìn thấy Trần Nhạc bọn hắn, Cắt Lao Niêm cười đứng người lên, "Đại chất tử, các ngươi thế nào tới? Ghế sau xe là trống không, không mang giá hàng a?" Tam Thúc, lần này tới là có việc gấp cầu ngươi. Trần Nhạc nhảy xuống xe, vô tâm tư hàn huyên, trực tiếp đem bán lạp tử sơn ném gỗ sự tình nói một lần. Ta hoài nghi nhóm người này trộm gỗ là mua bán, ngươi trên giang hồ giao thiệp rộng, có thể hay không giúp ta hỏi một chút binh môn người, có người hay không gần nhất tại thu lại đường không rõ gỗ. Cắt Lao Niêm nghe xong là chính sự, hiện ra nụ cười trên mặt cũng thu vào, nhẹ gật đầu, "Đi, ngươi cùng ngươi Sở Thúc Thúc trước trong sân chờ lấy, ta đi lội Lâm Tử Vinh nhà, hắn là vinh môn tại trên trấn người liên lạc, tin tức linh thông. Ta đi một lát sẽ trở lại." Nói xong, hắn phủ thêm áo khoác, bước nhanh ra sân nhỏ. Sở Thúc Thúc cũng để cờ xuống, cho Trần Nhạc ba người rót trà, chớ nóng đội, người Tam Thúc làm việc đáng tin vậy, chỉ cần có tin tức, hắn nhất định có thể hỏi tham gia đến. "Đúng rồi, các ngươi tại bán lạp tử sơn không có phát hiện cái gì khác manh mối sao? Thì như vết bánh xe, dấu chân cái gì?" Hiện trường bị thu thập đến rất sạch sẽ, không có lưu lại cái gì dấu chân, bất quá Lao Trương nói trông thấy máy kéo. Trần Nhạc nhấp một ngụm trà, trong lòng lại không nhàn rỗi. Long Tuyển Sơn trang những cái kia gỗ cái bóng, tổng ở trong đầu hắn bung đi không được. Hắn suy nghĩ, chờ Tam Thúc trở về, nếu là không có tin tức, liền đi Long Tuyển Sơn trang bên kia nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới chỗ đột phá. Tại các Tam Thúc nhà trong viện, Trần Nhạc nắm chặt chén trà tay đều có chút căng lên, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa sân. Theo ngồi xuống đến bây giờ, đã đợi hơn một giờ, mỗi một phút mỗi một giây cũng giống như tại chịu. Bán lạp tử sơn rất không phải mấy cây bó củi, là hàng trăm cây có thể làm to lương thành tại cây bạch dương. Việc này nếu là không có lời giải thích, cục lâm nghiệp truy trách xuống tới, toàn bộ Thái Bình thôn đều phải đi theo gánh trách. Huống chi hắn hiện tại là dự bị thôn trưởng, các thôn dân tín nhiệm hắn, lưu thư ký coi trọng hắn. Lúc này nếu là rơi mất dây xích, không chỉ có thật xin lỗi đại gia trở mong, càng có lỗi với mình trên vai trách nhiệm. "Vui à?" Đường tổng nhìn chằm chằm tổng nhìn Sở Thúc Thúc đem vừa pha tốt trà nóng đẩy lên Trần Nhạc trước mặt, cười khuyên nhủ, "Ngươi Tam Thúc trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, giao thiệp rộng thật sự, chỉ cần tin tức này có thể nghe ngóng đi ra, hắn nhất định có thể mang cho ngươi trở về. Ngươi trước uống ngụm trà, hoãn một chút, gấp cũng vô dụng." Trần Nhạc tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay chạm đến ấm áp trên bích, trong lòng thoáng an định chút, nhếch miệng cười cười, "Tạ Sở Thúc Thúc. Chủ yếu là việc này quá gấp, trong thôn già trẻ lớn bé đều chờ đợi tin tức, ta sợ làm trễ mãi." "Này, người đứa nhỏ này chính là quá thành thật." Sở Thúc Thúc vô vô bờ vai của hắn, lời nói xoay chuyển, trong mắt lộ ra mấy phần hưng phấn, "Đúng rồi, mấy ngày nay các ngươi không có lên núi hái thuốc. Ta nói cho ngươi, gần nhất trên trấn trạm thu mua dược liệu tăng giá không ít, đặc biệt là hoàng kỳ, đảng sâm những này hoa quả khô, so với trước năm đắt hai thành. Liên ba các ngươi cái này lên núi bản sự, nếu là nắm chặt điểm, bắt đầu mùa đông trước đó khiến hai ngươi huynh đệ đều biến thành bạn nguyên hộ, cũng không phải là không thể." "Thật hay giả?" Lý Phú Quý nghe xong Vạn Nguyên Hộ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, lại gần truy vấn, "Sở Thúc Thúc, ngươi cũng đừng lừa phỉnh chúng ta. Nếu là thật có thể kiếm nhiều như vậy, chờ đem trộm gỗ tặc bắt lấy, ta cùng đại ngốc hàng ngày ở trên núi, không đem sơn móc rông không xuống. Ngươi tiểu tử thúi này, ta còn có thể lừa ngươi." Sở Thúc Thúc bị hắn chọc cười, chỉ vào cái mũi của hắn nói, "Lần trước ta đi trạm thu mua, trạm trưởng còn cùng ta nhắc tới đâu, nói hiện tại đứng đắn trên núi hái hảo dược tài thiếu, nếu là có đáng tin cậy nguồn cung cấp, bọn hắn bằng lòng giá cao thu. Ba các ngươi nếu có thể ổn định cung hóa, có thể so sánh đi săn kiếm được còn ổn định." Lý Phú Quý cùng đại ngốc nghe được trận cả mắt lên, hung hăng xoa tay, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong. Trần Nhạc cũng là rất bình thản. Hắn sớm liền thành Vạn Nguyên Hộ, hiện tại càng muốn mang hơn lấy hai cái huynh đệ cùng một chỗ được sống cuộc sống tốt, để bọn hắn cũng có thể thẳng tắp cái eo, không còn vì tiền dầu gì. Chỉ là dưới mắt, bắt trộm mới là chuyện khẩn yếu nhất, cái khác đều phải về sau sắp xếp. Đúng lúc này, cửa sân truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy quen thuộc tiếng ho khan, là Cắt Tam Thúc trở về. Trần Nhạc dọn một chút đứng lên, Lý Phú Quý cùng đại ngốc cũng gấp đứng dậy theo, ba người bước nhanh nên đón tiếp lấy. Cắt Tam Thúc tiến viện, liền thẳng đến bàn đá, cầm lấy trên bàn trà lạnh, lộc cộc rót hai đại chén, mới lau lau miệng, thở bất khí. "Tam Thúc, kiểu gì? Đánh ngay sao?" Trần Nhạc ngồi xổm ở Tam Thúc bên người, đội bằng hỏi. Cắt Tam Thúc khoát tay áo, ra hiệu hắn chớ nóng đội, Lý Phú Quý tranh thủ thời gian đưa lên một điếu thuốc, giúp hắn điểm. Tam Thúc hít sâu một cái khói, vòng khói chậm rãi theo miệng bên trong phương ra, mới chậm ung dung mở miệng, "Ta vừa rồi đi Lâm Tử Vinh nhà, lại vây quanh lão Cắt nhà cửa hàng, cùng bọn hắn đồ tử đồ tôn đều nghe ngóng khắp cả, thật đúng là để cho ta hỏi ra điểm môn đạo đến. Hắn dừng một chút, hạ giọng, mỗi chữ mỗi câu nói, gần nhất trên trấn mới mở vật liệu gỗ gia công nhà máy, lao bản cứ gọi Dương Lập Văn, nghe nói là người xứ khác, trước đó không có thế nào nghe qua. Hãng này vừa mở thời điểm không có gì chuyện làm ăn, quan cu é thật sự, có thể nửa tháng này bỗng nhiên liền bận rộn, hàng ngày có máy kéo hướng trong xưởng đưa gỗ. Ta còn nghe ngóng lấy, cái này Dương Lập Văn gần nhất một mực tại cùng Long Tuyển Sơn Trang làm ăn. Ngươi biết không? Long Tuyển Sơn Trang gần nhất tại mở rộng, muốn đắp một mảnh cùng loại tuyết thôn nông gia trang viện, chuyên môn chiêu đãi trong thành tới du khách, đang cần đại lượng gỗ đâu. Chương 558, cung hóa người. Chương 558, cung hóa người. Trần Nhạc Tâm đột nhiên trầm xuống. Vừa rồi đi ngang qua Long Tuyển Sơn Trang lúc, hắn đã nhìn thấy hậu viện đáp lấy không ít gỗ giá đỡ, những cái kia gỗ chất liệu, phẩm chất, cùng bán Lạp Tử Sơn rất cây bạch dương quả thực giống nhau như lúc. Thì ra những cái kia gỗ lại là Dương Lập Văn bán cho Long Tuyển Sơn Trang. Tam thúc, cho Dương Lập Văn cung hóa người, ngươi nghe ngóng lấy là ai chưa? Trần Nhạc truy vấn, thanh âm đều có chút tăng lên. Chính là Dương Lập Văn mình người cắt Tam thúc gõ gõ khói bụi, tiếp tục nói, nghe nói dưới tay hắn có một nhóm người, chuyên môn tại xung quanh trên núi đuổi gỗ. Nói trắng ra là, chính là trộm chặt. Ta nghe Lâm Tử Vinh đồ để nói, nhóm người này gần nhất đã cho vật liệu gỗ nhà máy đưa hàng trăm cây đại một đầu, đều là thượng hạng cây bạch dương, không ít kiếm, vạn 8000 khối nhất định là có. Sau đó hắn lại đem gỗ ra công thành tấm vật liệu, bán cho Long Tuyển Sơn Trang, lại là một khoản tiền, tiểu tử này là hai đầu kiếm, bản tính đánh cho tinh đây. Khá lắm Dương Lập Văn. Trần Nhạc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, siết chặt nắm đấm, bởi vì phẫn nộ mà dùng sức, kéo kẹt rung động. Tiểu tử này không chỉ có trộm Thái Bình thôn gỗ, còn dám quang minh chính đại gia công, bán ra, quả thực là gan to bằng trời. Tam thúc, việc này quá cảm tạ ngươi. Trần Nhạc đứng người lên, ngữ khí kiên định, chúng ta đến nhanh đi xử lý, chờ hết bận, ta lại đến bồi ngươi uống rượu. Tiểu tử ngươi, cùng ta còn khách khí cái gì? Cắt Tam thúc khoát tay áo, cười nói, nhanh đi, đừng để nhóm người kia chạy. Bất quá ngươi cũng phải chú ý điểm, Dương Lập Văn đã dám làm chuyện này, trong tay khẳng định có không ít người, chớ liều mạng cứng rắn. Biết Tam thúc. Trần Nhạc lên tiếng, mang theo Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc liền đi ra ngoài. Vừa tới cửa, hắn lại quay đầu trêu ghẹo nói, nếu là ta không thường nổi tiền thưởng, liền để Đại Ngốc cùng ngươi uống, hắn tiểu lượng nhưng so với ta tốt. Có thể dẹp đi a, tiểu tử kia uống không có chính xác, đừng đến lúc đó đem ta uống ngủ. Cắt Tam thúc cười phất phất tay, nhìn xem thân ảnh của bọn hắn biến mất tại cửa ngõ, mới quay người cùng Sở Thúc Thúc tiếp tục đánh cờ, chỉ là khoe miệng trong lúc vui vẻ, nhiều hơn mấy phần vui mừng. Tiểu tử này, càng ngày càng có đảm đương. Ra Tam thúc nhà, Lý Phú Quý lập tức hỏi, ca, kế tiếp làm thế nào? Chúng ta trực tiếp đi vật liệu gỗ nhà máy bắt Dương Lập Văn. Trước không đi vật liệu gỗ nhà máy Trần Nhạc lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại, chúng ta đi trước Long Tuyển Sơn Trang, ta đoán chừng Trương Tân Thành không biết rõ gỗ là trộm được. Nếu là hắn biết, khẳng định không dám dùng, dù sao Long Tuyển Sơn Trang là hào ca tâm huyết, hắn không dám cầm Sơn Trang thanh danh nói đùa. Vì sao muốn nói cho hắn biết? Lý Phú Quý nhếch miệng, có chút không hiểu, chúng ta trực tiếp đem tin tức nói cho chị An Trố, để bọn hắn đi thăm dò vật liệu gỗ nhà máy, đến lúc đó Dương Lập Văn cùng Long Tuyển Sơn Trang đều chạy không được, quan tâm đến nó làm gì, Trương Tân Thành có biết hay không đâu. Ngươi quên hảo ca đối chúng ta tốt. Trần Nhạc dừng bước lại, nhìn xem Lý Phú Quý, ngựa khí nghiêm túc, lúc trước hảo ca thật là không ít giúp chúng ta, giới thiệu chuyện làm ăn, cho chúng ta giá cao thu về. Hiện tại hảo ca không ở chỗ này, Sơn Trang giao cho Trương Tân Thành quản lý, chúng ta nếu là không nhắc nhở hắn, chờ chị An chỗ tìm tới cửa, Sơn Trang thanh danh hủy, hảo ca nhiều năm như vậy tâm huyết liền bổn phí, chúng ta không thể quên tội nguồn, phần tình nghĩa này đến kết thúc. Đại Ngốc ở một bên nặng nề mà gật đầu, ôm bụng nói, ca nói đúng, không thể để cho hảo ca tâm huyết uổng công. Lý Phú Quý cũng nghĩ thông, gãi đầu một cái, mắng, cũng là. Trương Tân Thành cái này nhỏ vương bắt độc tử, nếu là biết gỗ là trộm được còn dám dùng, nhìn ta không đánh hắn. Ba người cưỡi xe đạp hướng phía Long Tuyển Sơn Trang phương hướng tiến đến. Ngày xuân thuận gió lấy bên thai thổi qua, mang theo mùi đất, Trần Nhạc trong lòng lại không có nhiều nhàn hạ thoải mái. Hắn chỉ hy vọng Trương Tân Thành là thật không biết rõ tình hình, cũng hy vọng có thể mau chóng bắt lấy Dương Lập Văn, đem gỗ đuổi trở về, cho Thái Bình thôn một cái công đạo. Lúc này Long Tuyển Sơn Trang lại là một phen khác cảnh tượng. Trương Tân Thành mặc một thân thẳng Âu phục, bên người đi theo xuyên vớ cao màu đen, dẫm lên giày cao gót nữ thư ký Nana, đang đứng tại lầu 2 trên sân thượng, nhìn xem hậu viện thi công cảnh tượng. Hậu viện trên đất trống, mười mấy gian đông bắc phong cách phôi thô phòng đã đơn giản hình thức ban đầu, gỗ giá đỡ trống lên đến, nóc nhà phủ lên cỏ tranh, dưới mái hiên còn mang theo đèn lồng đỏ cùng phơi khô làm quả ớt, nhìn xem rất có vài phần hương thổ khí tức. Mã Hán đứng ở bên cạnh hắn, khắp khuôn mặt là định nọ đủ cười, bạn học cũ, vẫn là ngươi có ánh mắt, đại ca ngươi trường thắng hảo cùng ngươi so, kém xa. Lớn như thế sân trang, như thế lớn một khối đất trống, là hắn biết trống không, ngươi vừa đến đã nghĩ đến đóng nông gia trang viện, chủ ý này quả thực tuyệt mất. Chờ đắp kín, đem các ngươi Nam Phương các lão bản mời đi theo, thể nghiệm đông bắc nông thôn sinh hoạt, lại nếm thử địa đạo đông bắc đồ ăn, đặc biệt là mùa đông, cảnh tuyết một sớm, chỉ định lựa đến cũng được. Trương Tân Thành trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy hào hùng, chủ ý này ta đã sớm nghĩ kỹ, chỉ là trước kia không có cơ hội áp dụng. Ta cái kia Đường ca, tầm mắt quá chật, liền biết kết giao chút hồ bằng cầu hữu, sống phong túng, đem gia tộc chuyện làm ăn đều hạn chế chết. Ta không giống, ta muốn đem Long Tuyển Sơn trang chế tạo thành một cái tập nghỉ phép, nói chuyện làm ăn làm một thể địa phương. Ngươi muốn à, đem Nam Phương hợp tác đồng bạn mời đi theo, tại thư thái như vậy hoàn cảnh bên trong nói chuyện làm ăn, còn có thể không tốt đàm luận sao? Tùy tiện thành một khoản, đều so tại cái này kiếm tiền thuê nhà nhiều. Đúng đúng đúng. Mã Hán tranh thủ thời gian phụ họa, ngươi trời sinh chính là kinh thương liệu, bằng không nhà các ngươi lão gia tử cũng sẽ không đem người phải tới. Ta nói cho ngươi, hiện tại Trần Nhạc bọn hắn như thảm, cái này đều bao lâu thời gian không có bán qua con mồi, đoán chừng trong tay đều nhanh không có tiền. Trước kia bọn hắn còn có thể dựa vào cho Sơn Trang Cung Hóa kiếm chút, hiện tại ngươi không thu con mồi của bọn họ, bọn hắn liền chợ đen đều chưa hẳn bán chạy. Dù sao trên chợ đen người cũng sợ gây phiền toái. Vừa nghĩ tới Trần Nhạc khả năng qua không được há, má hắn trong lòng liền một hồi thống khoái. Hắn đã sớm nhìn Trần Nhạc không vừa mắt, đặc biệt là Triệu Mỹ Vân đối Trần Nhạc nhìn với con mắt khác, càng làm cho hắn ghen ghét đến không được. Hiện đang nhìn mình đi theo Trương Tân Thành từng bước cao thăng, mà Trần Nhạc nhưng dần dần chán nản, trong lòng của hắn vô cùng đắc ý miên bản. Yên tâm, có ta ở đây, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Trương Tân Thành vô má hắn bà bay, cười nói, chờ nông gia trang viện đắp kín, ngươi qua đây cho ta làm quản lý, phụ trách thường ngày kinh doanh, tiền lương đãi ngộ khẳng định so ngươi bây giờ tốt hơn nhiều. Mã Hán nghe xong, kích động đến da đầu đều tê dại, một phát bắt được Trương Tân Thành tay, thanh âm đều có chút run rẩy, bạn học cũ, ngươi nói là sự thật. Ta cũng không biết nên thế nào cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ta khẳng định làm rất tốt, tuyệt không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Người ta ở giữa, không cần khách khí như thế. Trương Tân Thành cười rút về tay, vừa định lại nói chút gì, bên cạnh Nana bỗng nhiên mở miệng, lão bản, vật liệu gỗ nhà máy gỗ còn không có đưa tới, hàng thứ hai nhà vật liệu đã không đủ, hôm nay nếu là lại không đưa, kỳ hạn công trình liền phải ngừng. Chương 559, mượn cối xay giết lửa, điện tích. Chương 559, mượn cối xay giết lửa, điện tích. Trương Tân Thành sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, mày níu lại quá chặt chẽ, ngươi đi liên hệ Dương Lập Văn, hỏi hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn cùng ta cam đoan, mấy trăm cây gỗ không có vấn đề, hiện tại thế nào còn như xe bị tổ xích. Nhường hắn tranh thủ thời gian tới thấy ta. Tốt lao bản Nana nhẹ gật đầu, dẫm lên giày cao gót, đội vàng đi xuống lầu. Trương Tân Thành quay đầu nhìn về phía Ma Hán, giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng, bạn học cũ, ngươi cùng Dương Lập Văn liên hệ nhiều, ngươi cảm thấy hắn đáng tin cậy sao? Cũng đừng bởi vì một mình hắn, làm trễ nải ta kỳ hạn công trình. Ma Hán sửng sốt một chút, gãi đầu một cái, có chút không xác định nói, muốn nói đi săn, hắn khẳng định đáng tin cậy. Ta trước đó cũng là bởi vì hắn săn thú bản sự, mới đem hắn giới thiệu cho ngươi. Nhưng gỗ chuyện làm ăn, ta cũng không rõ ràng, đây là các ngươi sau đến chính mình nói. Ai Trương Tân Thành thở dài, có chút ảo não, lần trước ta đề cập với hắn đầy miệng đóng nông gia trang viện thiếu gỗ, hắn liền nói mình trồng trọt nhân tạo một rừng cây nhỏ, có thể cung hóa, ta nghĩ đến tiết kiệm một chút sự tình, liền không có lại tìm cái khác vật liệu gỗ thương. Sớm biết dạng này, lúc trước liền nên tìm thêm mấy nhà dự bị. Không có việc gì Mã Hán tranh thủ thời gian ăn ủi, thực sự không được, ngày mai ta đi trên trấn lại tìm mấy nhà vật liệu gỗ nhà máy hỏi một chút, tổng có thể tìm tới nguồn cung cấp, đừng tổng trông cậy vào Dương Lập Văn một người. Trương Tân Thành nhẹ gật đầu, trong lòng lại vẫn còn có chút không nỡ. Hắn luôn cảm thấy, Dương Lập Văn lần này kéo dài, không giống đơn giản thiếu hàng. Đúng lúc này, Nana lại vội vàng chạy tới, mang trên mặt mấy phần bối rối, lão bản, liên lạc không được Dương Lập Văn. Hắn người không có ở sân trang, ta hô hắn máy bập bờ, cũng không hồi âm. Không có hồi âm. Trương Tân Thành nhíu mày, trong lòng bất an nặng hơn, luôn cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn xảy ra. Đúng rồi, lão bản Nana giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, Trần Nhạc mang theo hai cái người trong thôn, nói có chuyện gấp tìm ngươi, bây giờ đang ở dưới lầu đại sảnh chờ lấy đâu. Ta cùng bọn hắn nói ngươi không tại, bọn hắn nói nhất định phải chờ ngươi trở về. Trần Nhạc. Trương Tân Thành sửng sốt một chút, lập tức gửi, hắn nhất định là vì đóng trường học kể tới. Lần trước ta bằng lòng cho hắn phê gạch, kết quả bận điệu quên, không có đưa qua. Hắn đây là tìm tới cửa. Mã Hán cũng cười theo, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, vừa vặn hai ta xuống dưới trêu chọc hắn, xem hắn cái này không có thu nhập dáng vẻ, còn có thể hay không giống như trước như thế kiên cường. Trương Tân Thành nhẹ gật đầu, làm sửa lại một chút âu phục, mang theo Mã Hán cùng Nana hướng phía dưới lầu đi đến. Hắn căn bản không có ý thức được, Trần Nhạc lần này tới không phải là vì gạch, mà là vì đám kia đủ để vì đi Long Tuyển Sơn Trang trộm được gỗ. Long Tuyển Sơn Trang lầu một trong đại sảnh, thủy tinh đèn treo chiết xạ ra lạnh lẽo quang, vẩy vào bóng loáng đá cẩm thạch trên mặt đất, nổi bật lên bằng da ghế sofa cùng đỏ bàn trà gỗ càng thêm lộ ra xa cách. Trương Tân Thành mang theo Mã Hán cùng thư ký Nana đi xuống lâu lúc, một cái liền thoáng nhìn đứng tại cửa ra vào Trần Nhạc ba người. Bọn hắn lưng thẳng tắp, hai tay cắm ở trong túi quần, đã không có dạo bước tiến lên cửa phòng nửa bước, cũng không đụng vào một bên bỏ trống ghế sofa. Đổi lại Trương Thắng Hảo chủ sự lúc, bọn hắn sớm nên quen cửa quen mẹo tìm địa phương ngồi xuống pha trà, có thể đối mặt Trương Tân Thành, phần này rất quen cùng thân cận sớm đã không còn sót lại chút gì. Tự Trương Tân Thành tiếp nhận Sơn Trang sau, không chỉ có gây mất thu mua con mồi hợp tác, ngày bình thường càng là mũi bệnh lên trời, chưa hề đem bọn hắn những này người trong thôn để vào mắt, Trần Nhạc tự nhiên cũng không cần thiết đối với hắn tỏ ra thân thiện. Ôi bi, cơn gió nào đem Trần thôn trưởng thổi tới? Trương Tân Thành hai tay chắp sau lưng, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười, trong giọng nói tràn đầy âm dương quái khí, chẳng lẽ đến thúc đóng trường học vật liệu? Ta nhớ được trước đó đã đưa qua một xe cục gạch, thế nào, đây là ngại ít? Hắn thấy Trần Nhạc lần này đến nhà, đơn giản là vì kia chỗ nông thôn tiểu học xây dựng cơ bản khoản, dù sao lần trước đáp ứng mập mờ, bây giờ đối phương tìm tới cửa cũng hợp tình hợp lý. Trương Tân Thành, ngươi thiếu ở chỗ này âm dương quái khí. Không đợi Trần Nhạc mở miệng, Lý Phú Quý đã kìm nén không được lửa giận, nheo mắt lại chỉ vào hắn giận dữ mắng mỏ, lúc trước muốn không phải chúng ta tại bán Lạp Tử Sơn cứu được ngươi, ngươi sớm cho ăn dạ thú. Liền ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đánh tính, thật nên để ngươi lại thể nghiệm một lần khe núi gặp nạn tư vị. Lời này giống một thanh đao nhọn, trong nháy mắt đâm trúng Trương Tân Thành chỗ đau. Đoạn thời gian trước ở trên núi tao ngộ đất lở sợ hãi ký ức vốn đã bị hắn tận lực bù lấp, trải qua Lý Phú Quý như thế nhấc lên, những cái kia chật vật cùng nghĩ mà sợ lại rõ ràng nổi lên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt từ tinh chuyển âm. Ngươi không nói ta ngược lại thật sự là nhân quên. Trương Tân Thành cưỡng chế trong lòng tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bất kể nói thế nào, ân cứu mạng ta nhớ kỹ. Các ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta không phải cố ý lãnh đạm, chẳng qua là cảm thấy các ngươi bình thường hoặc là xuống đất làm nông, hoặc là lên núi đi săn, khẳng định bận rộn chân không chạm đất, vất vả thật sự. Tiến nhanh phòng ngồi. Hắn làm ra một cái mời thủ thế, quay đầu đối Nana phân phó, đi qua mấy chén trà ngon tới. Nana nhếch miệng, hiển nhiên đối chiêu chờ mấy vị này nông dân có chút bất mãn, nhưng vẫn là bất đắc dĩ chuyển trên thân lâu. Đối mặt Trương Tân Thành lấy lòng, Trần Nhạc ba người vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Uống trà thì không cần, chúng ta hôm nay tới là có chính sự. Trần Nhạc thanh âm bình thản không gợn sóng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Trương Tân Thành. Có chuyện gì không thể vào phòng nói? Trương Tân Thành nhíu nhíu mày, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, theo trong túi công văn móc ra hai sấp mới tinh đại đoàn kết, nặng nề mà đập vào trên bàn trà, nói đến, lần trước ân cứu mạng còn không hảo hảo báo đáp. Cái này 500 khối tiền các ngươi cầm, liền xem như ta một chút tâm ý. Tại ngay lúc đó nông thôn, 500 khối tiền đã là một khoản con số không nhỏ, Trương Tân Thành tự nhận phần này thành ý đầy đủ nặng nề. Có thể Trần Nhạc chỉ là nhìn lướt qua trên bàn tiền, nhếch miệng lên một vệt trào phúng, tiền này ngươi thu trở về đi. Chúng ta cứu người theo không phải là vì tiền, ngươi ở trên núi tao ngộ nguy hiểm, cũng không phải cái này 500 khối tiền có thể cân nhắc. Thế nào, tại Trương lão bản trong mắt, huynh đệ chúng ta mấy cái mệnh cứ như vậy không đáng tiền. Trương Tân Thành hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, thở dài nói, mấy ca làm gì đúng lý không tha người. Ta đến cùng chỗ nào làm được không chú đáo. Các ngươi không cần tiền, ta nghĩ thật tốt chiêu đãi các ngươi lại ngay cả phòng đều không tiến, đó căn bản không cho ta bù đắp cơ hội à. Đúng thế, Trần Nhạc ngươi quá không biết điều. Mã Hán lập tức nhảy ra hất đệm, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, chắc không được là từ trong thôn đi ra, liền cơ bản đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ta bạn học cũng nhiệt tình như vậy, nhưng ngươi bày biện một tấm mặt tối, thật đem mình làm cái nhân vật. Nói cho ngươi, Sơn Trang về sau đổi làm du lịch chuyện làm ăn, rốt cuộc không cần đến các ngươi con mồi, ngươi coi như làm thôn trưởng, cũng đừng hỏng tại trước mặt chúng ta sĩ diện. Chương 560, quá phết lối. Chương 560, quá phết lối. Ngươi tính là cái gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Lý Phú Quý không khách khí chút nào về đối, chỉ vào Mã Hán cái mũi mắng, chó má không hiểu đồ chơi, cũng dám ở chỗ này khoa tay múa chân. Mã Hán bị mắng trên mặt lúc đỏ lúc trắng, vén tay áo lên liền muốn tiến lên động thủ, lại bị Lý Phú Quý một cái khiêu khích ánh mắt dọa đến dừng bước. Hắn biết rõ những này lâu dài lên núi săn thú thôn dân bản lĩnh mạnh mẽ, thật động thủ chính mình khẳng định không chiếm được tốt, chỉ có thể đứng tại chỗ tức hồn hển ồn ào. Đi, chớ ồn ào. Trương Tân Thành không kiên nhẫn khoát tay áo, Trần thôn trưởng, ngươi đến cùng có chuyện gì? Nếu là còn vì trường học sự tình, ta có thể nói cho ngươi, đóng trường học không có đơn giản như vậy. Các ngươi liền lao sư đều không có tìm xong, coi như đậy lại phòng ở cũng là trống không. Ta trước đó tặng gạch cùng vật liệu, đầy đủ đóng 1 đến 3 niên cấp phòng học, đừng có lại không giúp thúc, ta là đáp ứng các ngươi, nhưng không phải thiếu các ngươi. Hắn thấy, cùng những này tính toán chi ly thôn dân liên hệ, quả thực là lãng phí thời gian. Đừng tự mình đa tỉnh, trường học sự tỉnh chính chúng ta có thể giải quyết, không cần đến ngươi hao tâm tổn trí. Trần Nhạc lười nhắc lại cùng hắn đi vào mèo, đi thẳng vào vấn đề, chúng ta hôm nay đến là vì gỗ sự tỉnh. Ngươi đóng nông gia trang viện dùng những cái kia gỗ, đều là Dương Lập Văn theo chúng ta Thái Bình thôn bán lạp tử sơn trồng chặt. Ngươi có biết hay không đây là ăn cắp hành vi? Trương Tân Thành nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức sủi cười lên, Trần thôn trưởng, ngươi có thể thật có ý tứ. Coi như gỗ là theo các ngươi trên núi kéo, lại có thể thế nào? Nói trắng ra là, ngươi chẳng phải muốn nhân cơ hội gõ một khoản tiền sao? Ngươi ra cái giá, chỉ cần đừng quá bất hợp lý, ta đều có thể tiếp nhận. Trong lòng của hắn đối Trần Nhạc càng thêm xem thường, cảm giác đối phương làm thôn trưởng về sau, quả nhiên biến tham lam, liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều muốn mượn cơ hội kiếm lời. Trương Tân Thành, các ngươi nhà lão Trương đem ngươi phái đến nơi này đến, thật sự là lớn nhất nét bút hỏng. Trần Nhạc thất vọng lắc đầu, Long Tuyển Sơn Trang rơi vào trong tay ngươi, sớm muộn đến bị ngươi bại quang. Nhà các ngươi là có tiền, ngươi ở nhà làm thiếu gia của ngươi không tốt sao? Nhất định phải đi ra thai họa hảo ca tâm huyết. Lời nói này hoàn toàn chọc giận lòng háo thắng cực mạnh Trương Tân Thành. Hắn vẫn cảm thấy chính mình so Trương Thắng Hảo càng có đầu óc buôn bán, đem Sơn Trang cải tạo thành du lịch nghỉ phép ý nghĩ cũng đã nhận được gia tộc tán thành, bây giờ lại bị Trần Nhạc nói đến không đáng một đồng, hắn làm sao có thể chịu phục? Trần Nhạc, đừng quá đề cao bản thân. Có chuyện cứ việc nói thẳng, đến cùng muốn bao nhiêu tiền? Ta không ngứa nhất như ngươi loại này kiếm cớ lừa bịp tiền sắc mặt, cùng này ăn mày khác nhau ở chỗ nào? Con mẹ nó ngươi nói thêm câu nữa. Lý Phú Quý giận không kìm được, rát giọng liền muốn xông lên đi, lại bị Trần Nhạc một thanh ngăn ở sau lưng. Trương Tân Hành, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần. Trần Nhạc ánh mắt biến băng lãnh, những cái kia gỗ đúng là Dương Lập Văn trộm chặt, hiện tại cục lâm nghiệp đã tham gia điều tra, chúng ta cũng nắm giữ chứng cứ xác thực. Chờ Dương Lập Văn bị bắt, ngươi cái này Long Tuyển Sơn Trang có thể hay không tiếp tục kinh doanh, đều là ân số. Ta hiện tại tới tìm ngươi, là cho ngươi cơ hội, ngươi tốt nhất đem Dương Lập Văn kêu đến đối chất nhau. Hôm nay là ta đến, nếu như chờ cục lâm nghiệp người tìm tới cửa, hậu quả cũng không phải là ngươi có thể gánh chịu. Trương Tân Thành ngửa đầu cười ha hả, khắp khuôn mặt là khinh thường, ngươi yêu đi cái nào cáo liền đi cái nào cáo. Coi như gỗ là trộm, ngươi lại có thể làm gì được ta? Ta tại Đông Bắc làm xí nghiệp, còn sợ ngươi một cái nho nhỏ nông dân. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, liền ngươi chút năng lực ấy, cũng nghĩ cùng ta khiêu chiến. Hắn đột nhiên chỉ hướng đại môn, nghiêm nghị quát, cút nhanh lên. Nếu ngươi không đi, ta cũng làm người ta đem các ngươi ném ra. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, 7-8 cái mặc sơn trang chế phục vụ viên từ trên lầu vọt xuống tới, có trong tay mang theo gậy gỗ, có cầm thủ sát, khí thế hung hăng chắn tại cửa ra vào. Trần Nhạc có chút nheo mắt lại, đảo qua trước mắt đám người, lại nhìn một chút Trương Tân Thành, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, không nói một câu, quay người mang theo Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc đi ra ngoài. Mới vừa đi tới sơn trang cửa chính, liền thấy 7-8 người cưỡi xe đạp lắc lắc ung dung lái tới, một bên cưỡi xe một bên hát ca, cầm đầu chính là Dương Lập Văn. Hắn mặc một bộ mới tinh màu đen áo khoác da, tại ngày xuân dưới ánh mặt trời loé ánh sáng. Cái này áo khoác da tại lúc ấy ít nhất phải hơn 100 khối tiền, bên hông còn cài lấy một cái máy bập tờ, một bộ xuân phong đắc ý nhà giàu mới nổi bộ dáng. Dương Lập Văn liếc mắt liền thấy được Trần Nhạc ba người, lập tức dừng xe, cố ý khoa trương kêu lên, "Ôi, đây không phải Trần đại đội trưởng sao? Thế nào, còn ở trên núi bị tội đi săn đâu? Nó ngó các ngươi cái này một thân quê mùa, cùng này ăn mày dường như, thật cho ta đông bắc người mất mặt." Hắn vô vô áo khoác da của mình, lại sờ lên bên hông máy bập tờ, Dương Dương đắc ý nói, "Mấy ca hiện tại đổi nghề, rốt cuộc không cần dựa vào đi săn kiếm cơm. Các ngươi cũng làm rất tốt, các ngươi kia có tiền đồ nghề cũ a." Trần Nhạc chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, "Đến lúc đó đừng khóc là được." Dương Lập Văn sững sốt một chút, lập tức cuồng ngạo cười ha hả, sau lưng các tiểu đệ cũng đi theo giả khóc đùa theo, hiển nhiên là đang giễu cợt Trần Nhạc. Bọn hắn cưỡi xe đạp trực tiếp xông vào sơn trang sân nhỏ, Trương Tân Thành cùng Mã Hán lập tức gương mặt tươi cười nên đón tiếp lấy, vẫn không quên quay đầu hướng Trần Nhạc ba người chỉ trỏ, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Cũng không lâu lắm, Dương Lập Văn bọn người vậy mà rời lò nướng tới trong viện, dựng lên lửa than bắt đầu thì nướng, còn xuất ra mấy bình rượu đế, vừa uống rượu một bên cười nói lớn tiếng, cố ý đem động tĩnh huyên náo rất lớn. Cái này rõ ràng là làm cho Trần Nhạc ba người nhìn, huyền rượu bọn hắn bây giờ phong quang. Trần Nhạc nhìn xem trong viện phách lối đám người, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Long Tuyển Sơn trang trong viện, lửa than đôm đốt rung động, dầu chân nhỏ xuống tại trên lửa, dâng lên trận trận khói xanh, lôi cuốn lấy thịt nướng hương khí tràn ngập ra. Dương Lập Văn hai tay để trần, trong tay mang theo nửa bình rượu đế, mạnh nhực một hớp, quệt miệng, đối với Trương Tân Thành vỗ bộ ngực cam đoan, "Trương lão bản, ngươi liền yên tâm 120. Gỗ cái đồ chơi này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta bán Lạp Tử Sơn có là tốt liệu, bảo đảm không chậm trễ ngươi kỳ hạn công trình." Nói lời này lúc, hắn cố ý dương mắt hướng cửa chính liếc qua, Trần Nhạc ba người thân ảnh còn chưa đi xa. Ánh mắt kia bên trong khiêu khích sức lực, hận không thể đâm trọt trên mặt người. Trương Tân Thành ngậm lấy điếu thuốc, cười trêu ghẹo, "Có thể đừng chém gió nữa, người ta Trần Nhạc đều tìm tới cửa, nói ngươi trộm thôn bọn họ gỗ, muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu?" "Tính sổ sách?" Dương Lập Văn sủi cười một tiếng, đem bình rượu hướng trên mặt đất một đôn, phát ra bịch một thanh âm vang lên, kia phá núi hoang từng mảnh rừng cây, hoang đã bao nhiêu năm, ai mẹ hắn quản qua. Coi như ta không chặt, sớm muộn cũng phải bị người khác chặt nhóm lửa. Ta đây là tuệ nhãn biết châu, chuyên chọn những cái kia thành tài tốt liệu, dù sao cũng so nát trong núi mạnh. Chương 561, cùng Hào Ca lên tiếng kêu gọi. Chương 561, cùng Hào Ca lên tiếng kêu gọi. Người ta hiện tại thật là thôn trưởng, cầm lông gà làm lệnh tiến đâu. Trương Tân Thành thêm cây bước, trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Dương Lập Văn càng thêm phách lối, nước bọt theo tiếng mắng người ra, chó má thôn trưởng. Một cái phá thôn trưởng thật đúng là đem mình làm 258 vạn. Thối đức hạnh. Lao tử liền đứng ở chỗ này, hắn có năng lực liền đến bắt ta, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể đem ta sao thế. Lời nói này sáng loáng nói đúng là cho Trần Nhạc nghe. Trong viện những người khác cũng đi theo hống cười lên, tiếng cười kia chói tai thật sự. Lý Phú Quý siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều hiện bạch, kìm nén đến mặt đỏ bừng, lôi kéo Trần Nhạc cánh tay gấp giọng nói, "Ca, ta đừng nhịn. Liền mấy người này biết độc tử, thu thập bọn họ cùng thu thập gà con dường như. Ta cầu văn ngươi, ta lên đi." Một bên Đại Ngốc cũng nặng nề mà gật đầu, ôm mồm phụ họa, "Ca, chơi hắn nhóm." Trần Nhạc hít sâu một hơi, đè xuống cơn tức trong đầu, vô vô bả vai của hai người, "Đừng xúc động. Hiện tại động thủ chính giữa bọn hắn ý muốn, ta đến theo quy củ đến. Đi, đi trước trên trấn cho Hảo Ca gọi điện thoại, hỏi một chút hắn ý tứ." Nói xong, hắn quay người cưỡi trên xe đạp, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết Trần Nhạc nói đến có lý, chỉ có thể mạnh mẽ trừng mắt liếc người trong viện, tức giận đi theo. Nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, Dương Lập Văn bọn người cười càng vui vẻ hơn, Dương Lập Văn còn cố ý giơ chai rượu lên, hướng phía phương hướng của bọn hắn lung lay, bộ kia ngang ngược cản rỡ dáng vẻ, hận không thể đem muốn ăn đòn hai chữ viết lên mặt. Trần Nhạc ba người cưỡi xe đạp, một đường hùng hùng hổ hổ chạy tới trên trấn. Ngày xuân gió phá ở trên mặt, mang theo vài phần ý lạnh, lại thổi không tan mấy trong lòng người bị đè nén. Lý Phú Quý một bên cưỡi xe một vừa hùng hùng hổ hổ, cái này Dương Lập Văn cùng Trương Tân Thành, thật sự là con rùa phối đậu xanh, tuyệt mất. Chờ Hào Ca đáp lời, nhìn ta không lột ra các của bọn hắn. Đại Ngốc cũng đi theo gật đầu, lột ra. Trần Nhạc không nói chuyện, chỉ là dưới chân tăng thêm sức lực. Hắn biết, việc này không thể chỉ dựa vào vũ lực giải quyết, Dương Lập Văn trộm chặt gỗ chứng cứ vô cùng xác thực, nhất định phải thông qua chính quy con đường xử lý, mà Long Tuyển Sơn trang là Hào Ca tâm huyết, hắn trước hết cùng Hào Ca điện thoại cái. Tới trên trấn, ba người thẳng đến bưu điện cục bên cạnh công cộng đường điện thoại. Thủ buông điện thoại bác gái chậm ung dung thu 5 khối tiền, đưa qua mịt rổ phồn, đường dài A. Sẽ phải đợi nhi kết nối, đừng có gấp. Trần Nhạc cầm ống nói, nghe bên trong tốt tốt âm thanh bận, trong lòng bất ổn. Qua một hồi lâu, điện thoại rốt cục tiếp thông, bên kia chuyển tới một quen thuộc lại mang theo vài phần thanh âm khẳng hàn, uy. Vị kia. Hào Ca. Ta là Trần Nhạc. Trần Nhạc kích động hô một tiếng. Bên đầu điện thoại kia Trương Thắng Hào sửng sốt một chút, lập tức thanh âm trong nháy mắt cất cao, mang theo khó mà che giấu kích động, thậm chí có chút nghẹn ngào, việc vui. Thật là ngươi. Tiểu tử ngươi có thể tính gọi điện thoại cho ta, con mẹ nó chứ tại Nam Phương đều nhanh nghẹn điên rồi. Nghe Hảo ca quen thuộc Đông Bắc Hang, Trần Nhạc hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Trương Thắng Hảo tại Đông Bắc chờ đợi hơn nửa đời người, thực chất bên trong đã sớm nhiễm lên Đông Bắc người hào sảng, coi như bị gia tộc triệu hồi Nam Vương, nói chuyện cũng mang theo một cố đại cha tử vị. Hảo ca, chúng ta cũng nhớ ngươi a. Trần Nhạc thanh âm cũng có chút phát run, từ khi ngươi đi, cái này Long Tuyển Sơn trang liền thay đổi vị, Trương Tân Thành tiểu tử kia chơi đùa lung tung, đem trước ngươi quý củ toàn sửa lại. Đừng đề cập kia danh con. Trương Thắng Hảo thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, ông nội ta không phải nói hắn có đầu óc buôn bán, đem sơn trang giao xử lý dùng hắn, ta ngay từ đầu còn ôm có hy vọng, kết quả cái này mới mấy tháng, liền nghe nói hắn làm cái gì nông gia trang viện, còn cùng một chút không đứng đắn người lai vãng. Kia sơn trang là ta một tay lôi kéo lên, liền cùng ta thân nhi tử dường như, bây giờ bị hắn như thế hắc, trong lòng ta đau đến hoảng. Hai người ngươi một lời ta một câu hàn huyên, theo Đông Bắc Sơn hàn huyên tới Nam Vương nước, theo săn thú chuyện lý thú hàn huyên tới trong thôn chuyện mới mẻ, dường như có chuyện nói không hết. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc đứng ở một bên, nghe trong điện thoại Hào ca thanh âm, cũng không nhịn được đỏ cả bên mắt, vụt trộm xóa lên nước mắt. Nhớ ngày đó, bọn hắn gặp phải Hào ca, đây chính là thật gặp quý nhân, tóm lại, lẫn nhau thành tiểu a nếu không, bọn hắn cũng sẽ không giàu nhanh như vậy. Bọn hắn muốn buôn bán, là Hào ca tín nhiệm, để bọn hắn giàu có, phần tình nghĩa này đã sớm khắc ở thực chất bên trong. Hàn huyên hồi lâu, Trần Nhạc mới lời nói xoay chuyển, ngựa khí nghiêm túc lên, "Hào ca, nói cho ngươi chính sự. Trương Tân Thành đóng nông gia trang viện dùng gỗ, là một cái tên là Dương Lập Văn tiểu tử theo chúng ta bán lạp tử sơn trộm chặt, chọn vẹn hàng trăm cây thành tài cây bạch dương. Hiện tại cục lâm nghiệp đã tham gia điều tra, chúng ta cũng nắm giữ chứng cứ, lúc đầu muốn nhắc nhở trước Trương Tân Thành, kết quả tiểu tử kia không chỉ có không lĩnh tỉnh, còn cùng Dương Lập Văn cùng một ruộng, trào phúng chúng ta." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta dự định giải quyết việc chung, đem Dương Lập Văn báo cáo tới cục lâm nghiệp, để bọn hắn bắt người truy tìm tang vật. Nhưng Long Tuyển Sơn trang cùng Dương Lập Văn đi được quá gần, rất có thể sẽ bị niêm phong, cho nên ta trước hết nói với ngươi một tiếng, nghe một chút ngươi ý nghĩ." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, truyền đến Trương Thắng Hào thở dài nặng nề âm thanh, nên làm sao xử lý làm sao xử lý. Việc vui, niêm phong liền niêm phong, sớm niêm phong sớm dừng tổn hại, dù sao cũng so về sau kia danh con sông ra càng lớn hòa mạnh. Cũng thừa cơ hội này gõ một cái hắn, nhường hắn tỉnh, đừng cho là mình nhiều năng lực. Vừa dứt lời, ngữ khí của hắn bỗng nhiên biến hưng phấn lên, "Đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức tốt. Đoán chừng không bao lâu, trễ nhất nhập thu trước đó, ta liền có thể về Đông Bắc. Lần này ta mang về mới hạng mục, vừa vặn cùng các ngươi mấy ca cùng một, đến lúc đó chúng ta làm một trận, tay trắng làm nên sự nghiệp, rốt cuộc không cần nhìn ra tộc sắc mặt. Long Tuyển Sơn trang ta cũng không có ý định muốn, còn cho bọn hắn, về sau chính chúng ta xông một phiến thiên địa." Trần Nhạc nghe xong, trong nháy mắt cười, trong hốc mắt nước mắt lại nhịn không được rơi xuống, "Hào ca, cái này có thể quá tốt rồi. Ngươi sớm đã thành thói quen ta Đông Bắc ngật đáp này sơn sơn thủy thủy, thực chất bên trong giữ lại nửa cái Đông Bắc người máu, ngươi không trở lại ai trở về. Mấy ca đều chờ ngươi đấy, liền nóng trông cùng ngươi lại cùng nhau lên núi đi săn, cùng một chỗ buôn bán." "Ai?" Trương Thắng Hào thanh âm cũng mang tới giọng nghẹn ngào, không nói không nói, trò chuyện tiếp xuống dưới hai ta đều phải khóc. "Chờ ta trở về, ta mấy ca thật tốt uống một bữa, không say không về." "Tốt, không say không về." Trần Nhạc nặng nề mà gật đầu, cúp điện thoại, lau mặt, trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc cũng xuống tới, khắp khuôn mặt là chờ mong, "Ca, Hào ca lúc nào trở về? Nhập thu trước đó nhất định có thể trở về." Trần Nhạc vỗ vỗ bả vai của hai người, "Đi, ta hiện tại liền đi cục lâm nghiệp, đem Dương Lập Văn tiểu tử kia sự tình cho báo. Nhưng hắn phách lôi nữa, chờ lấy ngồi xổm đại lao a." Ba người cưỡi xe đạp, đón trời chiều hướng cục lâm nghiệp phương hướng tiến đến. Ngày xuân dư huy vẩy vào hồi hương trên đường nhỏ, đem bóng của bọn hắn kéo đến rất dài rất dài. Trần Nhạc biết, giải quyết Dương Lập Văn sự tình, Thái Bình thôn liền có thể khôi phục lại bình tĩnh, mà chờ Hào ca khải hoàn trở về. Chương 562, tiến tâm, chạy không thoát. Chương 562, tiến tâm, chạy không thoát. Cục lâm nghiệp trong văn phòng, đèn huỳnh quang quản phát ra ông tiếng vang, phản chiếu trên mặt bàn văn kiện hiện ra lạnh ánh sáng trắng. Trần Nhạc ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trên, cái eo thẳng tắp, đem bán lạp tử sơn trộm một cán chân tướng tinh tế nói tới. Theo hộ lâm viên lão Trương phát hiện dị thường, tới các tam thúc hỏi tham gia Dương Lập Văn vật liệu gỗ nhà máy, lại đến Long Tuyển Sơn trang hậu viện những cái kia khả nghi gỗ, mỗi một chi tiết nhỏ đều giảng được trật tự rõ ràng. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc đứng tại phía sau hắn, thỉnh thoảng bổ sung vài câu mấu chốt tin tức, trong ánh mắt tràn đầy chắc chắn. Trần Nhạc đem các tam thúc cung cấp vật liệu gỗ nhà máy vị trí, Dương Lập Văn hoạt động uy tích chờ chứng cứ từng cái đưa lên, Vương đội trưởng tiếp nhận vật liệu, trục trang lật xem, lông mày càng nhăn càng chặt. Trong văn phòng mặt khác mấy vị hộ lâm viên cũng vây quanh, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Hàng trăm cây thành tài cây bạch dương bị trộm, cái này tại Thái Bình thôn xung quanh thật là nhiều năm chưa có đại án. Chúng ta cái này đi kiểm tra đối chiếu sự thật vật liệu gỗ nhà máy tình huống. Vương đội trưởng đứng người lên, vỗ vỗ Trần Nhạc bả vai, các ngươi trước tại chỗ này đợi tin tức, có tiến triển chúng ta lập tức trở về. Nói xong, hắn mang theo mấy tên hộ lâm viên vội vàng rời đi, tiếng bước chân trong hành lang dần dần từng bước đi đến. Trần Nhạc ba người trong phòng làm việc ngồi đợi, đồng hồ treo trên tường tí tách rung động, mỗi một giây đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Lý Phú Quý đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng đi đến bên cửa sổ nhìn quanh, miệng bên trong còn lẩm bẩm, cái này Dương Lập Văn cũng đừng chạy, không phải ta cái này tội coi như nhận không. Đại Ngốc cũng đi theo gật đầu, hai tay siết thật chặt. Trần Nhạc cũng là đối lập bình tĩnh, hắn biết chứng cứ vô cùng xác thực, Dương Lập Văn coi như muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Ước chừng hơn một giờ sau, cửa ban công bị đẩy ra, Vương đội trưởng mang theo hộ lâm viên nhóm trở về, mang trên mặt một tia mỏi mệt, lại nhiều hơn mấy phần quả quyết. Tình huống xác minh rõ ràng. Vương đội trưởng hướng trên ghế ngồi xuống, nhấp một hớp trà nóng nói rằng, nhà kia vật liệu gỗ nhà máy đã sớm hoang phế, trước mấy ngày mới bỗng nhiên một lần nữa khởi công, chung quanh quần chúng cùng trên trấn cư dân đều chứng thực, mấy ngày nay có nông dùng máy kéo thường xuyên theo vật liệu gỗ nhà máy cửa sau ra vào, kéo đều là đại mục đầu, cùng các ngươi nói bán lạp tử sơn mất đi cây bạch dương đặc thù hoàn toàn ăn khớp. Kia Vương đội trưởng, kế tiếp làm thế nào? Còn cần mấy người chúng ta tìm chứng cứ gì theo không? Trần Nhạc lập tức đứng người lên, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng. Không cần, chứng cứ đã đầy đủ hết. Vương đội trưởng khoát tay áo, nhà này vật liệu gỗ nhà máy không có bất kỳ cái gì kinh doanh cho phép, thuộc về phi pháp kinh doanh. Chúng ta đã đem trên tình huống báo cho chị An chỗ, Lâm đội trưởng một hồi liền tới, cần muốn các ngươi phối hợp đi Long Tuyển Sơn Trang xác nhận người hiểm nghi, sau đó áp dụng bắt. Mặt khác, Long Tuyển Sơn Trang sử dụng phi pháp vật liệu gỗ đóng phòng, chúng ta cũng thông chi cục công thương, chờ xác minh tinh tường sau, Long Tuyển Sơn Trang sẽ bị niêm phong xử lý. Trần Nhạc ba người nghe vậy, trung điệp gật gật đầu, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống một nửa. Bọn hắn đi theo Vương đội trưởng đi ra văn phòng, tại cục lâm nghiệp cổng chờ. Cũng không lâu lắm, hai chiếc màu xanh sẫm xe Jeep suýt nữa mà tới, trên thân xe chị An đánh dấu phá lệ bắt mắt. Lâm đội trưởng từ trên xe bước xuống, thân hình cao lớn, mặc thẳng chị An phục, mang trên mặt thân hòa nụ cười, "Trần thôn trưởng, vất vả các ngươi, chúng ta lên đường đi." Trần Nhạc ba người lên xe, xe Jeep động cơ quanh mình, hướng phía Long Tuyển Sơn Trang phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngoài cửa sổ xe cây cối phi tốc rút lui, ngày xuân dương quang xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào, lại chiếu không tiến Trần Nhạc lửa giận trong lòng. Hắn ngược lại muốn xem Dương Lập Văn cùng Trương Tân Thành lần này còn có thể thế nào phép lối. Lúc này Long Tuyển Sơn Trang trong viện lại là một phái ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Đống lửa cháy hừng hực, khói đặc lượn lờ dâng lên, giá thịt nướng bên trên thịt tư tư bốc lên dầu, hương khí hỗn hợp có mùi rượu nồng nặc tràn ngập trong không khí. Dương Lập Văn hai tay để trần, lộ ra da tay ngăm đen, trong tay mang theo một bình rượu đế, đang cùng Trương Tân Thành chạm cốc, khắp khuôn mặt là đắc ý lao Dương à, về sau ngươi cũng đừng làm đi săn kia khổ sai chuyện, chuyên môn cho ta cung cấp gỗ là được, cái này vật liệu gỗ chuyện làm ăn có thể so sánh đi săn kiếm được nhiều. Trương Tân Thành nhấp một miếng rượu, vừa cười vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ. Vậy cũng không. Dương Lập Văn mánh sau khi ực một hớp rượu, quệt miệng, vỗ bộ ngực nói, cái này đều phải cảm tạ Trương lão bản ngươi à, nếu là không có đụng phải ngươi, ta nào biết được vật liệu gỗ chuyện làm ăn như thế kiếm tiền. Ngươi thật là ta quý nhân. Ta nghe nói ngươi đường ca Trương Thắng Hào đem Trần Nhạc tiểu tử kia nâng đỡ lên rồi, hợp tác một năm liền thành bạn nguyên hộ, về sau ta cũng phải nhiều dựa vào ngươi chiếu cố, ngươi cái này Long Tuyển Sơn Trang thiếu cái gì, chỉ cần kích một tiếng, ta cam đoan đưa tới cho ngươi. Hắn một bên nói, một bên ở trong lòng tính toán, chờ mình kiếm đủ tiền, cũng đóng một tòa nhà ngoài lớn, mua chiếc xe gắn máy, đến lúc đó mang theo các huynh đệ trong núi TT đầu chính mình làm tổng chỉ huy, tràn diện kia nhiều uy phong. Cái gì thú liệp đội giải, thôn trưởng, tại tiền trước mặt đều không đáng giá nhắc tới. Dễ nói, dễ nói. Trương Tân Thành cười đáp, trong lòng lại nhớ vật liệu gỗ mau chóng đúng chỗ, tốt tăng tốc tuyết thôn kiến thiết tiến độ, giá tiền phương diện ngươi yên tâm, ta Trương Tân Thành theo không keo kiệt. Trương lão bản rộng thoáng. Dương Lập Văn nhãn tỉnh sáng lên, lại tiến lên trước nói rằng, chờ phòng ở che lại, có phải hay không đến trang sửa một cái? Ta biết không ít thợ mộc, đánh đổ dùng trong nhà, thu thập phòng cái gì đều lành nghề, cam đoan lại tốt lại tiện nghi. Trương Tân Thành nghe xong, lập tức tới hào hứng, vậy nhưng quá tốt rồi. Ta đang lo mua gia cụ quá đắt đâu, tìm nông thôn thợ mộc đánh sắt thực có lời, quay đầu ngươi đem người mang tới ta xem một chút. Hắn tự nhiên biết Dương Lập Văn muốn từ bên trong kiếm trên lệ giá, nhưng chỉ cần có thể tiết kiệm tiền, điểm này tính toán nhỏ nhặt hắn cũng lười so đo. Dương Lập Văn cười đến không ngậm miệng được, trong lòng trong bụng nở hoa. Chỉ cần cùng Long Tuyển Sơn Trang buộc chung một chỗ, về sau cơ hội kiếm tiền còn nhiều. Đến lúc đó tại trên trấn khai hỏa danh khí, nhà ai cần gỗ, cần công nhân, khẳng định đều phải tìm hắn. Mọi người ở đây uống đến say mềm, quên hết tất cả thời điểm, hai chiếc xe Jeep kẹt kẹt một tiếng dừng ở Long Tuyển Sơn Trang cổng, phá vỡ trong viện vui mừng. Tất cả mọi người vô ý thức hướng phía cổng nhìn lại, Trương Tân Thành trong lòng hơi hồi hộp một chút, đặt chén rượu xuống đột nhiên đứng dậy, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Dương Lập Văn cùng các huynh đệ của hắn còn say khướt rượi vào ghế, miệng bên trong hừ phát chạy giọng ca, may may không có ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Lâm đội trưởng dẫn đầu từ trên xe bước xuống, mặc thẳng chỉ an phục, thần tình nghiêm túc, hắn đi đến trước cổng chính, dùng sức gõ cửa một cái, đến người mở cửa. Trương Tân Thành cái này mới phản ứng được, đội vàng phân phó bên người phục vụ viên đi mở cửa, trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi lạnh. Lớn cửa vừa mở ra, Lâm đội trưởng mang theo 4 tên chỉ an viên trực tiếp xông vào sân nhỏ, mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt khóa chặt say khướt Dương Lập Văn. Dương Lập Văn. Lâm đội trưởng thanh âm to hữu lực, bây giờ hoài nghi ngươi phi pháp đốn trộm cây rừng, đầu cơ trục lợi vật liệu gỗ, cùng chúng ta về chỉ an tiếp nhận điều tra. Tất cả nhân viên tương quan lập tức theo chúng ta đi, đừng nghĩ lấy chạy trốn, trốn không thoát. Chương 563, ngươi có cái gì? Ngươi thừa dịp chó tất ta. Chương 563, ngươi có cái gì? Ngươi thừa dịp chó tất ta. Dương Lập Văn các huynh đệ nghe xong lời này, rượu trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, có từ trên ghế đột nhiên luồn lên đến, có miệng bên trong hô hào gan uổng, loạn cả một đoạn. Chỉ có Dương Lập Văn còn dựa vào ghế, đầu từng điểm, vậy mà ngáy lên, hiển nhiên là say đến bất tỉnh nhân sự. Trương Tân Thành cùng Mã Hán cũng trong nháy mắt thanh tỉnh, mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là thất kinh. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Nhạc vậy mà thật báo chị An chỗ. Lâm đội trưởng phất phất tay, mấy tên chị An biên lập tức tiến lên, đem Dương Lập Văn các minh đệ khống chế lại, nguyên một đám áp lên xe dìm. Đối với say như chết Dương Lập Văn, Lâm đội trưởng cùng một gã chị An biên tiến lên muốn đem hắn dựng lên đến, có thể Dương Lập Văn toàn thân sủi lơ, chết nặng chết trầm. Trần Nhạc cùng đại ngốc thấy thế, lập tức tiến lên hỗ trợ, một người nâng lên Dương Lập Văn một cái chân, 4 người hợp lực đem hắn nâng lên, trực tiếp ném vào xe dịp sau đấu bên trong. Lâm đội trưởng lên xe, quay cửa kính xe xuống, hướng phía Trần Nhạc phất phất tay, "Trần thôn trưởng, chúng ta đi về trước, đêm nay liền bắt đầu thẩm vấn, tranh thủ mau chóng tìm tới vật liệu gỗ nhà máy lão bản, tuyệt không thể nhường hắn chạy." "Lâm đội trưởng, các ngươi trên đường chậm một chút." Trần Nhạc cũng khoát tay áo, "Có cái gì cần chúng ta phối hợp, tùy thời lên tiếng." "Yên tâm đi, chúng ta sẽ hết sức truy hồi bị trộm gỗ, đem các ngươi thôn tổn thất xuống đến thấp nhất." Lâm đội trưởng nói xong, quay lên cửa sổ, xe dịp động cơ mạnh mình, hướng phía lên trấn rồi. Trần Nhạc ba người đưa mắt nhìn xe dịp đi xa, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân đột dập. Nhìn lại, chính là Trương Tân Thành cùng Mã Hán, sắc mặt hai người xanh xám, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. "Trần Nhạc, ngươi cũng quá thiếu đạo đức. Vậy mà báo chị ăn chỗ, ngươi đây không phải hại người không lợi mình sao? Ngươi liền không sợ Dương Lập Văn ra đến báo thù ngươi?" Trương Tân Thành đi đến Trần Nhạc trước mặt, cắn răng nghiến lợi nói rằng. "Hán tính lông gà." Trần Nhạc nhếch miệng cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Trương Tân Thành, có thể không thể đi ra còn hai chuyện đâu. Coi như hắn hiện ra, ta cũng đi đón hắn, nhìn hắn có thể lật ra bao nhiêu sóng gió. Thu thập hắn ta nhường hắn ngoan ngoãn. "Ngươi cũng giống vậy, đừng tưởng rằng có thể tránh thoát được, Dương Lập Văn phạm sự tình lớn như thế, ngươi cái này lòng tuyển sơn trang khẳng định đến bị niêm phong, chạy không được." Trương Tân Thành trong lòng run lên, sắc mặt hơi đổi một chút, lại cố giả bộ chấn định nói, "Ngươi liền tội a. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Lòng tuyển sơn trang nếu là dễ dàng như vậy bị niêm phong, còn có thể mở ra hôm nay. Ngươi chính là ước gì Long Tuyển Sơn Trang đóng cửa? Ta Đường Ca thật sự là mắt bị mù, thế nào giao ngươi như thế người bằng hữu?" Dùng các ngươi Đông Bắc lại nói, ngươi đây chính là thất đức làm tổn hại, lang tâm cầu phế. "Chính là." Mã Hán cũng đi theo chân ngòi thổi gió, "Lúc trước nếu là không có Trương Thắng Hảo, ngươi Trần Nhạc tính là cái gì chứ? Còn bạn Nguyên Hộ, đóng nhà ngói, ngươi trước kia chính là đánh mặt quỷ, cô vợ trẻ đều kém chút cùng ngươi rời. Hiện tại cánh cứng cắp rồi, liền bắt đầu đắc ý. Ta cho ngươi biết, coi như ngươi xảy ra chuyện, Long Tuyển Sơn Trang cũng sẽ không có sự tình." Trần Nhạc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Mã Hán một cái. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tân Thành, Long Tuyển Sơn Trang có thể mở ra hôm nay, tất cả đều là Hào Ca đánh xuống cơ sở, người khác duyên rộng, tuân theo pháp luật. Nhìn lại một chút ngươi, nhận biết đều là chút con lừa ngựa nát tử. Chính mình suy nghĩ thật kỹ, đầu ngươi bên trong đều là cái gì đồ chơi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Ma Hán, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, còn có ngươi. Suốt ngày đăng chạy lung tung, cùng Đắc Nhi so cái còi dường như, cởi chuồng tử cưỡi xe đạp, ngươi Đắc Chí Nhĩ Đa à, dù sao cũng là được đi học người, tri thức đều đọc được cho trong bụng đi. Ta nếu là Nhĩ Đa, lúc trước còn không bằng đem ngươi vùng trên tường, tạo điều kiện cho ngươi đến trường, đem ngươi nuôi lớn, là để ngươi cho người làm chó săn, không có tiền đồ đồ chơi. Trương Tân Thành nói hai ta câu còn chưa tính, người ta ra đại nghiệp đại, ngươi đây, ngươi có cái gì? Ngươi thừa dịp chó tất ta. Lời còn chưa dứt, Trần Nhạc đưa tay chính là một cái miệng rộng tử quất vào Mã Hán trên mặt, ba một tiếng văng giòn, Mã Hán căn bản không có kịp phản ứng, cả người bị đánh đến ngã ngửa trên mặt đất, nửa bên mặt trong nháy mắt sưng đỏ lên. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc cũng không ngờ tới Trần Nhạc lại đột nhiên động thủ, kịp phản ứng sau, hai người nhịn không được vỗ tay cười to. Đánh thật hay, tiểu tử này liền mẹ hắn muốn ăn đòn. Loảng xoảng cho hắn hai địa tháo, hắn liền trung thực. Lý Phú Quý toét miệng nói rằng, cười đến không ngậm miệng được. Đánh hắn. Đại Ngốc cũng rắc giọng hô, trong giọng nói tràn đầy hả giận. Trần Nhạc lắc lắc run lên bàn tay, một tát này hắn dùng không nhỏ khí lực. Mã Hán nằm dạp trên mặt đất, nhe răng trợn mắt muốn đứng dậy, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Nhạc giơ chân lên lúc, lại dọa đến đặt mông ngồi xuống lại, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trần Nhạc, ngươi quá không đem ta để ở trong mắt. Ở ngay trước mặt ta đánh bạn học ta, ngươi thật sự coi chính mình rất nhiều. Trương Tân Thành tức giận đến toàn thân phát run, lạnh giọng chất vấn. Ngươi nhiều lông gà a? Trần Nhạc quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, giương lên tay, lại tất tất không xong, liền ngươi cùng một chỗ gọn. Nói xong, hắn mang theo Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc xoay người rời đi, lưu lại Trương Tân Thành cùng Mã Hán tại nguyên chỗ tức giận đến toàn thân phát run, cũng không dám tiến lên ngăn cản. Ba người hướng phía trên trấn đi đến, trời chiều đem bóng của bọn hắn kéo đến rất dài. Trần Nhạc biết, kế tiếp chỉ cần chờ chị An chỗ thẩm vấn kết quả, hy vọng có thể mau chóng truy hồi bị trộm gỗ, cho Thái Bình thôn các thôn dân một cái công đạo. Dư Ba không yên tĩnh tìm manh mối, vây lôn lời nói trong đêm dò xét căn do Trần Nhạc ba người thân ảnh vừa biến mất tại Long Tuyển Sơn trang cửa chính, thư ký Anna liền dẫm lên giày cao gót đội vã chạy tới, khắp khuôn mặt là không giấu được bối rối. Nàng kéo Trương Tân Thành ống tay áo, thanh âm phát run, "Lão bản, bọn hắn nói sẽ không phải là thật sao? Dương Lập Văn đều bị bắt, chuyện này sẽ không dính dấp đến chúng ta Sơn Trang a. Cục công thương thật sẽ đến niêm phong sao?" Trương Tân Thành đột nhiên hất tay của nàng ra, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn, ngoài miệng lại gượng chống lấy, thiếu nghe bọn hắn mỏ mẫm linh tinh. "Chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta là bỏ ra vàng dòng bạc trắng mua gỗ, không có trộm không có đoạn, quang minh chính đại. Bọn hắn liền là cố ý hù dọa người, muốn cho ta chịu thua, không cần thiết đáp để ý đến bọn họ." Lời tuy như thế, trong lòng của hắn lại không đáy, đầu ngón tay có chút phát run. Dương Lập Văn bị bắt là chuyện ván đã đóng thuyền, vạn nhất hắn đem chính mình khai ra, hậu quả khó mà lường được. Từ dưới đất bò dậy, Mã Hán che lấy xương đỏ gương mặt, đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng vẫn là lại gần hát đệm, chính là Trần Nhạc cái kia Vương Bắt Độc tử chính là phô trương thanh thế, chả là cái quắc khô gì, ai còn có thể bị hắn hù sợ. "Lão bản ngươi đừng lo lắng, hắn là không nổi cái gì sóng lớn." Trương Tân Thành căn bản không tâm tư nghe hắn nói nhảm, quay người liền hướng trên lầu chạy, bước chân bối rối đến kém chút trượt chân. Hắn xông vào văn phòng, một bà nhấc lên điện thoại trên bàn, tay run gọi gia tộc dây số. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian hướng trong nhà báo cáo tình huống, nhìn xem có thể hay không tìm người bãi bình chuyện này. Một bên khác, Trần Nhạc ba người tại cục lâm nghiệp hành lang bên trong đợi trọn vẹn hơn nửa giờ. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra cái bóng thật dài, sắc trời dần dần tối xuống. Đúng lúc này, cuối hành lang truyền đến tiếng cười nói, Lâm đội trưởng mang theo mấy tên trị an viên, cùng Vương đội trưởng cùng đi ra. Vừa nhìn thấy Trần Nhạc bọn hắn, Lâm đội trưởng lập tức tăng tốc bước chân nên đón tiếp lấy. Trần thôn trưởng, thế nào còn tại chỗ này đợi lấy? Vương đội trưởng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái này trời đang chuẩn bị âm u, thế nào vẫn chưa về nhà? Chương 564, chỗ rửa ca bối cảnh. Chương 564, chỗ rửa ca bối cảnh. Trần Nhạc đứng thẳng người, giọng thành khẩn, trong thôn lão thiếu gia môn đều nhớ bán lạp tử sơn ném gỗ sự tình, trong lòng đều không nỡ. Lần này tổn thất xác thực không nhỏ, ta thế nào cũng phải ở chỗ này nhìn chằm chằm, chờ có kết quả lại trở về cho đại gia báo tin, nhường các thôn dân an tâm. Yên tâm đi, đều điều tra rõ ràng. Lâm đội trưởng vừa cười vừa nói, Dương Lập Văn tiểu tử kia bị bắt sau, một năm một mười đều bằng dao, chạy không được. Vật liệu gỗ nhà máy lao bản cũng tra ra được, tên hiệu gọi Kháo Sơn ca chúng ta đã bố trí xuống Thiên La địa vong truy tra hắn. Bất quá cũng may vãn hồi một chút tổn thất, theo vật liệu gỗ nhà máy tìm ra hơn 30 căn hoàn chỉnh cây bạch dương, đều cho các ngươi kéo về, dự định giao về Thái Bình thôn. Các ngươi cũng đừng làm tuổi hoa tiêu, nhìn xem sao có thể có tác dụng lớn, thực sự không dùng được, liền đến cục lâm nghiệp xin phê văn, thông qua chính quy con đường bán đi, tiền có thể cho trong thôn bàn bạc hiện thực. Quá tốt rồi, thật sự là quá cảm ơn các ngươi. Trần Nhạc trong nháy mắt lộ ra nụ cười, quay đầu cùng Lý Phú Quý, Đại Ngốc lướt nhau, hai người cũng kích động đến xoa xoa tay, hung hăng nói cảm tạ lời nói. Tạ cái gì? Đây đều là chúng ta nên làm. Vương đội trưởng khoát tay áo, chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta nghe nói các ngươi thôn ngay tại xây trường học, ta cảm thấy những này vật liệu gỗ dùng để trang trải trường học vừa vặn, đã rắn chắc lại thực dụng. Ta cũng nghĩ như vậy. Trần Nhạc liền vội vàng gật đầu, lúc đầu đóng trường học vẫn còn muốn tìm ngài xin điểm gỗ đâu, hiện tại vừa vặn có, liền giữ lại đóng trường học. Đến lúc đó trong thôn nhà ai đóng phòng cần, cũng có thể cho bọn hắn phân hai căn khẩn cấp. Vậy thì thật là tốt. Vương đội trưởng phủi tay, ta quay đầu đem xin cho các ngươi về, các ngươi đem tương quan bảng báo cáo đưa tới là được. Sớm một chút đem trường học che lại, trong thôn đám trẻ con cũng có thể sớm một chút có học thượng. Hắn nhìn sắc trời một chút, còn nói thêm, các ngươi khẳng định còn chưa ăn cơm à? Vừa vặn cùng chúng ta cùng đi nhà ăn ăn chút, đơn giản đối phó một bụng. Không được không được, Vương đội trưởng, Lâm đội trưởng Trần Nhạc khoát tay áo, ngựa khí trịnh trọng, lần này chúng ta đại biểu Thái Bình thôn toàn thể thôn dân, chân tâm cảm tạ các ngươi. Nếu không phải là các ngươi kịp thời ra tay, thôn chúng ta tổn thất liền quá lớn. Bán lạp tử sơn là chúng ta thôn căn, gỗ ném đi, chúng ta trong lòng cũng không dễ chịu, hiện tại cuối cùng có thể cho các thôn dân một cái công đạo. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tự trách. Dù sao mình là đại diện thôn trưởng, trong thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn luôn cảm giác mình có trách nhiệm. Người tiểu tử này, tuổi còn trẻ vẫn rất có trách nhiệm tâm. Lâm đội trưởng tán thưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm rất tốt, về sau trong thôn có vấn đề gì, tùy thời cùng chúng ta khai thông. Đúng rồi, Long Tuyển Sơn trang bên kia, cục công thương đã ở trên đường, sẽ tiến hành niêm phong, tình huống cụ thể phải đợi đến tiếp sau điều tra kết quả, nhưng ít ra sẽ niêm phong một đoạn thời gian, cũng coi là cho các ngươi thôn một cái công đạo. Trần Nhạc tâm đột nhiên trầm xuống. Mặc dù Trương Tân Thành đáng đời thụ giáo huấn, nhưng Long Tuyển Sơn Trang là hảo ca tâm huyết, hắn thực sự không đành lòng nhìn xem Sơn Trang cứ như vậy sụp đổ. Bất quá chỉ là niêm phong một đoạn thời gian, cũng coi là cho Trương Tân Thành một cái khắc sâu giáo huấn, nhường hắn về sau không còn dám làm sằng làm bậy. Trần Nhạc trong lòng thoáng an ủi chút. Kia liền đa tạ hai vị đội trưởng, chúng ta về trước thôn. Trần Nhạc chắp tay, mang theo Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc quay người rời đi cục lâm nghiệp. Ca, chúng ta bây giờ trở về nhà ăn cơm không? Vừa đi ra cục lâm nghiệp đại môn, Lý Phú Quý liền xoa bụng hỏi, bận rộn một ngày, ta bụng đều đói đến kêu rộn rộn. Chứ không trở về Trần Nhạc lắc đầu, ánh mắt biến nghiêm trọng, phải đi Tam Thúc nhà một chuyến, hỏi thăm một chút cái kia Kháo Sơn ca. Hai ngày trước tại cửa hàng quốc doanh đang lúc nói, không phải có một nhóm người đến đòi bảo hộ phí sao? Người sau lưng bọn họ gọi Kháo Sơn ra, ta hoài nghi cái này hay là cùng một người. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc lướt nhau, trong nháy mắt minh bạch Trần Nhạc ý tứ, nhao nhao gật đầu. Ba người cưỡi lên xe đạp, hướng phía trên trấn cắt Tam Thúc nhà phương hướng tiến đến. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, hồi hương trên đường nhỏ một mảnh đen kịt, chỉ có xe đạp đèn xe phát ra yếu ớt quang. Gió đêm mang theo ngày xuân ý lạnh thổi vào người, lại thổi không tan ba người nghi ngờ trong lòng. Cái này Kháo Sơn ca đến cùng là lai lịch thế nào, cũng dám như thế trắng trợn trộm chặt gỗ, thu lấy phí bảo hộ. Hơn nửa canh giờ, ba người rốt cục chạy tới cắt Tam Thúc nhà. Tiến sân nhỏ, đã nghe tới một cỗ nồng đậm dê mùi thịt, cắt Tam Thúc cùng Sở Thúc Thúc đang ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá xuyến nồi lẩu, nồi đồng ngực bốc hơi nóng, bên trong thịt dê phiến quần quần lấy, nhìn xem cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Ba người các ngươi tiểu tử úi, cái mũi thật là linh. Cắt Tam Thúc vừa nhìn thấy bọn hắn, lập tức cười đứng người lên chào hỏi, vừa vặn gặp phải ăn thịt dê nướng, tranh thủ thời gian tới ngồi. Trần Nhạc ba người cũng không chút khách khí, dù sao cùng Cắt Tam Thúc quen thuộc giống người một nhà. Bọn hắn đem xe đạp đình chỉ tốt, riêng phần mình kéo cái ghế ngồi xuống, Lý Phú Quý còn chủ động cầm bầu rượu lên, cho mỗi người rót một chén rượu đế. Trước uống ngụm rượu đủ ấm thân thể. Cắt Tam Thúc bưng chén rượu lên, cùng ba người đụng một cái, hôm nay chuyện này làm được xinh đẹp, đem trộm gô tặc bắt được, cũng coi là cho Thái Bình thôn ngoại trừ hại. Trần Nhạc uống một hớp rượu, kẹp lên một mảnh vừa xuyến tốt thịt dê, chấm một chút tỏi tương, tương bừng cùng rau hẹ hoa, còn tăng thêm điểm quả ớt, một ngụm nhét vào miệng bên trong, hài lòng thở dài, vẫn là Tam Thúc nơi này thịt dê hương. Hắn ăn đến hào phóng, trực tiếp đem một mâm thịt dê rót vào trong nồi, chờ quen về sau, dùng đũa phủi đi lấy hướng miệng bên trong đưa, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc cũng không cam chịu yếu thế, hai người thoải mái manh ăn, chỉ chốc lát sau liền tiêu diệt hơn phân nửa cựu sừng xoắn ốc thịt. Cát Tam Thúc nhìn lấy bọn hắn ăn như hổ đói bộ dáng, khắp khuôn mặt là nụ cười hiền lành, đứng dậy liền phải đi phòng bếp cắt nữa chút thịt dê. Ta liền biết điểm này thịt dê không đủ các ngươi tạo, chờ ta lại đi làm điểm. Tam Thúc, không nổi. Trần Nhạc kéo lại hắn, đem hắn theo về trên đế, ngựa khí biến nghiêm túc. Chúng ta hôm nay đến, chủ yếu là có chuyện muốn nghe ngóng ngươi một chút. Trộn gỗ bản án phá, Dương Lập Văn cũng bàn giao, vật liệu gỗ nhà máy lao bản tên hiệu gọi Kháo Sơn Ca. Hai ngày trước chúng ta đang lúc nói tới một đám đòi bảo hộ phí, người sau lưng gọi Kháo Sơn ra, ngươi nói cái này hai có thể hay không là cùng một người? Người này đến cùng là lai lịch thế nào? Cát Tam Thúc kẹp thịt dê tay dừng một chút, hiện ra nụ cười trên mặt cũng thu vào. Hắn bưng chén rượu lên uống một ngụm, trầm tư một lát mới mở miệng, Kháo Sơn Ca, Kháo Sơn ra. Nghe giống là cùng một người. Tiểu tử này tại trên trấn lăn lộn nhiều năm rồi, nghe nói trước kia là dựa vào buôn lậu vật liệu gỗ làm giàu, người đến sau mạnh rộng, liền bắt đầu làm chút phi pháp mua bán, thủ hạ có không ít tiểu đệ, bình thường khi hành phách thị, thu phí bảo hộ, trộm chặt gỗ sự tình làm không ít. Bởi vì hắn cùng mặt trên có ít người nhận biết, cho nên một mực không ai dám động đến hắn, không nghĩ tới lần này đưa tại trong tay các ngươi. Sở Thúc Thúc cũng nhẹ gật đầu, nói bổ sung, người này tâm ngoan thủ lạn, có thù tất báo, các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, đừng bị hắn trả thù. Bất quá lần này các ngươi đem hắn vật liệu gỗ nhà máy bưng, còn bắt thủ hạ của hắn, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, về sau nhưng phải lưu thêm tâm nhãn. Trần Nhạc nhíu mày, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn không có nghĩ đến cái này Kháo Sơn Ca bối cảnh phức tạp như vậy. Chương 565, xe mô tô a, ca, lúc nào cũng toàn bộ đùa giỡn một chút. Chương 565, xe mô tô a, ca, lúc nào cũng toàn bộ đùa giỡn một chút. Cát Tam Thúc nhà nhà chính bên trong, nồi đồng xuyến thịt từ ngựa cơm thanh hòa với rượu đế thuần hương tràn ngập trong không khí, vừa nấu xong thịt dê phiến hiện ra tươi non con trạch, nhúng lên tỏi giã, tương bừng cùng rau hẹ hoa, miệng vừa hạ xuống tràn đầy địa đạo đông bắc phong vị. Lý Phú Quý miệng bên trong còn đút lấy nửa khối thịt dê, nghe vậy lau miệng, vẻ mặt không quan tâm với tay, nói chuyện mang theo vài phần tiểu tình nói lắp, yên tâm đi Tam Thúc, cái gì chó má chỗ rửa không chỗ rửa, năm đó kia lão hổ tử chỗ rửa điêu, không thể so với hắn châu a. Hiện tại thế nào? Kia không phải cũng là một nắm đất bằng sao? Hắn hướng trên ghế rửa khẽ rửa, lĩnh đạc tiếp tục nói, nói cái kia, cái này đều cái gì nên lại, còn làm giang hồ kia một bộ đâu. Đừng nói chúng ta không sợ, liền xem như sợ có thể thế nào. Bọn hắn dám ra đây nghe răng niết miệng, ta đem bọn hắn răng toàn tách ra lời còn chưa dứt, liền ợ rượu, gương mặt đỏ bừng lên. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng là khí thế. Cát Tam Thúc bị hắn chọc cười, kẹp phiến thịt dê bỏ vào trong nồi, ngựa khí nhưng như cũng nghiêm túc, người trẻ tuổi dũng khí đủ là chuyện tốt, nhưng cũng phải thêm điểm cẩn thận. Cái này Kháo Sơn Ca tay rất đen, mấu chốt là người này không ra thế nào giảng quy củ, ngươi chớ nhìn hắn lăn lộn giang hồ, đội bạc sự tình làm không ít. Sớm mấy năm hắn cùng người đoạt địa bàn, bị người thọc ba đao, may mắn sống sót sau liền đổi đầu đổi họ, mấy năm này mới lại kiếm ra điểm danh khí. Tóm lại các ngươi mấy ca lưu thêm tâm nhãn, đừng bị hắn vụng trộm chơi ngáng chân. Sở Thúc Thúc cũng đi theo gật đầu phụ họa, còn không phải sao, người này am hiểu nhất giở trò, hạ độc, tập kích bất ngờ cái gì đều làm được, các ngươi đi ra ngoài nhưng phải kết bạn, nhất là ban đêm, đừng đơn độc hành động. Một bên Đại Ngốc căn bản không nghe lọt thai những này, chỉ lo vùi đầu khổ ăn, nồi đồng bên trong nước canh tung tóe tới vải thô trên áo sơ mi cũng không hề hay biết. Trong mắt hắn, trời sập xuống có Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý đỉnh lấy, chỉ cần bên người huynh đệ cùng người nhà bình an, liền không có gì thật là sợ. Hắn đời này sợ hãi nhất, xưa nay không là cái gì giang hồ ác thế lực, mà là mất đi trí thân tư vị. Lý Phú Quý tiểu kinh đi lên, càng là bắt đầu khoe khoang năm sáu trạm canh gác, một hồi nói mình lên núi có thể tay không cầm lợn rừng, một hồi nói đi săn bách phát bách chúng, nước bọt theo lời nói bày ra. Trần Nhạc nguyên bản liền bởi vì Kháo Sơn Ca sự tình tâm phiền, bị hắn như thế một nhao nhao, rốt cục kìm nén không được, đột nhiên một đập bàn, được rồi, đừng mẹ hắn thổi. Ngươi một ngày không thổi có thể chết ta. Uống chút mèo nước tiểu liền không biết mình. Lý Phú Quý bị hắn giống đến khẽ run rẩy, gãi đầu một cái, ngượng ngùng đặt chén rượu xuống, không còn dám lên tiếng. Cát Tam Thúc nhìn ra Trần Nhạc cảm xúc không đúng, để đũa xuống hỏi, làm gì đồ chơi a? Vui, cái này thế nào còn gấp đầu tách ra mặt đâu? Có phải hay không có cái gì tâm sự? Sở Thúc Thúc nói đúng, ta là lo lắng Kháo Sơn Ca trả thù. Trần Nhạc thở dài, cao mày, chúng ta chính là đường đường chính chính sinh hoạt lao nông, không phải nhát gan, là sợ việc này liên lụy đến người trong nhà. Ngươi muốn nói đơn thương độc mã làm, ta ai còn không sợ, có thể mấu chốt là có ít người thái âm quá tổn hại, chuyến sau lưng đụng người, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Hắn nhớ tới trong nhà mang dựng Tống A Cẩm, còn có tuổi nhỏ liễu liễu, trong lòng liền một hồi căng lên. Nếu là Kháo Sơn Ca thật phát rồ, cầm người nhà đến áp chế, kia hậu quả khó mà lường được. Vậy cũng không có gì tốt lo lắng. Cát Tam Thúc trấn an nói, bọn hắn không biết rõ lai lịch của các ngươi, còn nữa nói, các ngươi đều trong thôn ở, trong khoảng thời gian này lưu ý thêm điểm kẻ ngoại lai, có khả nghi trực tiếp đuổi đi ra. Chờ về đầu à, ta nhường hai cái huynh đệ đi thôn các ngươi giúp đỡ chằm chằm theo dõi, có chút cái gì động tĩnh cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Nói, hắn vô Lý Phú Quý bà bay, ra hiệu hắn đừng để trong lòng. Trần Nhạc miễn cưỡng cười cười, không có gì, Tam Thúc, mấy người chúng ta có thể ứng phó tới. Tại chúng ta Thái Bình thôn khu vực bên trên, còn có thể nhường người bên ngoài cho thu thập. Mấy người lại uống vào mấy ngụm rượu, mắt thấy sắc trời ngoài cửa sổ dần dần gần đen, dáng chiều dư huy xuyên thấu qua sòng cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra cái bóng thật dài. Trần Nhạc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đứng dậy nói rằng, Tam Thúc, Sở Thúc Thúc, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về, không phải người trong nhà nên lo lắng. Các Tam Thúc cũng không giữ lại, dặn dò, trên đường chậm một chút, chú ý an toàn, nếu là gặp phải tình huống gì đừng liều mạng, trước bảo mệnh. Trần Nhạc ba người lên tiếng, uống chén trà đậm tỉnh rượu, cùng hai vị trưởng bối chào từ biệt sau, liền đi ra ngoài cửa. Lúc này nông thôn đã bị hoàng hôn bao phủ, xa xa khói bếp lượn lờ dâng lên, xen lẫn từng nhà nấu cơm mùi thơm, bờ ruộng bên trên ít đều cũng dần dần liên tục không ngừng. Dọc theo con đường này, Lý Phú Quý tiểu tình không hoàn toàn qua, đi một hồi liền ngồi xổm ở ven đường nôn một hồi, nôn xong sau ngược lại thành tỉnh không ít. Trần Nhạc cùng Đại Ngốc đi theo phía sau hắn, thỉnh thoảng dìu hắn một thanh. Ba người dọc theo hồi hương đường nhỏ chậm rãi đi tới, tỏa ra trùng điệp dáng chiều, mặt trời dần dần chìm vào đường chân trời, bầu trời nổi lên nhàn nhạt màu trắng sắc. Khoảng cách Thái Bình thôn còn có 6, 7 dặm thời điểm, Lý Phú Quý bỗng nhiên gãi gãi mặt, ngại ngùng nhìn về phía Trần Nhạc, "Ca, mình ngươi đi với ta một chuyến ta đối tượng nhà thôi. Ta một người đi, có chút ngượng ngùng." "Thế nào, lại nhớ ngươi đối tượng?" Trần Nhạc cười ha hả trêu ghẹo, "Lúc này mới mấy ngày không gặp a. Hai người các ngươi cái này việc hôn nhân định không có định ra đến đâu. Nếu là định ra tới, về sau liền có thể ở cùng nhau, đến lúc đó ngươi muốn hàng ngày thấy đều thành. Cha ta nói hai ngày này liền đi qua cầu hôn, ta suy nghĩ trở về nói với hắn một tiếng, ngày mai liền đi." Lý Phú Quý mặt trong bóng chiều nổi lên đỏ ửng, thanh âm cũng thấp xuống, "Không sớm một chút định ra đến, ta cái này trong lòng quái ngứa một chút. Cha ta ngã mụ cũng nóng trông chúng ta sớm một chút sinh con, bọn hắn trở lấy ôm cháu trai đâu." Trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích, nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình có thể vượt qua dạng này ngày tốt lành. Trước kia trong nhà nghèo đến đinh đương vang, hắn hàng ngày tại trên giường ngồi ăn rồi chờ chết, cùng quan hệ của cha cũng cương đến kịch liệt, càng đừng đề cập cưới vợ. Đây hết thảy cải biến, đều quy công cho bên người Trần Nhạc. Nếu như không phải Trần Nhạc kéo hắn một thanh, mang theo hắn đi săn, mở đang lúc nói, hắn hiện tại còn không biết tại cái nào trong góc kiếm sống đâu. Với hắn mà nói, phụ mẫu cho hắn sinh mệnh, mà Trần Nhạc cho hắn nhân sinh mới. "Đi, ngày mai ta cùng ngươi đi." Trần Nhạc sảng khoái đáp ứng, "Ngươi ra sự chính là ta sự tình, ta nếu là không đi, tiểu tử ngươi không chừng lại muốn cùng ta xé con bê, nói ta mặc kệ ngươi." Có Trần Nhạc câu nói này, Lý Phú Quý trong nháy mắt đã có lực lượng, đi đường bước chân đều nhẹ nhanh hơn không ít. Ba người cười cười nói nói tiếp tục đi lên phía trước, may may không có phát giác được nguy hiểm đang lặng lẽ tới gần. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một hồi đột cơ động tiếng xe, phá vỡ đêm yên tĩnh. "Mới mẹ a, nhiều như vậy xe mô tô." Lý Phú Quý quay đầu nhìn một cái, trong mắt tràn đầy hâm mộ, cái này chỉ định là trong huyện tới kẻ có tiền, ta lúc nào cũng có thể mua một chiếc cưỡi đùa giỡn một chút. Chương 566, trả thù. Chương 566, trả thù. Trần Nhạc cũng quay đầu nhìn thoáng qua, lông mày nhưng trong nháy mắt nhíu lại. 4-5 chiếc xe gắn máy trong bóng chiều chạy nhanh đến, đèn xe chói mắt, khói đen cuồn cuộn, xem xét liền kẻ đến không tiện. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, vô ý thức giương lên tay, ra hiệu Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc hướng ven đường dựa vào, nhanh hướng bên cạnh tránh một chút, cho bọn họ nhường đường. Hồi hương đường đất vốn là hẹp, nhiều như vậy xe mô tô căn bản là không có cách song song thông qua. Có thể những cái kia xe mô tô lại không chút nào giảm tốc ý tứ, ngược lại tăng nhanh tốc độ, tại cách bọn họ còn có xa mười mấy mét thời điểm, bỗng nhiên két một tiếng ngừng lại, nằm ngang ở giữa đường, chặn ba người đường đi. "Không tốt, là sông chúng ta tới." Trần Nhạc trong nháy mắt kịp phản ứng, la lớn, "Phú Quý, Đại Ngốc, đừng lo lắng, cháy mau. Nhóm người này là đến báo thù." Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, không kịp nghĩ nhiều, đi theo Trần Nhạc cùng một chỗ thả người nhảy vào ven đường trong ruộng. Trong ruộng bùn đất còn rất sốt, vừa tới qua xanh tươi trở lại nước, dẫm lên trên chậm rãi từng bước, bùn nhão trong nháy mắt không có qua mắt cả chân, lạnh buốt xúc cảm theo ống quần đi lên chui. Trần Nhạc mang theo hai người vòng qua một cái mô đất, vừa định tụ hợp, liền thấy những cái kia người cưỡi xe gắn máy cũng nhảy xuống tới, trong tay mang theo gậy sắt tử cùng khảm đao, trên đầu được màu đen khăn quàng cổ, chỉ lộ ra hai con mắt, căn bản thấy không rõ hình dạng. Người cầm đầu thâm trầm nói, "Ba các ngươi chính là kia xen vào việc của người khác đồn lao pháo tử à?" Kháo Sơn ra nói, "Không cần mạng của các ngươi, nhưng muốn các ngươi tàn phế." Vừa dứt lời, bảy người liền cơ vũ khí lao đến. Trong đó một người có mái tóc rối bời nam nhân, trong tay mang theo một thanh dị sét búa, giống người điên la to, thẳng đến Lý Phú Quý mà đi. "Ca, làm thế nào? Chạy bất quá bọn hắn, cùng bọn hắn làm a?" Lý Phú Quý tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hét lớn một tiếng, liền phải quay người xông về đi. "Chơi hắn." Đại Ngốc cũng ồm ồm phụ họa, siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều hiện bạch. Trần Nhạc trong lòng tin tưởng, nhóm người này đều là kẻ liều mạng, trong tay có gia hỏa, ba người bọn hắn tay không tất sát, coi như có thể đánh thắng, cũng khẳng định sẽ bị thương nặng. Nhưng tình huống trước mắt, chạy cũng chạy không xa, chỉ có thể hướng địa hình quen thuộc địa phương rút lui. Hắn quét mắt một cái bốn phía, ánh mắt rơi vào cách đó không xa lão ưng pha bên trên, hướng lão ưng pha chạy. Tiến vào cánh rừng chính là chúng ta sân nhà. Lão ưng pha kỳ thật chính là một cái nô ra lớn đống đất, phía trên mọc ra một mảnh không tính rậm rạp tạp rừng cây, nhưng đối với lâu dài lên núi săn thú ba người mà nói, nơi này mỗi một tấc đất đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ cần tiến vào cánh rừng, bọn hắn liền có thể lợi dụng địa hình ưu thế, nhẹ nhõm đối phó những người này. Có mục tiêu, ba người sử xuất sức lực toàn thân chạy về phía trước. Truy binh sau lưng cũng không cam chịu yếu thế, theo đuổi không bỏ. Cái kia mang theo đũa tên điên đột nhiên dừng bước, đột nhiên đem đũa ném ra ngoài, thẳng đến Trần Nhạc phía sau lưng mà đi. Trần Nhạc mặc dù không có quay đầu, lại nương tựa theo lâu dài săn thú nhạy cảm trực giác đã nhận ra nguy hiểm. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đại Ngốc đột nhiên vọt tới trước người hắn. Phanh một tiếng vang trầm, đũa rắn rắn chắc chắc đập vào Đại Ngốc trên lưng. Đại Ngốc kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lung lay, nhưng như cũ cắn răng chạy về phía trước, may may không có ý dừng lại. Đại Ngốc. Trần Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất búa, lại nhìn một chút tụ thương Đại Ngốc, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, trong lòng vừa vội vừa giận. Hắn muốn dừng lại xem xét đại ngốc thương thế, có thể truy binh sau lưng càng ngày càng gần, chỉ có thể cắn răng hô, chịu đựng. Lập tức tới ngay cánh rừng. Trời càng ngày càng tối, khoảng cách Lao Ưng Pha còn có hơn một dặm, mà người đứng phía sau đã bắt đầu không ngừng ném ra vũ khí trong tay. Một cây côn gỗ gào thét lên bay tới, đúng lúc nện trúng ở Lý Phú Quý trên đầu, máu tươi trong nháy mắt chảy xuống, theo gương mặt hướng xuống trôi, dán lên ánh mắt của hắn. Thao. Trần Nhạc chửi nhỏ một tiếng, đưa tay lau Lý Phú Quý máu trên mặt, có thể chống đỡ không? Không có việc gì. Điểm này tổn thương không tính là cái gì. Lý Phú Quý lau mặt, ánh mắt đỏ bừng, giống một đầu nổi giận dã thú, "Ca, đừng chạy. Cùng bọn hắn làm. Nếu tiếp tục chạy nữa, ta ba cũng phải bị bọn hắn nện nằm xuống." Lại chạy ra trăm xa 10 mét, sau lưng kẻ tập kích càng thêm hung hăng ngang ngược, trong tay côn đồng giống không cần tiền dường như thay nhau ném qua đến, nện ở bờ ruộng bên trên phát ra phanh phanh trầm đục, tóe lên bùn điểm khét ba người một phía sau lưng. Bọn hắn ném xong một vòng liền xoay người nhặt lên, tuần hoàn qua lại, dày đặc thế công nhường ba người căn bản không có cách nào truyền tâm đi đường. Trần Nhạc khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một cây cánh tay thô gậy gỗ lao Lý Phú Quý bên thai bay qua, đập ầm ầm ở bên cạnh sườn đất bên trên, đứt gãy một gốc giả sập Lý Phú Quý vẻ mặt vết máu. Trần Nhạc trong lòng sáng như gương, lại như thế rông dài, sớm muộn đến cắm ở trong tay những người này. Hắn đột nhiên dừng bước lại, thân thể như bị ấn dừng ngay dường như dừng lại, nâng lên bùn đất tung tóe sau lưng hai người một ống quần. Chơi hắn đóm. Ba chữ từ trong hàm răng gạt ra, mang theo lạnh thấu xương lửa giận, trong bóng chiều nổ vang. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc cơ hồ là đồng thời quay đầu, ba người giống ba cái vận sức chờ phát động mãnh hổ, đón đuổi theo tới người phản xung trở về. Lâu dài trong núi đi săn hái thuốc, bọn hắn thể phách đã sớm bị rèn luyện đến viễn siêu thường nhân, trên cánh tay cơ bắp đường còn tại yếu ớt sắt trời hạ kéo căng quá chặt chẽ, mỗi một bước đều đạp đến mặt đất có chút phát run. Đông bắc đầu mùa xuân còn mang theo hàn ý, có thể ba trên thân người vải thô áo sơ mi đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, dáng trên lưng phát họa ra rắn chắc hình dáng. Xông lên phía trước nhất kẻ tập kích còn không có kịp phản ứng, liền bị Trần Nhạc một cái bay lên không phi cước rắn rắn chắc chắc đá vào ngực. Vang một tiếng vang thật lớn, người kia như cái phá bao tải dường như hướng về sau lật ra hai vòng, trung điệp ngã tại trên mặt đất bên trong, cái hốt túi tại một khối lộ ra trên tảng đá, tại chỗ đã hôn mê. Trần Nhạc lúc rơi xuống đất lảo đảo một chút, mắt cá chân chuyển đến một hồi toàn tâm đau. Vừa rồi đi đường lúc tại trong ruộng đau chân, lúc này đột nhiên phát lực, vết thương cũng lại phả vào. Một bên khác Đại Ngốc càng là hung mãnh, hai cái tráng kiện cánh tay vung mạnh giống đại phong xa, đối diện liền cho xông lên hai người đến nhớ song gió sâu thai. Chỉ nghe ôi hai tiếng kêu thảm thiết, hai người kia bị lấy lô thai ngồi xổm trên mặt đất, máu tươi từ giữa kẽ tay chảy ra, hiển nhiên là màng nhĩ bị đánh bỡ. Đại Ngốc đắc thế không tha người, nhấc chân liền hướng hai người trên bụng đạp, đạp đến bọn hắn cuộn thành một đoàn, rốt cuộc không đứng dậy được. Lý Phú Quý cũng nghiêm túc, ôm chặt lấy một người eo, mượn bút đồng đem đối phương hất tung ở mặt đất, ngay sau đó cơi tại kia trên thân người, nằm đấm giống hạt mưa dường như đập xuống, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ, để ngươi ném cây vậy, để ngươi truy chúng ta. Không có mấy lần liền đem đối phương đánh cho mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ. Vừa đối mặt xuống tới, bảy kẻ tập kích liền ngã xuống bốn cái. Ba người còn lại sững sờ tại nguyên chỗ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới ba cái này đồn lao pháo tử vậy mà có thể đánh như vậy. Bọn hắn kịp phản ứng sau, trên mặt hung quang càng tăng lên, trong đó hai người mang theo khảm đao, một người cầm gậy sắt tử, gào thét hướng ba người lao đến. Nhiều hơn chút ít tâm, đừng bị thương a, không phải trở về thế nào cùng người nhà bàn giao. Trần Nhạc một bên nhắc nhở lấy huynh đệ, một bên linh hoạt tránh thoát vùng tới gậy sắt tử, trở tay một quyền đánh vào đối phương trên cằm. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, răng bung lỏng, che miệng liên tiếp lui về phía sau, miệng bên trong bọt máu theo khỏe miệng hướng xuống trôi. Chương 567, tình huynh đệ, quá mệnh a. Chương 567, tình huynh đệ, quá mệnh a. Yên tâm đi ca. Liên ba cái này nhỏ tạp là mét, ta một người liền có thể thu thập. Lý Phú Quý xoa xoa đôi bàn tay, khắp khuôn mặt là phấn khởi, mới vừa rồi bị đập trúng cánh tay mặc dù mơ hồ làm đau, nhưng giờ phút này đã sớm bị lửa giận cùng ạ diện lịn xông đến không còn chi giác. Hắn nghiêng người tránh thoát một đao, nhấc chân liền đem cầm đao người đạp té xuống đất, thuận thế đoạt lấy trong tay đối phương đao, xa xa ném ra ngoài. Đại Ngốc cúi đầu, trừng mắt con mắt đỏ ngầu, giống một đầu bị chọc giận lão nhưu, phát ra một tiếng trầm muộn gầm thét, trực tiếp xông tới. Hắn động tác không tính nhanh nhẹn, lại thắng ở khí lực lớn, năng lực kháng đòn mạnh. Đối phương khảm đao phá vỡ bờ vai của hắn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ vải thô áo sơ mi, hắn lại dường như cảm giác không thấy đau đớn, một phát bắt được cổ tay của đối phương, dùng sức vặn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cổ tay của đối phương ứng thanh nứt xương, tiêu thảm vung lòng tay ra bên trong đao. Ba người phối hợp ăn ý, rất nhanh liền đem còn lại ba người cũng làm té xuống đất. Trần Nhạc trà sát có chút xương đỏ cổ tay, vừa rồi đánh nhau lúc không cẩn thận bị đối phương đồng tử đập một cái, hiện tại còn mơ hồ làm đau. Lý Phú Quý cánh tay bị nện đến máu ứ đọng, vẫn còn chưa hết giận, đối với một cái ngã xuống đất người liên tục đạp mấy chân, đem mặt của người kia đạp mặt mũi bầm dập, kém chút hủy dung. Đừng hướng trên mặt đạp, vãng thân thượng đánh. Trần Nhạc một thanh níu lại hắn, sợ hắn đem người đánh chết người đến. Ba người thay nhau tiến lên, đối trên mặt đất bảy người dừng lại thu thập, mỗi một chân đều tình chuẩn đá vào đối phương xương sườn bên trên, nhẹ nhất cũng là nước xương, đau đến bọn hắn ngao ngao gọi bậy, không còn có trước đó phách lối khí diễm. Thu thập xong nhóm người này, ba người toát miệng, khắp khuôn mặt là phấn khởi, quay người liền chuẩn bị về nhà. Nhưng vào lúc này, một cái nằm trên mặt đất giả chết người bỗng nhiên bỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, mắng to một tiếng, ta làm chết các ngươi. Nói, hắn cầm lên trên đất gậy sắt tử, hướng phía Trần Nhạc phía sau lưng mạnh mẽ đập tới. Trần Nhạc vừa quay đầu lại, đã tới không kịp trốn tránh. Hắn bản năng giơ cánh tay lên đi cản, đồng thời có chút nhắm mắt lại, làm xong bị đánh chuẩn bị. Lần này nếu là đập thật, cánh tay coi như không nứt xương, cũng phải xương bên trên vài ngày. Có thể trong dự đoán đau đớn cũng không có chuyển đến, hắn vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy Lý Phú Quý mạnh mẽ ngăn khuất trước người hắn, gậy sắt tử rắn rắn chắc chắc đập vào Lý Phú Quý bả vai. Trần Nhạc thấy cảnh này, trong nháy mắt hốc mắt liền đỏ lên, còn không có lên tiếng, dường như tất cả cảm xúc đều ngăn ở trong cổ họng. Mà Lý Phú Quý thân thể lại đột nhiên một chỗ ngoặt khúc. Ở trong tay người kia móc ra đao, là đao, cũng đâm vào Lý Phú Quý trên bụng. Bên cạnh Đại Ngốc nhìn thấy một màn này, hét lớn một tiếng liền đụng tới, trực tiếp đem người kia đâm đến ngã xuống đất lăn lông lốc vài vòng, sau đó giống như bị điên, cưỡi tại trên người đối phương luân động lấy quả đấm to, đánh cho người kia không có chút nào chống đỡ chi lực. Lý Phú Quý lúc này thân thể thẳng tắp ngã xuống, hai tay ôm bụng, máu tươi theo ngón tay khe hở chảy ra ngoài, hô hấp biến yếu ớt, hé miệng cũng phát không ra động tĩnh. Lúc này Trần Nhạc như bị sấm sét giữa trời quang bổ trúng, hoàn toàn lấy lại tinh thần, cảm giác trời đều sập. Hắn vội vàng té trên đất, dùng tay che Phú Quý bụng, chỉ cảm thấy nóng hầm hập, sền sệt, tất cả đều là máu. Con mẹ nó ngươi hổ a, con mẹ nó ngươi hổ a, ai mẹ hắn để ngươi cho ta cản trở. Trần Nhạc giống to, trong lòng không nói ra được đau lòng. Lý Phú Quý lại toát miệng, căn bản phát không ra động tĩnh. Trần Nhạc hốt hoảng muốn giúp đỡ cầm máu, theo Lý Phú Quý trong ngực móc điếu thuốc lá kia. Đây là trước kia chó săn lên núi thụ thương lúc cầm máu biện pháp, giờ phút này không để ý tới suy nghĩ nhiều, đội vàng đem làn khói rơi tại Lý Phú Quý trên bụng. Có thể đả thương mượn cớ tại quá nghiêm trọng, căn bản ngăn không được máu. Trần Nhạc nhanh lên đem trên người vải kéo xuống đến, thắt ở Lý Phú Quý trên bụng, sau đó hướng về phía Đại Ngốc hô, Đại Ngốc, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, mau mau, mau tới đây, đem Phú Quý đưa bệnh viện. Nguyên bản đã tính trước, gặp chuyện bình ổn Trần Nhạc, giờ phút này hoàn toàn luống cuống, hoang mang lo sợ bắt lấy Lý Phú Quý. Đại Ngốc xuống lại, nâng lên Lý Phú Quý đặt vào Trần Nhạc trên bờ vai. Trần Nhạc cong Lý Phú Quý vừa đi vừa hô, Phú Quý, ngươi lại thật biết nhi, tuyệt đối đừng ngủ, ngươi phải ngủ lão tử nổi nóng với ngươi mắt, lúc nào đi ngủ đều được, liền lúc này không được. Ta mấy ca thời gian mới qua tốt, ngươi đến cho ta chịu được. Có nghe hay không tới? Con mẹ nó ngươi nếu là xảy ra chuyện, lão tử đời này cũng sẽ không tha thứ ngươi. Trần Nhạc một bên hô, một bên có thể cảm giác được trên lưng đã bị máu tươi thấm thấu, mà trên mặt hắn sớm đã bị nước mắt cọ rửa. Trong đầu lóe ra quá khứ hình tượng cùng hồi ức, lần thứ nhất đi nhà hắn, lão tiểu tử này ngơ ngơ ngắc ngác, gãi đầu ổ gà, cáo nách, đứng tại cửa ra vào, đói hai mắt tròn váng. Lần thứ nhất mang Lý Phú Quý lên núi, lần thứ nhất thịt nướng, lần thứ nhất đụng phải đàn sói. Đại Ngốc ở một bên đi theo chạy, một bên khóc. Lý Phú Quý thân thể trùng điệp đặt ở Trần Nhạc trên lưng, hậu tâm vết thương còn tại cốt cốt buốc lên máu, ấm áp máu trong nháy mắt thẩm thấu Trần Nhạc vải xanh áo choàng ngắn, theo xương sống hướng xuống trôi, tại lưng quần chỗ đọng lại thành dính dính vũng máu. Trần Nhạc có thể rõ ràng nghe thấy Lý Phú Quý theo trong cổ họng gạt ra thống khổ kêu rên, thanh âm nức quãng, hơi thở mong manh, như bị giấy giáp mài qua giống như khàn khàn, ách, ca. Đau mỗi kêu đau một tiếng cũng giống như kim châm như thế đâm vào Trần Nhạc trong lòng, có thể thanh âm này cũng giống cây cỏ cứu mạng, nhường hắn treo cổ họng tâm thoáng hạ xuống. Có âm thanh liền tốt, liền sợ một đao kia đâm vào chỗ chí mạng, liền tiếng hử đều không phát ra được. Đại ca Lâm A, chịu được. Ca cái này dẫn ngươi đi trạm y tế. Không có đau hay không? Ăn cục đường liền hết đau. Trần Nhạc gắt gao cắn chặt răng quan, gân xanh trên trán thỉnh thịch trực nhảy, hai tay xuyên qua Lý Phú Quý con gối một bực nâng, cánh tay dùng sức quá mạnh duy trì liên tục quá lâu mà phát run, bước chân lảo đảo lại một khắc không ngừng. Hắn còn chào hỏi Đại Ngốc, Đại Ngốc, ta trong túi có đường, ngươi lấy ra cho đại ca Lâm vì xuống dưới. Đại Ngốc tranh thủ thời gian chạy tới, theo Trần Nhạc trong túi móc ra một khối hoa quả đường, lột ra giấy gói kẹo, đem cục đường nhét vào Lý Phú Quý miệng bên trong. Hai người như dỗ hải tử như thế, lòng tràn đầy đều là lo lắng. Dưới chân bờ ruộng ổ gà lởm chởm, vừa tới qua xanh tươi trở lại nước bùn đất dính chặt đế giày, mỗi chạy một bước đều muốn phí cực lớn khí lực, ống quần bên trên dính đầy bùn nhão cùng vết máu, chịu nặng rơi lấy. Đầu mùa xuân gió đêm phá ở trên mặt giống dao cắt như thế đau, còn đến lỗ tai run lên, có thể Trần Nhạc liền xoa một thanh công phu đều không có, lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có nhanh cái chữ này. Dày vò gần nửa giờ đầu, rốt cục vọt tới hồi hương trên đường lớn. Đèn đường mở vàng thuận đường mặt trải rộng ra, trên mặt đất bỏ ra cái bóng thật dài. Trần Nhạc thở hổn hển, trong lồng ngực giống thăm dò ấm bế, hô xích vang. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Lý Phú Quý đặt ở xe đạp chỗ ngồi phía sau, sợ động tác lớn liên lụy đến miệng vết thương của hắn. Đại Ngốc, phu một tay. Trần Nhạc quay đầu đối theo sau lưng Đại Ngốc hô, lập tức một thanh giật xuống chính mình vải xanh áo sơ mi, hai ba lần xé thành vải thô đầu. Đại Ngốc đội vàng nhào tới, vụ về đè lại Lý Phú Quý bà bay, nhìn xem Trần Nhạc đem vải quấn ở trên thân hai người, đem Lý Phú Quý eo cùng mình một mực trói cùng một chỗ, bảo đảm hắn sẽ không ở kỵ hành bên trong trượt xuống. Ca, buộc chặt điểm, đừng để Phú Quý ca đến rơi xuống. Đại Ngốc thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, hai tay còn tại có chút phát run. Chương 568, lớn nói lắp nguy cơ. Chương 568, lớn nói lắp nguy cơ. Biết. Trần Nhạc lên tiếng, cưỡi trên xe đạp liền dồn hết sức lực mánh đạp. Để Trần cánh tay bại lộ trong đêm giá rét, gió lạnh theo cổ sống chui xuống, còn đến hắn lên một lớp da gà, có thể hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng bị Lý Phú Quý máu bỏng đến hốt hoảng. Xe đạp dây xích phát ra kéo kẹt tiếng kháng nghị, dường như một giây sau liền phải đứt gãy. Trần Nhạc mồ hôi theo gương mặt hướng xuống trôi, nhỏ xuống tại che kín vết máu tay lái bên trên, ánh mắt đều có chút mơ hồ. Đại Ngốc đi theo xe đạp bên cạnh điên cùng chạy, ngày bình thường vững vàng bước chân giờ phút này biến bối rối, hắn sớm quên chính mình cũng cơi xe, hai tay nắm đến xích sao, miệng bên trong lặp đi lặp lại nhắc tới, Phú Quý ca, chịu đựng, chịu đựng a, lập tức tới ngay. Tiếng bước chân của hắn nặng nề, tại yên tĩnh trên đường phá lệ rõ ràng, mồ hôi trên trán hòa với bùn đất hướng xuống trôi, khét vẻ mặt. Lý Phú Quý là vì thay hắn cản một đao kia mới tổn thương thành như vậy. Nhớ tới vừa rồi một màn kia, Trần Nhạc trái tim liền trận trận có rút đau đớn. Cái kia giả chết lưu manh mang theo khảm đao nhào tới lúc, Lý Phú Quý cơ hồ là vô ý thức nhào tới trước người hắn, lưỡi đao vạch phá ra thịt trầm đục còn ở bên thai quần. Trần Nhạc trong lòng tin tưởng, nếu là Lý Phú Quý có chuyện bất chắc, hắn đời này đều không thể tha thứ chính mình. Giờ phút này hắn không còn hắn muốn, trong đầu chỉ có một chữ, nhanh, nhanh hơn chút nữa. Không biết đạp bao lâu, trên trấn trạm y tế đèn nghe ông rốt cục xuất hiện tại trong tầm mắt, kia ánh sáng yếu ớt giờ khắc này ở Trần Nhạc trong mắt lại so mặt trời còn chói mắt hơn. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng tăng thêm tốc độ, xe đạp kẹt kẹt một tiếng dừng ở trạm y tế cổng. Trần Nhạc một thanh giải khai vải, đem Lý Phú Quý từ sau tòa ôm xuống tới, xài bước xông vào đại sảnh, máu đỏ tươi dấu vết tại chân bóng trên mặt đất lôi ra thật dài vết tích. Nhanh lên, mau cứu hắn. Trần Nhạc tiếng gào thét phá vỡ trạm y tế yên tĩnh. Trong đại sảnh đợi khám bệnh nhân bị cái này cả người là máu cảnh tượng giật nảy mình, nhao nhao ghé mắt, có người vô ý thức lui về sau lui. Hai người y tá cùng một vị bác sĩ nghe tiếng lập tức chạy tới, khi thấy Trần Nhạc trong ngực máu me khắp người, ý thức mơ hồ Lý Phú Quý lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm trọng. Nhanh đưa phòng cấp cứu, chuẩn bị giải phẫu. Bác sĩ một bên chỉ huy y tá đẩy tới cấp cứu giường, một bên nhanh chóng kiểm tra Lý Phú Quý vết thương ở phía sau tâm, chảy máu lượng rất lớn, tranh thủ thời gian chuẩn bị cầm máu kìm cùng khâu lại bao. Các y tá tay chân lanh lẹ đem Lý Phú Quý đặt lên cấp cứu giường, đẩy hắn vọt vào phòng cấp cứu, nặng nề đại môn bịch một tiếng đóng lại, ngăn cách bên ngoài mọi ánh mắt. Trần Nhạc căng cứng thần kinh mới thoáng buông lỏng, hai chân mềm nhũn, kém chút có quắp ngã xuống đất. Đại ngốc đội vàng đỡ lấy hắn, thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở hỏi, "Ca, Phú Quý ca sẽ không có chuyện gì à? Bác sĩ sẽ trị tốt hắn đúng hay không?" Trần Nhạc hít sâu một hơi, vỗ vỗ đại ngốc bả vai, cưỡng chế trong lòng bối rối, gạt ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn an ủi, khẳng định không có việc gì. "Phú Quý thân thể khỏe mạnh đây, ta trước đó mang đại hoàng, đại hát tử lên núi bị thương, không phải cũng thật tốt sao? Hắn nhất định có thể gắng gượng qua đến." Nói lời này lúc, thanh âm của hắn đều đang phát run, kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn, bất quá là tại bản thân an ủi. Hai người trong hành lang đau khổ chờ, Trần Nhạc một hồi xông tới cửa hút điếu thuốc, đầu mẩu thuốc lá ném đầy đất. Một hồi lại ngồi xổm trên mặt đất, hai tay cắm vào trong đầu tóc, phía sau lưng vết máu sớm đã khô cạn, áp sát vào trên da. Đầu mùa xuân ban đêm vẫn như cũ rất lạnh, có thể hắn căn bản không cảm giác được lạnh, trong lòng chỉ có cháy bỏng cùng ấy nấy, giống có vô số con kiến tại gầm cắn. Đại ngốc liền canh giữ ở phòng cấp cứu cổng, hai tay đào lấy khung cửa, đầu dùng sức đi đến dò xét, miệng bên trong từng lần một ồm ồm nhắc tới, "Phú Quý ca, ngươi nhanh lên ta. Ta còn phải cùng nhau lên núi đi săn đâu. Ngươi còn không có cưới vợ đâu." Hắn thỉnh thoảng quay đầu hỏi Trần Nhạc, "Ca, đại ca Lâm thế nào còn không ra? Hắn có thể hay không chết ta?" Mỗi lần nghe nói như thế, Trần Nhạc đều chỉ có thể cố giả bộ chấn định lắc đầu, "Sẽ không, đừng có đoán mò, bác sĩ đang ở bên trong cứu giúp đâu, rất nhanh liền tốt." Có thể hắn lòng của mình cũng giống bị níu lấy như thế, mỗi một giây chờ đợi cũng giống như giày vò. Túi đầu nhìn một chút trên người mình dính đầy vết máu, kia là Lý Phú Quý máu, mỗi một chỗ đều đang nhắc nhở hắn vừa rồi mạo hiểm. Chỉ chốc lát sau, cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lý Phú Quý phụ thân Lý Bảo Khố cùng mẫu thân lão Lương Thẩm lão đạo chạy tới, đây là Trần Nhạc tại xông vào trạm y tế trước, nắm đi ngang qua thôn dân về thôn báo tin. "Phú Quý a, con ta đang ở đâu?" Lý Bảo Khố kêu khóc lấy, lộn nhào nhào tới, đi đường cũng bị mất khí lực, càng không phương hướng. Nhi tử xảy ra chuyện, làm cha sớm đã hoảng đến gánh không được, hốc mắt đỏ bừng, khắp khuôn mặt là nước mắt. Lão Lương Thẩm cũng một bên bôi nước mắt, một bên đỡ lấy cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống Lý Bảo Khố, lão đạo đi vào Trần Nhạc trước mặt. "Trần Nhạc a, ta nhà Phú Quý kiểu gì?" Lão Lương Thẩm thanh em run không còn hình dáng, hai tay nắm chặt Trần Nhạc cánh tay, móng tay đều nhanh khảm tiến thịt của hắn bên trong. Ngay sau đó, Trần Nhạc cha mẹ Trần Bảo Tài, Quách Hỷ Phượng cũng vội vàng hấp tấp chạy tới, hai người đứng trong hành lang, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phòng cấp cứu đại môn, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng. Tống Á Cầm cũng chạy đến, nàng nắm thật chặt Trần Nhạc tay, từng lần một an ủi hắn, "Trần Nhạc, đừng lo lắng, Phú Quý người hiển tự có thiên tướng, khẳng định sẽ không có chuyện gì." Lòng bàn tay của nàng mang theo ấm áp, ý đồ nhường Trần Nhạc hơi hơi bình tĩnh một chút. Cho đến lúc này, Trần Nhạc rốt cuộc không kìm được, hoa một tiếng khóc lên. Tất cả ấy nấy, lo nghĩ, sợ hai tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, hắn phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đối với Lý Bảo Khố nước nở nói, "Thúc, thật xin lỗi, là ta không có đem đại ca Lâm chiếu cố tốt. Ngươi đánh ta mắng ta a?" Lý Bảo Khố sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu, thanh âm khàn khàn hỏi, "Ngươi nói những này làm gì? Phú Quý hiện tại kiểu gì? Các ngươi là huynh đệ, là anh em, ta thế nào có thể trách ngươi?" Trong lòng của hắn cũng vô cùng đau đớn, nhưng nhìn lấy Trần Nhạc tự trách bộ dáng, thực sự hung ác không dưới tâm trách cứ. Trần Nhạc ngửa đầu, nước mắt theo gương mặt hướng xuống trôi, cọ rửa máu đọng trên mặt cùng bùn đất, âm thanh run rẩy nói, "Phú Quý Nhi giúp ta ngăn cản một đao, bây giờ tại bên trong cứu chữa đâu?" Lý Bảo Khố nghe xong lời này, cả người thân thể mềm nhũn, kém chút quẳng xuống đất, may mắn bị bên cạnh Trần Bảo Tài một thanh lôi dậy. "Lao Lý a, đừng lo lắng, bác sĩ khẳng định sẽ hết sức, hai tử người hiển tự có thiên tướng, khẳng định không có chuyện gì." Trần Bảo Tài vội vàng vỗ phía sau lưng của hắn an ủi, có thể hắn thanh âm của mình cũng mang theo không xác định. Trần Nhạc hít một hơi thật sâu, lần nữa đối với Lý Bảo Khố hô, "Thúc, ngươi đánh ta a?" "Ngươi không đánh ta, ta cái này trong lòng không qua được, là ta không có chiếu cố tốt Phú Quý." Lý Bảo Khố ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn phòng cấp cứu đại môn, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng, hắn lắc đầu, thanh âm mệt mỏi nói, "Ngươi đứa nhỏ này, nhanh đứng lên." Trên mặt đất mát, phú quý giúp ngươi cản một đao, đó cũng là huynh đệ các ngươi tình thâm. Ngươi là ta nhà lão Lý quý nhân, trước kia may mắn mà có ngươi mang theo phú quý kiếm tiền sinh hoạt, chúng ta cảm kích còn đến không kịp, thế nào có thể trách ngươi. Ta nếu là đánh ngươi, chờ phú quý tỉnh, khẳng định đến oán trách ta. Chương 569, nói không chỗ, liền không chỗ. Chương 569, nói không chỗ, liền không chỗ. Giờ phút này Lý Bảo Khố sớm đã không phân rõ chính mình là tâm tình gì, chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, trong lòng như bị một khối đá lớn đè ép, không thở nổi. Toàn bộ trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đám người nặng nề tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên truyền đến tiếng khóc lóc, ánh mắt mọi người đều tập trung tại phòng cấp cứu trên cửa chính, yên lặng cầu nguyện bên trong có thể truyền đến tin tức tốt. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng đậm, trạm y tế ánh đèn lộ ra phá lệ trước mắt, mỗi một phút mỗi một giây chờ đợi đều giống như một loại cực hình. Trạm y tế hành lang bên trong tĩnh đến có thể nghe thấy treo trên tường chuông tí tách âm thanh, mỗi một âm thanh cũng giống như trọng truy đập vào lòng của mọi người bên trên. Màu da cam ánh đèn đem bóng người kéo đến thật dài, quăng tại pha tạp trên vách tường, lộ ra một cỗ không nói ra được kiềm chế. Tất cả mọi người canh giữ ở phòng cấp cứu ngoài cửa, hoặc đứng hoặc ngồi xổm, ánh mắt gắt gao dính tại kia phiến đóng chặt trên cửa, dường như dạng này liền có thể xem thấu tình hình bên trong. Lý Phú Quý chịu một đao kia giống khối cự thạch đặt ở mỗi người trong lòng, chỉ hoan thời gian không ngắn, sói mòn máu tươi càng là mắt trần có thể thấy, ai cũng không dám đánh cược. Cái này ngày bình thường trách trách hô hô tiểu hỏa tử có thể thuận lợi gắng gượng qua đến. Lý Bảo Khố hai chân sớm mất khí lực, theo vách tường trượt ngồi lạnh buốt đất xi măng bên trên, hai tay chống chạm đất, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Tóc của hắn rối bời dán tại trên trán, hòa với mồ hôi cùng nước mắt, nếp nhăn trên mặt vận thành lũ cục. Phú Quý a, con của ta a, trong miệng hắn lặp đi lặp lại lẩm bẩm nhi tử danh tự, thanh âm khàn giọng đến cơ hồ nghe không rõ, đục ngầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng cấp cứu cửa, trong con mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn thấy, thời gian mỗi nhiều trôi qua một giây, nhi tử có thể bình an đi ra sát suất liền thiếu một phần, loại này dày vỏ so lăng chỉ còn khó chịu hơn. Cách đó không xa chân tường hạ, Trần Nhạc co do thân thể ngồi xổm ở nơi đó, hai mắt đỏ bừng bên trong hiện đầy tinh mịn máu đỏ kia, giống một đầu bị chọc giận lại cưỡng ép kềm chế ra thú. Nắm đấm của hắn nắm đến xít sao, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay, thấm ra tia máu cũng không hề hay biết. Lúc trước cháy bỏng cùng bối rối giờ phút này đều lắng động thành băng lãnh lửa giận, tại trong lồng ngực cháy hừng hực. Bất kể là ai chủ hoạch trận này tập kích, mặc kệ phía sau liên lụy đến người nào, hắn cũng phải làm cho đối phương trả giá bằng máu. Ý nghĩ thế này ở trong đầu hắn xoay quanh không tiêu tan, cứng rắn như sắt. Đại nhi tử, đừng có gấp, phú quý đứa bé kia thể cốt rắn chắc, khẳng định không có việc gì. Trần Bảo Tài rón rén đi tới, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Làm vì phụ thân, hắn đã lo lắng Lý Phú Quý an nguy, càng đau lòng hơn nhi tử giờ phút này tiếp nhận áp lực. Quách Hỷ Phượng cũng bu lại, trong thanh âm mang theo tận lực nhẹ nhõm, đúng thế đại nhi tử, các người đám tiểu tử này hàng ngày trong núi chạy, phơi gió phơi nắng, thể cốt so châu còn khỏe mạnh, điểm này tổn thương không tính là cái gì. Đợi lát nữa phú quý hiện ra, nuôi một đoạn thời gian liền tốt, đến lúc đó làm theo cùng ngươi lên núi đi săn, hái thuốc. Nàng trên miệng nói như vậy, trong ánh mắt lo lắng lại giấu không được, thỉnh thoảng liếc về phía phòng cấp cứu cửa, trong lòng sớm đã đem các lộ thần tiên đều cầu toàn bộ. Trần Nhạc chỉ là chết lặng gật gật đầu, tiết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn, nói không nên lời một câu. Tống Á cầm ôm trong ngực Trần Nữu Nữu, chậm rãi ngồi xổm bên cạnh hắn, dùng không coi ôm hài tử tay vỗ nhẹ nhẹ lấy cánh tay của hắn, im lặng an ủi. Tiểu gia hỏa bị cái này nặng nề bầu không khí lây nhiễm, hiểu chuyện tựa ở mụ mụ trong ngực, mắt to hiếu kỳ đánh giá người chung quanh. Ba ba, phú quý thúc thúc là ở bên trong đi ngủ sao? Hắn lúc nào thời điểm ra đi theo ta chơi a? Tiểu Nữu Nữu rôi ra mập mạp tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ lấy Trần Nhạc che kín gốc râu cả mặt, thanh âm non nớt giống một sợi thanh tuyển, trong nháy mắt vỡ tung Trần Nhạc dáng chống đỡ phòng tuyến. Hắn một tay lấy khuê nữ kéo vào trong ngực, tích dần xuống đáy lòng cảm xúc rốt cuộc khống chế không nổi, nghẹn ngào khóc giống lên, bả vai run rẩy kịch liệt lấy. Người ở chỗ này đều trầm mặc, ai cũng có thể cảm nhận được Trần Nhạc tâm tình vào giờ khắc này. Hắn cùng Lý Phú Quý tình cảm, sớm đã siêu việt bình thường tình nghĩa huynh đệ, kia là quá mệnh giao tình. Theo cùng nhau lên núi đi săn tao ngộ lợn rừng tập kích, tới kết phường mở đang lúc nói bị du côn quấy rối, bọn hắn luôn luôn kề vai chiến đấu, đem đối phương mệnh đem so với chính mình còn nặng. Lại thêm chất phát đàng hoàng đại ngốc, ba người bọn hắn tựa như bền chắc không thể phá được thiết tam giác, thiếu đi ai đều không được. Huống chi lần này, Lý Phú Quý là vì thay hắn cản đao mới bị thương thành dạng này, nếu là thật sự có chuyện bất chắc, Trần Nhạc đời này đều phải sống ở ấy nấy trong bóng tối. Nhưng hắn khóc đi, khóc lên trong lòng có thể dễ chịu điểm. Trần Bảo Tài đứng người lên, từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, vừa định rút ra một cây nhóm lửa, liền thấy một người y tá vội vã chạy tới, hắn vội vàng lại đem khói lấp trở về, nên đón tiếp lấy. Thấy y tá chỉ là đi ngang qua, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, quay người đi đến Lý Bảo Khố bên người, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Lao Lý A, tỉnh lại điểm, hai tử khẳng định không có việc gì, ngươi đến tin ta. Chờ hắn tốt, hai anh em chúng ta lại tìm một chỗ uống hai chén, thật tốt lảm nhảm lảm nhảm. Trần Bảo Tài vỗ Lý Bảo Khố bả vai, ý đồ dùng lời nói chuyện di sự chú ý của hắn. Lý Bảo Khố quay đầu, khắp khuôn mặt là nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, Lao Trần đại ca, ta chỉ như vậy một cái nhi tử a. Ta không sợ hắn không thể cho ta dưỡng lão, ta liền sợ hắn bị tội. Ta cái này làm cha không có bản sự, nhường hắn đi theo chịu không ít khổ, hiện tại thật vất vả thời gian tốt rồi, hắn còn chưa nói nàng dâu đâu, nếu là có chuyện bất chắc, ta có thể thế nào sống á? Nói xong lời cuối cùng, hắn rốt cuộc khống chế không nổi, gào khóc khóc lớn lên, kia tê tâm liệt phế tiếng khóc nhường người ở chỗ này đều đỏ cả mắt. Trong lòng mọi người đều tin tưởng, Lý Phú Quý trước kia cũng không phải hiện tại bộ dáng này. Sớm mấy năm, hắn chính là chơi bời lêu lổng đầu đường xó chợ, hàng ngày ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết, cùng phụ thân Lý Bảo Khố nằm tại trên giường mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong nhà nghèo đến đinh đương vang, còn một chút chí khí đều không có, trong thôn ai cũng xem thường hắn. Thằng đến đi theo Trần Nhạc lên núi đi săn, hái thuốc, hắn mới chậm rãi thay đổi, biến chịu khó lại có đảm đương, không chỉ có cho nhà đặt mua tam chuyển nhất hưởng, để dành được không ít tiền tiết kiệm, còn giúp phụ thân nói bạn già, có thể chính hắn trung thân đại sự lại một mực kéo lấy. Tốt như vậy hải tử, nếu là thật xảy ra ngoài ý liệu, thực sự thật là đáng tiếc. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tại phòng cấp cứu trên cửa chính, tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Trần Nhạc dần dần ngừng tiếng khóc, dùng tay áo xoa xoa mặt, ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, chợt thấy Đại Ngốc thở hổn hển chạy tới, trên trán tràn đầy mồ hôi, tóc đều ướt đẫm. "Đại Ngốc, ngươi đi nói cho Trương Xuân Hoa sao? Người nàng đâu?" Trần Nhạc vội vàng đứng người lên hỏi. Trương Xuân Hoa là Lý Phú Quý đối tượng, hai người trô đến rất tốt, còn kém cầu hôn, loại thời điểm này, xem như chưa quá môn nàng dâu, nàng lẽ ra nên đến xem. Đại Ngốc không ngời, hai tay chống tại trên đầu gối, từng ngụm thở phì phò, đỏ hồng mắt lắc đầu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Trương Xuân Hoa, nàng không đến. Ba mẹ nàng cũng không cho nàng đến, ca ca của nàng cùng nàng tỷ còn đem ta đuổi ra ngoài, nói về sau cùng Phú Quý thất bại, không chỗ cái gì." Trần Nhạc trong mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trương Xuân Hoa nhà vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy. Coi như người trong nhà ngăn cản, nếu là Trương Xuân Hoa thật quan tâm Phú Quý, làm sao có thể tới không được? Dù chỉ là đến nhìn một chút cũng ta. Đây rốt cuộc là dạng gì gia đình, chẳng lẽ còn sợ Phú Quý lại trên bọn họ không thành?